Chương 45, xung đột. Napoli là kèm bạn nghỉ á địa khu lớn thứ 2 thành trấn, gần với Capua, mà nó lại có Italia trung bộ buôn bán trên biển phồn vinh nhất bến cảng, điểm này số lượng vũ khí khôi giáp bọn hắn chẳng những cầm được ra, hơn nữa cũng gồng gánh nổi. Những này phái đi ra tác chiến Napoli binh sĩ cũng không phải là lưu dân, mà là có thổ địa, có tài sản người Napoli, đương nhiên cũng là công dân La Mã. Napoli quan lại cùng các nghị viên trước đó bằng lòng gờ lạ bờ yêu cầu, phái ra thành vệ binh phụ trợ quân đội La Mã, bây giờ bởi vì gặp thảm bại, đa số binh sĩ một đi không trở lại mà chịu thành nội dân chúng chỉ trích, nếu như có thể cứu trở về một bộ phận, cũng có thể làm dịu khốn cảnh. Nhưng là Napoli quan hành chính trưởng quan không đồng ý, bởi vì hắn là người La Mã, là Rôn Nguyên lão viện bổ nhiệm Napoli hành chính trưởng quan. Hắn đương nhiên sẽ không cho phép những này bạo động các nô lệ thu hoạch được vũ khí khôi giáp mà tăng cường thực lực, dẫn đến cho lần tiếp theo quân đội La Mã chấn áp gia tăng khó khăn. Cứ việc dưới thành quân khởi nghĩa đội ngũ võ trang đầy đủ, ngoại trừ không có nâng cờ chim ứng, nhìn tựa như là một chi quân đội La Mã. Napoli hành chính trưởng quan phản đối dẫn đến song phương tại đầu tường tranh chấp không dưới. Quân khởi nghĩa ở ngoài thành chờ lâu không có trả lời, đã không nhịn được cờ dịp sất lúc này từ trong tù binh cầm ra 5 người, kéo đến trước đội ngũ, không nói hai lời, từng cái dùng đoạn kiếm đâm chết. Trên thành nhiều tiếng kinh hô. Cờ dịp sất lớn tiếng uy hiếp nói, nếu là Napoli lại không cho ra hài lòng trả lời chắc chắn, hắn sẽ mỗi cách một đoạn thời gian giết chết một nhóm tù binh. Nghe dưới thành bọn tù binh than thở khóc lóc cầu khẩn, đối mặt trên thành những người khác chỉ trích, Napoli hành chính trưởng quan không còn dám kiên trì, nếu không trong những ngày kế tiếp toàn thành người phẫn nộ sẽ để cho hắn tại trong thành Napoli bước đi liên tục khó khăn. Người Napoli đáp ứng quân khởi nghĩa yêu cầu, nhưng kiếp đảm bọn hắn không dám mở cửa thành ra, hướng quân khởi nghĩa đưa ra, muốn vũ khí khôi giáp sẽ dùng thuyền vận chuyển tới ngoài thành một cái bến cảng, lại dùng thuyền đón về thả ra tù binh. Lúc ấy Napoli buôn bán trên biển phát đạt, bến cảng trải rộng Napoli về biển. Sparta có đồng ý trận này để người Napoli lo lắng để phòng trao đổi cuối cùng tương đối thuận lợi hoàn thành. Quân khởi nghĩa thực hiện hứa hẹn, tất cả kèm bạn ạ tù binh đều được phong thích. Người Napoli nhẹ nhàng thở ra, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết Napoli dựa vào buôn bán trên biển phồn vinh, nhưng cái này phồn vinh phía sau lại là hàng ngàn hàng chục ngàn bến tàu lao lực dùng mồ hôi và máu tạo nên. Từ hôm nay nghĩa quân tại bến cảng biểu diễn anh tư chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Napoli 10 cái bến cảng, truyền vào vô số chịu khổ gặp nạn tầng dưới chốt dân chúng trong hai. Quân khởi nghĩa đạt được bọn hắn mong muốn vũ khí khôi giáp, hài lòng mà về. Quân khởi nghĩa đám binh sĩ ngày xưa bất quá là tại sở bạt tạ cực các thủ lĩnh dẫn đầu bên dưới công chiếm nông trường, giết chết bọn hắn thống hận quản sự cùng hộ vệ, không cảm giác được quân khởi nghĩa thành lập với cái thế giới này ảnh hưởng. Hôm nay bọn hắn nhìn thấy những cái kia cao cao tại thượng Napoli các quý tộc tại dưới bọn hắn vũ lực uy hiếp sợ hãi khuất phục, để nội tâm của bọn hắn đạt được cực lớn thỏa mãn, đồng thời cũng càng tăng lên đối quân khởi nghĩa lòng cảm mến. Sở bạt tạ cực cảm thấy các binh sĩ sĩ khí biến hóa, thế là cùng cờ dịp sật tương lượng, về sau muốn hay không định kỳ dẫn đầu quân đội tới phụ cận thành trấn vũ trang du hành, đã có thể uy hiếp các quý tộc giao nộp một chút cần thiết vật tư, đồng thời còn có thể đề cao các tân binh sĩ khí. Đúng lúc này, phía trước có mấy kỵ chạy như bay đến, người cầm đầu là Ô Mạ Kẹo, hắn ngoắc hô to, "Sở Bạt Tạ Cực thủ lĩnh, Cờ Dịp Sắt thủ lĩnh, không xong, xảy ra chuyện." Sở Bạt Tạ Cực cùng Cờ Dịp Sắt tất cả đều giật mình, đã xảy ra chuyện gì? Đội quân nu, cùng đại đội hai binh sĩ, náo lên rồi. Ô Mạ Kẹo đổi tới trước mặt hai người, thở hổn hển nói rằng, "Thì ra, hai người cân nhắc tới người Napoli chiến lược yếu đuối, cũng không có mang đi dưới trướng tất cả binh sĩ, mà là để lưu lại binh sĩ cùng đại đội khác binh sĩ cùng một chỗ tiếp nhận hạ mục cả huấn luyện quân sự. Tại trải qua một buổi sáng huấn luyện về sau, các binh sĩ bổ sung chút đồ ăn nước uống, cần lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tiếp tục huấn luyện. Đại đội hai mấy người lính thừa dịp đoạn này khe hở, chạy vào đội chữa bệnh doanh địa, ý đồ quấy rối các y tá, kết quả bị nghe tin chạy đến đội hộ vệ binh sĩ ngăn cản. Nhưng bọn hắn chẳng những không có nghe khuyên cáo, ngược lại thẹn quá hóa giận, cùng đội hộ vệ ẩu đả lên. Đội hộ vệ nhiều người, rất nhanh liền đem mấy tên kẻ nháo sự chế phục, nhưng có một người nhìn tình thế không ổn, vượt lên trước trượt, trở về kêu la cái gì đội quân nu ỉ vào nhiều người, ước hiếp anh em của chúng ta loại hình lời nói, lập tức khơi dậy một chút binh sĩ cơ tức, bọn hắn tụ tập lên, tiến đến chữa bệnh và chăm sóc doanh. Rất nhanh, mượn giữa trưa khoảng thời gian này tại trong lều vải nghỉ ngơi hạ cả liền đạt được báo cáo, đại đội 2 một chút binh sĩ ngay tại đội chữa bệnh trong doanh địa cùng đội hộ vệ xảy ra ẩu đả. Hạ cả hỏa tốc đuổi tới hiện trường, phát hiện tình huống xác thực như thế, hơn nữa xung đột có xu thế mở rộng, hắn mau tới trước quyên can, ai ngờ đánh cho hưng khởi đại đội 2 binh sĩ căn bản không nghe. Đúng vào lúc này, Ô Mạc tới báo cáo nói, Sở Bạt Tạ Cực cùng Cờ Dịp Sắt đã thuận lợi hoàn thành kế hoạch lúc trước, đang mang theo đội ngũ tại trên đường trở về. Hạng cả không lo được vui vẻ, để Ô Mạc chạy đến thông chi hai người bọn họ lập tức chạy đến lắng lại sự cố. Đến cùng là thế nào lên xung đột? Sở Bạt Tạ Cực mặc dù gấp, nhưng vẫn là muốn trước hỏi rõ nguyên do. Ta cũng là vừa đuổi tới nơi đó, đối tình huống không rõ lắm, nghe nói tựa như là bởi vì đội hộ vệ giam mấy tên đại đội 2 binh sĩ. Ô Mạc kéo lời còn chưa dứt, Cờ Dịp Sắt liền giận tím mặt, đội quân nhu thật to gan, cũng dám giam anh em của ta, Mạ Sĩ Sợ là thế nào quản đội ngũ của hắn? Cờ Dịp Sắt ngươi trước không nên gấp, Mạ Sĩ Sợ làm việc luôn luôn có chừng mực, ở trong đó tất có nguyên nhân, chúng ta trước tiên đem chuyện làm rõ ràng lại nói. Sở Bạt Tạ Cực tranh thủ thời gian khuyên nhủ, ta nhìn hiện tại là cho quyền lợi của hắn nhiều lắm, khiến cho hắn quá mức đắc ý quyền hình. Cờ Dịp Sắt tức giận hừ lạnh một tiếng, dắt qua một gã đội trinh sát đội viên nhường ra ngựa chiến, nhảy lên, đánh ngựa chạy trước. Sở Bạt Tạ Cực lại không thể lập tức bỏ xuống đội ngũ thì rời đi, hắn trước đem dẫn đội nhiệm vụ giao lại cho hắn tin cậy một gã bách phu trưởng, đồng thời cũng là giác đấu sĩ xuất thân này ạ gọt dịp, lại bàn giao vài câu về sau, lúc này mới đi theo Ổ Mạ Kẹo cưỡi ngựa đuổi sắt mà đi công ty Cờ Dịp Sắt đuổi tới trụ sở. Xa xa liền trông thấy đội chữa bệnh doanh địa bên ngoài lít nha lít nhít vây quanh vài trăm người, đem ra vào thông đạo chặn lại chật như nêm cối, không ít người đang lớn tiếng kêu la, nhưng không có nghe được đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết tang thu vẹn. Đều ngăn ở nơi này làm gì? Còn không mau tránh ra cho ta. Cờ dịp sật cao giọng quát. Là cờ dịp sật thủ lĩnh. Cờ dịp sật thủ lĩnh, người rốt cục trở về. Chúng ta mấy cái anh em bị đội hộ vệ cho giam, hiện tại còn không thả người. Cờ dịp sật thủ lĩnh, ngươi không ở nhà, chúng ta tận chịu ức hiếp. Hạng cả thủ lĩnh cùng ạt tỏ dịp thủ lĩnh đều hướng về bọn hắn đội quân đu, còn phái đại đội ba giúp đỡ đội hộ vệ đem chúng ta đuổi ra khỏi đội chữa bệnh doanh địa. Cờ dịp sật càng nghe, sắc mặt càng là âm trầm, rốt cục nhịn không được quát, đi, đừng nói nữa, ta đều biết. Đại đội hai đám binh sĩ lập tức đình chỉ phàn nàn, đến xem náo nhiệt đại đội bốn các binh sĩ cũng chủ động nhường đường ra. Cờ dịp sật nhanh chân đi vào trong, thẳng đến trước mặt hắn đứng đấy một loạt chỉnh tề binh sĩ. Thế nào? Ngay cả ta đường cũng dám cản. Cờ dịp sật hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm, hai mắt buốt lên hung quang. Cờ dịp sật thủ lĩnh, hạng cả cùng ạt tỏ dịp hai vị thủ lĩnh mời ngươi đi vào thương nghị. Người nói chuyện là đại đội ba một vị bách phu trưởng, đồng dạng cũng là một vị giác đấu sĩ, cùng cờ dịp sật quen biết. Hắn nhìn lướt qua cờ dịp sật sau lưng, vì để tránh cho lại phát sinh xung đột, những người khác nhất định phải tạm thời chờ ở bên ngoài. Cờ dịp sật trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng không chút gì né tránh nhìn xem cờ dịp sật. Sau một lát, cờ dịp sật quay đầu hô to, các ngươi bọn giá hỏa này còn chờ ở chỗ này làm gì? Còn không đi làm chuyện của các ngươi? Bách phu trưởng quay người đi vào trong, các binh sĩ tránh ra một đầu thông lộ, cờ dịp sật mặt đen lên, đi theo phía sau. Đi vào đội chữa bệnh doanh địa, trước lều trên đất trống đứng đấy ba người, Hạng Nhự Cả, ạt tỏ dịp cùng mạ si mịu sở. Hạng Nhự Cả vừa thấy được cờ dịp sật, liền lập tức giải thích nói, cờ dịp sật ngươi rốt cục trở về, vừa rồi ta sợ xung đột làm lớn chuyện, đành phải mời ạt tỏ dịp hỗ trợ, điều đến đại đội ba, cưỡng ép đưa ngươi thủ hạ binh sĩ cùng đội hộ vệ ngăn cách. Cờ dịp sật căn bản là không có liếc hắn một cái, hướng thẳng đến mạ si mịu sở phóng đi, trong miệng mắng, mạ si mịu sở, ngươi mẹ nó làm chuyện tốt. Nói, hắn giơ quả đấm lên liền hướng đối phương trên mặt đập tới. Chương 46, binh sĩ đại hội. Cờ dịp sật phẫn nộ bộ dáng liền như là một đầu vệ nhân ác lang. Để mạ xì mịu sở có chút sợ hãi trong lòng, nhưng phía sau hắn có đội chữa bệnh hơn 10 đôi ánh mắt nhìn chằm chằm, xem như đội trưởng hắn không thể lùi bước. Cho nên hắn nhanh nhẹn tránh qua đối phương đánh tới 5 đấm về sau, giống nhau vung quyền hướng đối phương đánh tới. Tên phản đồ này lại dám đánh trả. Cờ dịp sật nộ khí càng tăng lên, hắn đem né người sang một bên, chân phải đạp, toàn bộ thân thể dồn sức đụng đi qua. Mạ xì mịu sở né tránh không kịp, bị đối phương đụng ngã trên mặt đất, hai người ngay tại trên mặt đất túm đánh lên. Rất nhanh, một đôi mạnh mẽ tay lớn đem vung quyền cờ dịp sật ôm lấy, hạng cả cũng đem chịu hai quyền mạ xì mịu sở kéo lên. Sở Bạt Tạ cất bung ra cờ dịp sật, giận nó không tranh lớn tiếng quát lớn. Hai người các ngươi thân làm riêng phần mình đội ngũ thủ lĩnh, có chuyện gì không thể thật tốt thương lượng, nhất định phải như cái lưu manh vô lại ở chỗ này đánh nhau. Các ngươi chính là như vậy cho anh em khác làm tấm gương. Tên phản đồ này dám giam ta đại đội anh em, ta vì cái gì không thể đánh hắn? Cờ dịp sật vẫn như cũ nổi giận đùng đùng, nhưng không tiếp tục ra tay, hắn lại trừng mắt về phía Hạ Mực Cả cùng ạt to dịp, còn có các ngươi hai cái, thế mà cũng giúp đỡ hắn lướt hiếp chúng ta đại đội hai. Hạ Mực Cả nghĩa chính từ nghiêm hồi đáp, đội hộ vệ sở dĩ giam đại đội hai mấy tên binh sĩ. Là bởi vì bọn hắn xâm nhập đội chữa bệnh doanh địa, tập kích quấy rối ngay tại chăm sóc thương binh nữ nhân, tạo thành đội chữa bệnh hỗn loạn, đội hộ vệ đem nó giam đúng là bọn họ bảo vệ toàn bộ đội quân nhu chức trách. Mà đại đội hai mấy tên này binh sĩ chẳng những tập kích trong đội ngũ mình chị em, tạo thành đội chữa bệnh hỗn loạn, hơn nữa có một người đào thoát đội hộ vệ đuổi bắt về sau, chạy về đại đội hai giải lời đồn, kích động bọn hắn cùng đội hộ vệ ẩu đả, nếu như không phải đại đội ba kịp thời chạy đến ngăn lại, kém chút liền đã dẫn phát nội loạn, cho nên ta thỉnh cầu muốn đối mấy tên này binh sĩ tiến hành nghiêm khắc xử phạt. Cơ dịp sật sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại tình huống, nhưng lập tức lại bất mãn nói, Hạng Hiệu Cả, ngươi nói cũng quá nghiêm trọng à, mấy người này anh em tại sau khi khẩn trương huấn luyện quân sự, nghĩ đến đội quân nhu thư giãn một tí, trước kia bọn hắn cũng thường xuyên làm như thế, không riêng gì bọn hắn, các ngươi đại đội chẳng lẽ liền không có người làm như vậy qua sao? Cơ dịp sật trào phúng dường như nhìn một chút à to dịp, lại nhìn xem sở hạt tạ cờ, cuối cùng ánh mắt bắn thẳng đến mạ xì nịu sơ. Đây bất quá là các anh em đứng trước quân đội La Mã lúc nào cũng có thể sẽ đến tiến công dưới áp lực một loại bông lỏng phương thức, trước kia không đều không có gì sao? Nhưng là hôm nay ngươi mạ xì nịu sơ càng muốn nhằm vào ta đại đội hai, càng muốn đem bọn hắn giam, lúc này mới khơi dậy đại đội hai các anh em phẫn nộ, cho nên chân chính chịu tội hẳn là mạ xì nịu sơ cùng đội hộ vệ. Mạ xì nịu sơ tức giận đến cười, hắn nhìn cũng không nhìn cờ dịp sật một cái, quay đầu nhìn về phía sở hạt tạ cờ, nghiêm nghị nói rằng, chúng ta thành lập được như thế một chi đội ngũ là vì phản kháng người La Mã, để tất cả chịu khổ gặp nạn người thu hoạch được tự do. Đội quân nhu các anh chị em chính là tin tưởng chúng ta, mới có thể gia nhập đội ngũ của chúng ta, mới có thể hết ngày dài lại đêm thâu, chịu mệt nhọc vì các anh em khác chuẩn bị ngon miệng đồ ăn, mới có thể nhìn thấy nhiều như vậy thụ thương. Anh em mà đau lòng, từ đó chủ động xin chiếu cố bọn hắn, đội quân nhu các anh chị em là thật tâm đem toàn bộ đội ngũ tất cả mọi người coi là người một nhà. Nhưng là từng cái đại đội một ít binh sĩ, thậm chí một ít thủ lĩnh nhìn không thấy đội quân nhu chỗ nỗ lực cố gắng, thậm chí căn bản không đem đội quân nhu các chị em coi là người trong nhà. Bọn hắn vừa mới từ quý tộc trong trang viên trở tới, xoay đầu lại tùy ý ức hiếp đội quân nhu giống nhau nhận qua khó khăn chị em, hành vi của bọn hắn cùng những quý tộc kia, những cái kia nông trường quản sự có cái gì khác biệt? Chúng ta dám mạo hiểm sinh mệnh, khởi xướng bạo động, chẳng lẽ chính là vì biến thành chúng ta căm hận những người kia, chuyện được đăng tại tảng thư viện. Mạ xì sở nghĩa chính từ nghiêm lớn tiếng chất vấn, câu câu đâm thẳng mỗi cái nội tâm của người. Thanh âm của hắn vang dội rõ ràng, vây xem vô số binh sĩ đều có thể nghe thấy, vốn nên xem náo nhiệt tại khe khẽ bàn luận bọn hắn đột nhiên an tĩnh lại, thậm chí có người không tự chủ cúi đầu. Một ít binh sĩ đối đội quân nhu các chị em nhục nhã đã sớm nên bị ngăn lại, nếu không tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm những cái kia thật lòng bảo vệ chúng ta chi đội ngũ này, toàn lực vì mục tiêu của chúng ta đi chiến đấu mọi người thất vọng đau khổ. Lần này chúng ta nhất định phải nghiêm trị mấy tên này phạm tội binh sĩ, trọng chỉnh chúng ta quân kỷ. Cuối cùng, Mạ Xi Sơ nói năng có khí phách la hét. Đây tuyệt đối không được. Cơ dịp sật vô ý thức biểu thị phản đối. Sơ Phạt Tạ Cực Kỳ thật đối các binh sĩ quấy rối đội quân nhu chuyện của nữ nhân cũng không quá để ý, nhưng là Mạ Xỉ Mị Sở lời nói lại đối với hắn tạo thành rất lớn xúc động, mà hắn cũng chú ý tới đội chữa bệnh doanh địa bên ngoài những binh lính này tại nghe đến mấy câu này sau kỳ quái biểu hiện, cho nên hắn nghĩ, chăm chú hỏi, ngươi mong muốn thế nào trừng phạt? Trước mặt mọi người phạt vậy? Đây tuyệt đối không được. Cơ dịp sật lần nữa mạnh mẽ phản đối, cái này đối các anh em là cực lớn nhục nhã. Chẳng lẽ bọn hắn đối đội quân nhu nhân viên tiến hành quấy rối cũng không phải là nhục nhã to lớn? Mạ Xỉ Mị Sở cao giọng phản bác, đồng thời tay chỉ doanh địa hàng rào gỗ, nơi này dựng thẳng có tấm bảng gỗ. Phía trên rõ ràng viết bất luận kẻ nào chưa được cho phép tự tiện xông vào đội chữa bệnh sẽ chịu trừng phạt binh lính của ngươi biết rõ rồi mà còn cố phạm phải nên nhận phạt nặng. Ngươi viết những vật này ai nhìn hiểu? Cơ dịp sắc quát, lại nói ngươi đây là tự mình loạn lập quy củ, cũng không có trải qua chúng ta cho phép. Tốt, đều chớ quấy rầy. Sở Phạt Tạ Cực trầm giọng nói rằng, không bằng dạng này, chúng ta cử hành binh sĩ đại hội, để các anh em đến quyết định phải chăng muốn đối mấy người bọn hắn tiến hành xử phạt. Mạ Xỉ Như Sở ra vẻ do dự. Cơ dịp sắc không chút do dự nói, được, ta đồng ý. Bởi vì hắn cảm thấy chiếm toàn bộ quân đội 1/4 nhân số đại đội 2 binh sĩ khẳng định sẽ tự mình hướng về đồng đội, mà đại đội khác binh sĩ trước kia cũng có một chút tới đội quân nhu đi làm việc này, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không đồng ý, Mạ Xỉ Như Sở đề nghị không có khả năng đạt được đại đa số binh sĩ tán thành. Tốt ta. Mạ Xỉ Như Sở có vẻ hơi bất đắc dĩ. Rất nhanh, các binh sĩ đều bị triệu tập lại cùng đội quân nhu người cùng một chỗ ngồi vây quanh tại trên doanh địa, đứng tại trong doanh địa Sở Hạt Tạ Cực công bằng đơn giản giảng thuật hôm nay lần này phát sinh xung đột trải qua tờ tờ vở tạn tù vẹn. Sau đó đi đến trong doanh địa chính là mạnh mẽ yêu cầu đầu tiên ra sân Cơ Dịp Sắt, hắn mang theo kia 4 tên trước đó gây chuyện binh sĩ đi vào giữa sân, mấy người này giờ phút này đã không còn trước đó bị giam lúc khẩn trương, nghe được đại đội 2 đám binh sĩ la hét tên của bọn hắn, thế mà còn phách lối vây tay đáp lại. Tiếp lấy, Cơ Dịp Sắt hướng toàn quân giới thiệu sơ lược mấy người này tính danh, sau đó kỹ càng giảng thuật bọn hắn tại cùng quân đội La Mã 2 lần chiến đấu bên trong anh dũng biểu hiện, giết chết nhiều ít địch nhân, cứu trợ nhiều ít đồng đội. Chờ chút, lại không hề đề cập tới bọn hắn vừa rồi xâm nhập đội chữa bệnh doanh địa sự tình. Nghe được binh lính chung quanh bên trong thỉnh thoảng có người phát ra tán thưởng, 4 người này càng phát ra ngẩng đầu đỡ ngực. Các anh em, các ngươi đều là dũng sĩ, bởi vì các ngươi có can đảm cùng cường đại người La Mã chiến đấu. Xem như dũng sĩ, chúng ta đương nhiên nên được tới tôn trọng cùng chiếu cố, đúng hay không? Đúng ba, các binh sĩ cùng kêu lên hô to. Nhìn thấy các binh sĩ nhiệt liệt phản ứng, Cơ Dịp sợ hưng phấn lần nữa hô, các anh em, ta tin tưởng các ngươi tuyệt không bằng lòng nhìn thấy cùng các ngươi cùng một chỗ sóng vai chiến đấu đồng đội bởi vì việc nhỏ như vậy mà lọt vào như thế buồn nôn nhục nhã, đúng hay không? Đúng. Đáp lại thanh âm ít đi một chút, nhưng nhìn như cũng viễn siêu một nửa. Cái này khiến Cờ Dịp Sật cảm thấy hài lòng, hắn kết quả lúc nhìn về phía Mạ Xỉ Mị Sở cái nhìn kia mang theo khinh thường. Làm sao bây giờ? Xem ra, mấy tên khốn này chỉ sợ sẽ không nhận được trừng phạt. A Nỉ cô cảm nhận được khẩn trương. Đội trưởng còn chưa ra sân rồi, hắn hẳn là có biện pháp a. Nessie ạ giống nhau khẩn trương. Nếu là những binh lính này dám để cho mấy tên khốn này không nhận trừng phạt, vậy sau này chúng ta đội quân nhu cũng đừng cho bọn họ nấu cơm. A Nỉ cô giọng căm hận nói rằng, ngươi nếu là làm như vậy, chỉ có thể làm hại Mạ Xỉ Mị Sở không cách nào lại làm chúng ta đội trưởng. Tỳ Dẹt nhắc nhở. Ngươi, Tỳ Dẹt, ngươi đến cùng là đứng tại một bên nào? A Nỉ cô tức giận đến mắng. Chương 47, Bù Bù cùng tỏa ẹ dù cô. Ở một bên Phở Hòn Tín Nợ không để ý đến bọn hắn ở Mỹ, hắn kỳ thật cũng không quan tâm mấy người kia có thể hay không bị xử phạt. Hắn một bên chú ý giữa sân, một bên quét mắt bốn phía náo nhiệt đám người. Hắn cảm thấy hứng thú chính là quân khởi nghĩa chỗ chọn lựa loại này trưng cầu mọi người ý kiến phương thức. Cứ việc quân đội La Mã quân pháp không ít, quân kỷ cũng có phần nghiêm, nhưng có lâu dài quân lữ kiếp sống hắn biết, kỳ thật một cái quân đoàn binh sĩ quyền sinh sát trong tay cuối cùng đều là từ quân đoàn trưởng tới đánh nhị quyết định, binh lính bình thường căn bản cũng không có cơ hội khiếu nại. Mà quân khởi nghĩa còn không có quân pháp, lại tựa hồ như tại đem cái này trừng phạt quyền lợi giao cho các binh sĩ, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là tự do? Mạ Xỉ Sở đi vào trong doanh địa, phía sau hắn theo sát lấy 2 tên nơm nớp lo sợ cô gái trẻ tuổi, 2 nàng hình thể gầy gò, hốc mắt sưng đỏ, thậm chí có một người trên 2 gò má còn có rõ ràng màu đỏ dấu tay. Các binh sĩ tò mò nhìn đứng ở trung ương Mạ Xỉ Nữu Sở, nói đến tại 2 ngày trước rất nhiều tân binh chỉ sợ cũng không quen biết vị này tuổi trẻ đội quân nhu đội trưởng, nhưng cái này cũng không kỳ quái, gia nhập đội ngũ các tân binh hàng ngày vội vàng ra ngoài ăn cướp nông trường. Rất ít cùng từ đầu đến cuối chờ tại trong đội quân nhu Mạ Xỉ Mị Sở từng có tiếp xúc, chỉ có tại cùng quân đội La Mã chiến đấu, cuối cùng tháo chạy phía sau núi thời điểm, hắn đứng ra, vì mọi người chỉ ra trong bại cầu thắng. Phương pháp xử lý, mới lần thứ nhất hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mà lần này, hắn lần nữa trở thành tầm mắt mọi người tiêu điểm, lại là muốn trừng phạt mọi người chiến hữu, cái này khiến lòng của mọi người tình có chút phức tạp. Mạ Xỉ Mị Sở không biết rõ giờ phút này các binh sĩ tâm tình có chút ít xoắn xuýt, thanh âm hắn vang dội, lại mang theo vài phần nặng nề hướng các binh sĩ giới thiệu hắn dẫn tới 2 vị này nữ tử, cũng cường điệu giảng thuật 2 nàng trải qua cực khổ. Tại roi ra cùng gậy gộc điều khiển vĩnh viễn làm việc, là trong đội ngũ mỗi một cái nô lệ cộng đồng tao nộ, mà có chút tư sắc tuổi trẻ nữ nô vẫn còn phải thừa nhận một chút khó mà mở miệng xâm phạm cùng thống khổ, có cùng nẹt xì ạ tương tự kinh lịch. Có thể là Mạ Xỉ Mị Sở giảng thuật để 2 vị nữ tử một lần nữa nhớ lại những cái kia đáng sợ chuyện cũ, 2 nàng nhịn không được bắt đầu khóc nức nở. Mạ Xỉ Mị Sở đình chỉ giảng thuật, tăng thêm âm lượng nói rằng, 2 nàng đầy cõi lòng hy vọng gia nhập đội ngũ của chúng ta, cảm thấy là từ địa ngục đi tới thiên đường Elysi, cho nên nàng 2 mỗi ngày không ngại cực khổ vì mọi người làm ngon miệng đồ ăn, hiện tại lại tích cực đi chăm sóc thương binh. Nhưng là nhiệt tình của các nàng đổi lấy lại là mấy người này vô sỉ xâm phạm. Mạ Xỉ Sở sau cùng nghiêm nghị chỉ trích làm cho cả hội trường yên tĩnh lại. Cơ Dịp Sắt bắt đầu có chút bất an, lập tức lại trầm tĩnh lại, hắn hiểu rõ dưới tay hắn những binh lính này, bọn gia hỏa này có lẽ hiện tại cảm nhận được cái nấy, nhưng mà Sĩ Sở tiếp tục chỉ trích, lại sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm duy trì bốn người kia vô tội, bởi vì chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể cảm thấy mình cũng là vô tội. Mạ Sĩ Sở nhìn khắp bốn phía, lại nói, ta vừa rồi tại đội chữa bệnh trong doanh địa nói lời, tin tưởng các ngươi mọi người đều nghe được, ta không định nói thêm nữa, ta muốn mời hai người kia tới cho mọi người nói. Hai người kia? Cơ Dịp Sắt hơi kinh ngạc, sau đó liền thấy Mạ Sĩ Sở che chở kia hai tên nữ tử đi ra trong hội trường. Ngay sau đó có đi một mình tiến đến. Người này chống lấy một cây gậy gỗ, đùi phải quấn lấy vải bố, hắn bứt rứt ở trong sân đứng bước sau, đại đội hai đám binh sĩ lên rối loạn tương mừng. Ta là đại đội hai bù bù. Hắn có chút khẩn trương nói, hôm trước, tại cùng người La Mã lúc chiến đấu, ta bị người La Mã đoàn kiếm đâm bị thương chân. Ta liều mạng chạy. Mới tránh thoát bọn hắn truy kích, chạy tới trên phía sau núi, về sau ta đùi phải vết thương liền vừa sưng lại lớn, hơn nữa đau vô cùng, đau đến ta không cách nào đi ngủ, ta hận không thể dứt khoát liền đem đùi phải chém đứt tính toán. Các đồng đội của ta một mực tại vội vàng xuống núi tập kích người La Mã, di chuyển chúng ta doanh địa, không có người chú ý tới ta đến cỡ nào thống khổ. Liên tục hai ngày, ta không có ăn cái gì, không ngủ được chút nào, ta toàn thân vô lực, liền ánh mắt đều không mở ra được, ta cho là ta liền phải chết. Bũ bù càng nói càng kích động, càng nói càng trôi chảy, may mắn đội quân nhu thành lập đội chữa bệnh, những cô nàng kia thành chăm sóc chúng ta những thương binh này y tá, các nàng tỉ mỉ giúp ta rửa sạch vết thương, giúp ta băng bó vết thương, còn cho ta cho ăn cơm, an ủi ta không cần lo lắng. Vẹn vẹn qua một buổi tối, ta liền có thể chống lấy gậy gỗ đứng lên. Bù bù kích động vậy mà chảy ra nước mắt, hắn có chút nghẹn ngào nói, ta cả đời này ngoại trừ ta khi còn bé mẹ, còn không có ai sẽ như vậy quan tâm ta. Các nàng là tốt bao nhiêu người rồi. Ô lẹt, các ngươi mấy người này đáng chết không tiếp. Các ngươi dám xâm phạm các nàng, các ngươi không xứng làm đồng đội của ta, các ngươi hẳn là chịu trừng phạt. Bù bù dùng sức dùng gậy gỗ chống đất, phẫn nộ gầm rú. Chuyện được đăng tại tàng thư viện. Trong hội trường lập tức lên rối loạn tương mừng. Cơ Dịp Sắt cảm thấy bất an mãnh liệt, hắn vội hỏi thủ hạ mấy tên bách phu trưởng, hắn thật là chúng ta đại đội binh sĩ. Trước đó đại đội hai binh sĩ nhân số thực đã vượt qua ngàn người. Hơn nữa thời gian trung đụng ngắn ngủi, Cơ Dịp Sắt không có khả năng từng cái đều biết. Bù bù là đội chúng ta binh sĩ. Một gã bách phu trưởng hồi đáp. Cái này giả hoạt Mạ Sĩ Mịu Sở. Cơ Dịp Sắt thấp giọng mắng một câu, giờ phút này hắn cũng có chút vô kế khả thi. Sau đó hắn liền thấy bốn tên đội hộ vệ binh sĩ giơ lên một cái giá gỗ tiến vào trong hội trường, trên giá gỗ nằm một người, làm người này bị hộ vệ vịn ngồi dậy lúc, Cơ Dịp Sắt thấy rõ mặt mũi của hắn, lập tức trong lòng giật mình. Toẹ Dugo, đến từ gỗ eo giác đấu sĩ, cùng Cơ Dịp Sắt quan hệ không tệ, là đại đội hai bách phu trưởng. Tại cùng quân đội La Mã trận kia trong giao chiến đại đội hai tan tác, hắn tử chiến không lùi, cuối cùng mạnh mẽ từ người La Mã trong vòng vây giết đi ra, dẫn đầu dưới trướng binh sĩ đào thoát kỵ binh La Mã truy kích, rút lui tới phía sau núi. Làm các binh sĩ may mắn được cứu thời điểm, hắn lại ngã xuống đất không dậy nổi, toàn thân cao thấp tràn đầy kiếm thương, chảy ra máu tươi đem khôi giáp đều nhuộm dần thành màu đỏ, ngay cả Cờ Dịp Sắt sau khi xem đều cho rằng hắn nặng như thế thương thế chỉ sợ sống không được mấy ngày, lại không nghĩ rằng hắn sẽ vào giờ phút này xuất hiện tại trong hội trường. Kỳ thật tại đội chữa bệnh doanh địa tuyệt đại đa số người bị trọng thương đều là giác đấu sĩ, chính là bởi vì bọn họ hung hãn ương ngạnh dẫn đến bọn hắn thụ thương rất nặng, mà bọn hắn phong phú sân thi đấu kinh nghiệm cũng làm cho bọn hắn tại thụ thương rất nặng dưới tình huống còn có thể kiên trì chạy đến khu vực an toàn, Toẹ Rủ Gỗ bất quá là một cái trong số đó. Cái này mấy người lính đang chết. Cứ việc Toẹ Rủ Gỗ sắc mặt tái nhợt, trung khí không đủ, nhưng hắn khuôn mặt phẫn nộ, mới mở miệng liền để đám binh lính chung quanh chấn động trong lòng. Ta có thể còn sống ở chỗ này cho các ngươi nói chuyện, toàn bộ nhờ những nữ nhân này cẩn thận chăm sóc. Bất kỳ ức hiếp các nàng con tiếp, đều là ta cùng cái khác thương binh địch nhân. Tang thư viện, bất kỳ đồng ý mấy tên khốn này không nhận trách phạt người, tại về sau các ngươi lúc bị thương ta sẽ đề nghị đội chữa bệnh đều không cần cho bọn họ trị liệu, khiến cái này kẻ hồ đồ tại trong tiếng đều đau chết đi. Toẹ Rủ Gỗ lời nói tức giận xúc động, lại tại trong các binh sĩ đưa tới càng lớn bạo động. Đáng chết Mạ Sĩ Mịu Sở. Cơ Dịp Sắt ở trong lòng thầm mắng, khác đại đội tình huống như thế nào hắn không biết rõ, nhưng ở đại đội hai bên trong tính cách thẳng thắn Toẹ Rủ Gỗ rất có hy vọng, bị hắn mắng một cái như vậy, chỉ sợ duy trì mấy tên này binh sĩ người còn thừa không có mấy. Tại một bên khác, Mạ Sĩ Mịu Sở thì đối nẹt xì ạ nhỏ giọng tán dương. Có thể làm cho Toẹ Rủ Gỗ đứng ra cho các ngươi ủng hộ, các ngươi làm coi như không tệ. Các chị em đều là tuân theo đội trưởng ngươi phân phó, tận tâm tận lực chiếu cố những người bị trọng thương này. Nessie ạ không có đắc ý, ngược lại vẻ mặt phàn nàn, bọn hắn không cách nào động đậy, các chị em muốn cho bọn hắn băng bó vết thương, lau toàn thân, còn muốn đem phân, đem nước tiểu, chẳng những rất mệt mỏi, hơn nữa còn rất nhưng mọi thứ đều rất đáng được, không phải sao? Maxi sờ đưa tay chỉ giữa sân Toẹ Rủ Gỗ. Lúc này, Toẹ Rủ Gỗ bị khiêng xuống dưới, Sở Phạt Tạ Cơ lần nữa đi vào giữa sân, hiện tại song phương riêng phần mình giảng thuật lý do của mình. Các anh em chắc hẳn đều có quyết định của mình, như vậy đồng ý xử phạt, mời giơ lên cánh tay của các ngươi. Chương 48, rôm lại xuất binh. Dạng này phán quyết phương thức rất là đơn giản, nhưng ít ra so trước kia Sở Bạt Tạ Công dân Đại hội mạnh hơn một chút, Sở Bạt Tạ Công dân Đại hội căn cứ công dân tiếng la lớn nhỏ đến quyết định đề nghị phải chăng thông qua, hơn nữa hơn phân nửa binh sĩ đều giơ tay lên, căn bản cũng không cần lại đếm kỹ, dù sao hai vị thương binh hiện thân thuyết pháp đã để bọn hắn ý thức được trong quân khởi nghĩa những cô gái này quan trọng. Vượt qua hơn một nửa các anh em đều cho rằng bọn họ mấy cái hẳn là chịu trừng phạt, dựa theo đội quân nhu đội trưởng Mạ Sĩ Mị Sở đề nghị, muốn tiến hành trước mặt mọi người phạt vậy. Sở Bạt Tạ Cật thần sắc uy nghiêm nói. Ban đầu Mạ Sĩ Mị Sở đề nghị muốn tổ kiến đội chữa bệnh thời điểm, Sở Bạt Tạ Cật cũng không có cảm giác được mới lạ, bởi vì tại trong quân đội La Mã cũng có tương tự đội chữa bệnh, nhưng hắn không nghĩ tới Mạ Xỉ Mở Sở thế mà để các nữ nhân tới chiếu cố thương binh, hơn nữa từ vừa rồi trong biện bạch đó có thể thấy được hiệu quả cũng thực không tồi, cho nên đối trong quân khởi nghĩa nữ nhân chịu quấy rối một chuyện cũng không quá để ý, hắn giờ phút này cũng cao độ coi trọng lên, phán quyết kết quả để hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn theo bản năng đem ánh mắt liếc về phía bên sân Mạ Xỉ Mở Sở, cái này đã từng bị coi là phản đồ người trẻ tuổi luôn luôn có thể mang đến cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Binh sĩ đại hội biểu quyết kết quả để đội quân nhu các nữ nhân nhảy cẫng hoan hô, các nàng biết từ đó về sau mọi thứ đều sẽ biến khác biệt. 30. Tại quan chấp chính đề sở dưới, Dỗ Nguyên lão viện tổ chức hội nghị, hơn 500 tên nguyên lão riêng phần mình tại đặc biệt vị trí an vị, năm nay hai tên quan chấp chính đứng vững tại trong hội trường, nó phía sau thì ngồi 7 tên quan pháp vụ, vốn phải là 8 tên, gợn lạ bợ vắng mặt. Quan chấp chính Marcus, Tờ Dấn Sủ, Va Rồ, Lucullus là kẻ độc tài sủ là thủ hạ quân sự nhân vật đầu não Lucius. Lại xin nghỉ hữu. Lucullus xem trai, năm ngoái là xin nghỉ hữu. Lucullus một năm quan chấp chính đến kỳ hạ, tiến về Asia Mỹ nọ nhậm chức hành tỉnh tổng đốc, nhưng cho dù hắn không tại Rome, Va Rồ, Lucullus vẫn như cũ có thể trúng tuyển năm nay quan chấp chính, cũng bởi vậy có thể thấy được là xin nghỉ hữu. Lucullus tại trong sủ là phe phái lực ảnh hưởng. Bất quá Va Rồ, Lucullus mặc dù là dựa vào anh trai lên này, nhưng hắn bản nhân tại Asia Mỹ nọ chinh chiến nhiều năm, cũng lập xuống qua không ít chiến công, năng lực đồng dạng không kém. Không ít nguyên lao đối với hắn chúng tuyển coi như chịu phục. Dáng người to con hắn đảo mắt hội trường, thanh âm nặng nề nói: "Ta vừa tiếp vào chỉ báo, gỡ lạc bờ xuất lĩnh quân đội tại vị dụ vụ tao ngộ thảm bại, bản thân hắn bỏ mình, binh sĩ thương vong vượt qua hơn phân nửa, đối những cái kia giác đấu sĩ vây quét đã thất bại. Bởi vậy ta đề nghị, lại một lần nữa tổ kiến quân đội, mau sớm tiêu diệt đám kia phản loạn nô lệ." Nghe được quân đội La Mã thảm bại tin tức, hội trường phía sau chỉ vang lên một hồi ồn ào nhỏ, dù sao kèm Vạn Nghi A địa khu khoảng cách Rome rất gần, lại khí hậu dễ chịu, thổ địa phì nhiêu, không ít nguyên lão tại nơi đó cũng có nông trường, biệt thự. Bọn hắn thời khắc chú ý lấy nơi đó tình huống, sớm liền đạt được tin tức. Một vị khác quan chấp chính gãi ủ. Cả sĩ ủ. Lòn chỉ chủ hiển nhiên trước đó cùng Vạ Dồ câu thông qua, hắn lập tức nói tiếp nói rằng, ta đồng ý Vạ Dồ đề nghị, chúng ta nhất định phải nhanh phái ra quân đội, bình định phản loạn, để kèm Vạn Nghi ạ khôi phục căn bình. Hai vị quan chấp chính lần lượt biểu đạt xong ý kiến về sau, mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía ngồi nguyên lão viện hàng thứ nhất, bên trái ghế thứ nhất một vị lão giả trên thân. Quy tu. Lutasu. Catulus, trước Zôn quan chấp chính, kẻ độc tài sủ là tại trên chính đàn đắc lực nhất đồng minh, hắn lấy chính trực thanh danh nội danh Zôn. Năm đó Sú là cắt cử hắn xây dựng tại trong nội chiến bị thiêu hủy dù bởi tờ thần miếu, hắn đem nó xây được rộng rãi hùng vĩ, Sú là hy vọng đem tên của mình điêu khắc ở thần miếu trên khung ngang cửa sổ, nhưng cắt thư lật cân nhắc tới Sú là tại thành rôn chế tạo kinh khủng để rất nhiều người đều rất có phê bình kín áo, nếu như hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ là để thần miếu có tì vết, bất luận kẻ nào đến đây tế bái đều sẽ trong lòng khó chịu, cho nên hắn chẳng những từ chối thẳng thắn lúc ấy. Quyền thế ngút trời Sú là, còn to gan tuyên khắc lên tên của mình, Sú là nổi trận lôi đình, cuối cùng cũng bắt hắn không có cách nào, việc này để hắn được rôn dân chúng tán dương. Bây giờ Catulus đã là đức cao vọng trọng thủ tịch nguyên lão, hắn nhẹ nhàng nắm khảm đỏ tía viền trường bảo tố gạ, không chút hoang mang đứng người lên, chớ nhìn hắn tuổi già, thanh âm lại rõ ràng mà vang dội. Ta tin tưởng đang ngồi mỗi người đều đồng ý phái binh bình loạn, nhưng là muốn phái bao nhiêu binh sĩ? Do ai đến thống soái? Lại là chúng ta cần chăm chú thảo luận vấn đề. Gỡ lạ bợ làm việc ổn trọng, quân sự năng lực không kém, hắn đều bỏ mình binh bại, chúng ta có phải hay không hẳn là đối bọn này phản phỉ tiến hành coi trọng? Hắn vừa dứt lời, bên cạnh lại đứng lên một vị lão giả, cao giọng nói rằng, căn cứ ta hiểu biết đến tình huống, gỡ lạ bợ chính là thằng ngu. Hắn lúc đầu đã dẫn quân đem những nô lệ kia đánh cho đại bại, chỉ cần tiếp tục truy kích, thắng lợi liền sẽ tới tay. Hắn lại quá cẩn thận, mong muốn đem chạy tán loạn phản tặc vây chết ở trên núi, nhưng lại không tăng cường doanh địa phòng ngự, kết quả bị các nô lệ tập kích bất ngờ đã thủ. Cho nên không phải những cái kia giác đấu sĩ có bao nhiêu lợi hại, mà là gờ lạ bờ đầy đủ ngu xuẩn. Ta cảm thấy chỉ cần phái ra một vị hợp cách thống soái, còn giống như trước đó chỉ cần phái ra 3000 tên lính như vậy đủ rồi. Thủ tịch Nguyên lão ý kiến trực tiếp bị đổi, các nguyên lão cũng không cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì người nói chuyện là Bập Lù. Còn Lù Sẽ thẻ tiểu sơ là một vị đồng dạng tại Nguyên lão viện rất có sức ảnh hưởng Dôn Nguyên lão, hắn đối với Cát Thư Lật trở thành thủ tịch Nguyên lão một chuyện cảm thấy bất bình, cho là mình có tư cách hơn, bởi vậy hai năm này hai người tại trong Nguyên lão viện đối chọi gay gắt cũng là nhìn lắm thành quen sự tình, chuyện đăng tại Tàn Tù Vẹn, không ít Nguyên lão từ đấy lòng tán đồng Sẽ thẻ tiểu sơ ý kiến, cứ việc quân đội La Mã lọt vào thảm bại, nhưng bọn hắn xác thực không có đem quân khởi nghĩa chiến lược để vào mắt, đều cho rằng là gờ lạ bợ làm chuyện ngu ngốc, bất quá kèm Vạn Nghị ạ phản loạn đã kéo dài hơn 2 tháng, đối toàn bộ địa khu Nam Bộ tổn hại ngay tại từng bước mở rộng, đã có mất khống chế nguy hiểm. Nhất định phải hoàn toàn tiêu diệt phản loạn, mau chóng để kèm Vạn Nghi ạ trật tự khôi phục, bởi vậy gia tăng suất chinh quân đội binh lực là biện pháp tốt nhất. Các nguyên lão trải qua thảo luận về sau, đặt thành nhất chi ý kiến, tổ kiến một cái quân đoàn. Tuyệt đại đa số người còn cho rằng, tiêu diệt một đám thấp hèn giác đấu sĩ cùng nô lệ, căn bản không cần quan chấp chính xuất mã, bởi vậy tướng lĩnh nhân tuyển vẫn như cũ nên xuất từ quan pháp vụ. Cùng lần trước đám quan pháp vụ cơ hồ không người muốn ý xuất chính khác biệt, lần này đa số quan pháp vụ chủ động biểu thị bằng lòng đảm nhiệm thống soái. Chinh phạt một đám đê tiện giác đấu sĩ vô ích với vinh quang, nhưng nếu như bọn hắn đã đánh bại quân đội La Mã, đổ sát qua binh sĩ La Mã, như vậy đem nó ép diệt, lấy thắng được dân chúng gieo họ, thì là một cái lựa chọn tốt. Cuối cùng đa số các nguyên lão lựa chọn quan pháp vụ Bập Lù. Vã Lệ Dị Hủ, cùng cái khác quan pháp vụ so sánh, hắn từng đi theo sụ lạ tại Asia Mỹ nọ chinh chiến sự tích là các nguyên lão ưu ái hắn quan trọng quả cân. Chuyện được đăng tại Tàng Thư Viện. Hội nghị kết thúc, các nguyên lão lần lượt rời đi. Cờ Dạ Sơn, Cờ Dạ Sơn, chờ ta một chút. Một người đàn ông tuổi trung niên ra nguyên lão viện về sau, liền vội vã la lớn. Nương theo tiếng la của hắn, ngay tại đi xuống bậc thang nguyên lão bên trong có một người dừng bước, xoay người lại. Người này thân hình cao lớn, một trương mặt chữ quốc, trán rộng đầu, sống mũi cao, mày rậm mắt to, ánh mắt sắc bén, có chút hùng hổ dọa người cảm giác, nhưng trên mặt mang nụ cười lại cho hắn tăng lên mấy phần thân thiết. Hắn chính là quan pháp vụ Ma Cớt, lại xin nghỉ ủ, cơ giả sơ, rôm nhà giàu nhất. Giờ phút này hắn quay đầu trông thấy cái kia la hét người, hiện ra nụ cười trên mặt lại nhiều hơn mấy phần. Sú lạ, ngươi gấp gáp như vậy gọi ta có chuyện gì không? Bắp lu, con lu. Sú lạ là quan độc tài sú lạ cháu trai, tại sú lạ chiếm linh rôm, thanh lý kẻ thù chính trị trong lúc đó, người này từng cùng cờ dạ sật từng có mật thiết hợp tác, thu được đại lượng tài phú, bởi vậy quan hệ của hai người tương đối mật thiết. Nhỏ sú lạ ba chân bốn cẳng chạy tới, lôi kéo cờ dạ sật, thấp giọng nói rằng, vừa rồi tại bên trong, ngươi sao không giống những người khác như thế, chủ động xin dẫn quân xuất chinh, đây chính là một cái cơ hội rất tốt để thắng được vinh dự. Tại quân sự năng lực phương diện, vã lệ gì ủ có thể không sánh bằng ngươi. Chương 49, huấn luyện quân sự. Cờ dạ sợt mỉm cười, Sú lạ, ngươi phải biết muốn mua một ngôi nhà, tốt nhất đừng tại nó giá cả cũng không tệ lắm thời điểm mua sắm, phải chờ tới giá cả ngã xuống đáy cốc lúc lại mua, sẽ kiếm được càng nhiều. Nhỏ Sú lạ lập tức trừng vào mắt, ngươi cảm thấy vã lệ gì ủ sẽ thất bại. Chiến tranh thắng bại ai cũng không nói chắc được. Cờ dạ sợt quay đầu nhìn qua, tại nguyên lão viện cổng cùng nhiều tên nguyên lão kích động nói gì đó vã lệ gì ủ, thản nhiên nói, bất quá làm ăn đi, có đôi khi liền phải dám cược, ngược lại cho dù là phán đoán sai. Với ta mà nói cũng không tổn thất gì. Nhỏ Su là nhún nhún vai, nói rằng, nói cũng đúng, lãng phí thời gian đi đánh bại một đám không có nhiều người để ý nô lệ, còn không bằng dùng thời gian này đi nhiều kiếm một chút tiền. Nói đến đây, hắn đổi đề tài, ngươi nghe nói không, gần nhất ái bờ gì ạ chiến sự tiến triển được không sai, bổng tỷ đã dẫn quân công chiếm phản quân nhiều cái cứ điểm, cái kia sẽ tỏ gì ủ nhưng không có trước kia như vậy càng rỡ. Cơ dạ sật biến sắc, lập tức lại khôi phục bình thường, cười lạnh nói, nguyên lão viện đưa cho bổng tỷ lớn như vậy duy trì, hắn nắm giữ lấy gần 100.000 quân đội, đối phó phái bình dân tàn binh bại tướng, thế mà còn đánh lâu như vậy. Có cái gì đáng giá vui vẻ đây này? Nói dứt lời, hắn tiếp tục cất bước tiến lên, trong lòng lại có một loại cảm giác cấp bách. Nhỏ Su là cố ý lạc hậu hai bước, nhếch lên khóe miệng, ha ha, ngươi cờ dạ sất lại giàu có, vẫn là có không như ý địa phương. Bất quá, chính mình lập nghiệp địa phương thành người khác bồi dưỡng thân tín, rèn luyện quân đội lãnh địa, cho dù ai trong lòng cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu à. 28. Ở trước mặt các ngươi chính là các ngươi địch nhân, bọn hắn chẳng những cướp đi đất đai của các ngươi, đem các ngươi biến thành nô lệ, bây giờ còn có cướp đi tính mạng của các ngươi. Các ngươi nhất định phải nắm chặt trong tay các ngươi kiếm, giết chết bọn hắn mới có thể cho mình báo thủ, hiểu chưa? Phơ hòn tin lớn tiếng quát hỏi. Rõ ràng. Võ trang đầy đủ đội hộ vệ các đội viên tay cầm khiên gỗ gậy gỗ, một bên chặt đánh dựng đứng tại trước mặt có gỗ, một bên cùng kêu lên đáp lại. Kiếm của các ngươi phải tận lực chặt đánh tại địch nhân làn da trần trụi địa phương, tay cùng chân, cho dù là một cái nho nhỏ vết thương có thể khiến cho địch nhân cảm thấy đau đớn chảy máu, liền có thể yếu bất lực lượng cùng sĩ khí của hắn, để ngươi thu hoạch được càng nhiều ưu thế. Muốn vĩnh viễn nhớ kỹ một điểm, tại các ngươi vung vẩy đoạn kiếm thời điểm, trong tay các ngươi khiên dài muốn đem chính mình hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Nếu không ngươi còn không có chém chúng địch nhân, trước hết bị địch nhân cho đâm đổ. Đội hộ vệ các đội viên lắng nghe Phở Hòn Tín Nợt dạy bảo, bọn hắn cầm trong tay gậy gỗ khiên gỗ chế tác vô cùng đơn sơ, nhưng so kiếm thật khiên thật muốn nặng nghề một chút, bọn hắn không ngừng ở trên cọc gỗ luyện tập trọc, đâm, động tác giả, vận mạnh các kỹ năng, tại phía sau bọn họ 10 cái tổ cố vấn quân sự thành viên qua lại dò xét, thỉnh thoảng ốn nắn bọn hắn chặt đánh động tác, chỉ cần phát hiện có lười biếng binh sĩ, liền sẽ lập tức tiến hành răn dạy, đồng thời còn muốn phạt nhiều huấn luyện một đoạn thời gian, bởi vậy đồng dạng không người nào dám thư giãn. Phở Hòn Tín Nợt nhìn xem nguyên một đám mồ hôi đầm địa đám binh sĩ, trên mặt lộ ra nhỏ bé không thể nhận ra hài lòng nụ cười, tại hắn mấy chục năm làm lính trong kiếp sống mang qua vô số tân binh, trước mắt những binh lính này huấn luyện thái độ không thể nghi ngờ là tốt nhất, cũng có trách, nô lệ đi, luôn luôn có thể chịu khổ nhọc nhất. Phơ Hòn Tín Nợt ánh mắt rơi vào đồng dạng đang tiến hành gian khổ huấn luyện mạ xỉ mịt sở trên thân, tại bắt đầu huấn luyện quân sự ngày đầu tiên vị này quân nhu doanh đội trưởng, bởi vì đội ngũ mở rộng, mạ xỉ mịt sở đem đội quân nhu đổi tên là quân nhu doanh, liền yêu cầu giống binh lính bình thường như thế tham gia huấn luyện. Vừa mới bắt đầu Phơ Hòn Tín Nợt còn có chút do dự, hắn sợ mạ xỉ mịt sở làm đặc thù mà phá hư toàn bộ huấn luyện không khí. Chuyện được đăng tại tàng thư viện. Nhưng trên thực tế tại 3 ngày này trong khi huấn luyện mạ xỉ mịt sở luôn luôn chăm chú nghe theo chỉ huy của hắn, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành hắn nói lên huấn luyện yêu cầu, hắn lấy mình làm gương cũng ảnh hưởng đến đội hộ vệ của hắn binh sĩ, nhất là đội hộ vệ đội trưởng Phỉ Sạ Rồ, khiến cho Phở Hòn Tín Nợt mỗi một cái chỉ thị đều có thể có được thuận lợi chấp hành, thật sự là để hắn bất đi không ít tâm tư. Tang Thu Vẹn. Đối với cái này, hắn là rất cảm kích, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng mạ xỉ mịt sở đây là đang giúp mình dựng nên quyền uy, trên thực tế mạ xỉ mịt sở căn bản không cần lại làm cọc gỗ chặt đánh huấn luyện, bởi vì hắn là một gã giác đấu sĩ, này vốn chính là bọn hắn cơ sở kỹ năng. Thời gian tới, cọc gỗ huấn luyện kết thúc. Phở Hòn Tín Nợt lớn tiếng nói, mọi người xếp hàng tập hợp. Vừa dứt lời, các binh sĩ đình chỉ huấn luyện, cầm trong tay gậy gỗ khiên gỗ, thở hồng hộc tụ tập cùng một chỗ, sắp xếp thành hai đường cánh quân, mạ xỉ mịt sở cùng Phỉ Sạ Rồ đứng tại đầu đội. Cái này rất đơn giản xếp hàng tại lúc sớm nhất lỗ hổng chống chất, trải qua lặp đi lặp lại huấn luyện mới đạt thành hiện tại hiệu quả. Lấy bình thường tốc độ vòng quanh doanh địa một vòng. Phở Hòn Tín Nợt nói xong, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Mạ xỉ mịt sở cùng Phỉ Sạ Rồ liếc nhau một cái, dẫn theo đội ngũ theo sát phía sau. Bởi vì quân khởi nghĩa thu được quân đội La Mã vật tư, bây giờ vật tư dự trữ sung túc, bởi vậy những ngày này không tiếp tục phái bộ đội ra ngoài cướp bóc, mà là tại nắm chặt thời gian tiến hành huấn luyện quân sự, từng cái đại đội phân tán tại doanh địa bốn phía, ảnh hưởng huấn luyện cây cối hoa màu đều bị thanh trừ, khắp nơi bụi đất tràn ngập, tiếng người huyên náo. Đội hộ vệ hành tàu ở trong đó kiểu gì cũng sẽ dẫn tới một chút ánh mắt khác thường, đội hộ vệ chút người này cũng đi ra huấn luyện có cần phải sao? Ta cảm thấy không cần thiết, bọn hắn đem những nữ nhân kia trông coi tốt là được rồi, chuyện đánh giặc cũng đừng nhúng vào, phải dựa vào chúng ta đến bảo hộ.
Ai, đừng nói lung tung, cẩn thận người ta trở về cáo trạng, chờ chúng ta bị thương, đội chữa bệnh các nữ nhân cự tuyệt chăm sóc chúng ta.
Đúng đúng, ngươi nói đúng. Đội hộ vệ đám binh sĩ nghe vào trong tai, dù cho cảm thấy tức giận, cũng không có ai đi phản bác cái lộn, bởi vì đây là kịch liệt huấn luyện về sau vũ trang hành quân, toàn đội nhất định phải dựa theo đội hình chỉnh tề tiến lên, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng nếu như hao phí tinh lực đi cái lộn, mà không phải mượn cơ hội này khôi phục thể lực, một khi xáo trộn tự thân tiết tấu, theo không kịp đội ngũ rơi đội, là sẽ gặp phải phở hòn tin nợ gấp đội huấn luyện xử phạt, cho nên bao quát mạ xì mịu sở cùng. Vì xạ rồ ở bên trong tất cả mọi người im lặng tiến lên, chờ trở lại lúc đầu huấn luyện lúc cánh tay hế ẩm sưng đã biến mất không sai biệt lắm.
Đụng thuẫn huấn luyện bắt đầu. Phở hòn tin nợ ra lệnh một tiếng, đội hộ vệ 22 ghép thành đôi, cầm trong tay khiên gỗ, lẫn nhau đụng nhau, bị đâm đến lui lại tức phản thua, liên tục 3 lần liền phải tiếp nhận trừng phạt, chiến thắng một phương liền thu hoạch được quý giá thời gian nghỉ ngơi, cho nên tất cả mọi người toàn lực ứng phó. Có cô huấn luyện cùng đụng thuẫn huấn luyện đều là tại bồi dưỡng binh sĩ tại trong 7 trận đối chiến đơn binh năng lực tác chiến, trường kỳ cầm trong tay tăng thêm khiên gỗ gậy gỗ tiến hành huấn luyện, sẽ để cho binh sĩ biến càng thêm cường tráng hữu lực, làm sử dụng kiếm thật khiên thật lúc tác chiến liền sẽ càng thêm uy sái tự nhiên, từ đó tăng cường tự tin. Đụng thuẫn huấn luyện về sau, lại là một lần vòng quanh doanh địa vũ trang hành quân, cái này đã là các binh sĩ tương lai tiến hành khoảng cách dài hành quân huấn luyện đánh xuống cơ sở, đồng thời cũng làm cho bọn hắn tại trong hành quân học được buông lỏng, bởi vì tiếp xuống là vận động cường độ lớn hơn một chút nhanh nhẹn huấn luyện. Nguyên bản tại Phở Hòn Tín Nợ lúc đầu trong kế hoạch huấn luyện, hạng thứ 3 đơn binh huấn luyện là tí lầm, chỉ là từ quân khởi nghĩa hiện trạng đến xem, tại trong thời gian hơi dài các đại đội đều khó có khả năng có sung túc tí lầm cung ứng, càng đừng đề cập đội hộ vệ, cho nên liền tạm thời bất đi được một khối này. Hạng thứ 3 đơn binh huấn luyện là nhanh nhẹn huấn luyện, đối với cần võ trang đầy đủ leo lên cái thang, vượt qua hàng rào trọng trang binh sĩ mà nói, bản lĩnh nhanh nhẹn là rất trọng yếu. Tổ cố vấn quân sự tại trên sân huấn luyện dùng 2 cây cọc gỗ dựng lên 1 cây cột gỗ, độ cao đạt tới người trưởng thành đầu gối, yêu cầu binh sĩ trong lúc chạy nhanh đem nó vượt qua, nhìn dường như rất dễ dàng hoàn thành, nhưng ở mang theo mũ giáp, mặc giáp ngực dưới tình huống lại cũng không rất dễ dàng hoàn thành. Dù cho nhảy tới, bởi vì thân thể không cách nào bảo trì cân bằng, té ngã trên đất, trong áo giáp bất kỳ nô lên cùng không bằng phẳng địa phương sẽ ở trên thân lưu lại giống nhau hình dạng tím xanh. Huấn luyện bắt đầu sau mấy ngày nay, ngoại trừ mạ xỉ sợ cùng phỉ xạ rồ, cơ hồ tất cả binh sĩ trên thân đều có không ít máu ứ động. Đã bắt đầu thích ứng cái này, huấn luyện đám binh sĩ lần này không có người ngã sắp xuống, nhưng bọn hắn còn không kịp cao hứng, tổ cố vấn quân sự tại trên sân huấn luyện lại nhiều tăng lên mấy cái cây gỗ, yêu cầu bọn hắn trong lúc chạy nhanh không ngừng nghỉ liên tục đem nó vượt qua. Chương 50, huấn luyện quân sự, tiếp theo. Tại trong tiếng than thở của các binh sĩ, mạ xỉ sợ trong lòng cười thầm, Phở Hòn Tín Nợ đã từng hướng hắn kỹ càng giải thích qua huấn luyện quân sự kế hoạch, hắn biết cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu, càng về sau cây gỗ độ cao sẽ còn lên cao, các binh sĩ thậm chí cần cầm đoạn kiếm cùng tâm chắn đem nó vượt qua. Dựa theo Phở Hòn Tín Nợ lời giải thích, tại Zone tân binh nhanh nhẹn huấn luyện bên trong những cái kia biểu hiện đột xuất người đều là kỵ binh trọng điểm khảo sát đối tượng. Đến trưa, từng cái đại đội sẽ phái ra nhân thủ chờ tại nông trường cổng, sau đó khống chế lấy quân nhu doanh chuẩn bị xong, trang bị đầy áp thức ăn xe ngựa trở lại đại đội mình huấn luyện, để các binh sĩ sắp xếp thành hàng dài, lần lượt nhận lấy đồ ăn. Đây là mạ sĩ sở hướng quân sự trưởng quan hội nghị nói lên đề nghị, từ các đại đội đến quân nhu doanh nhận lấy cùng phân phát đồ ăn, đã tránh khỏi hỗn loạn, lại có thể bồi dưỡng các binh sĩ tính kỷ luật, bởi vậy đạt được thông qua. Đương nhiên đối với mạ sĩ sở mà nói, hắn mục đích chủ yếu là tiết kiệm quân nhu doanh nhân lực. Vừa ăn xong cơm trưa, Phi Xạ Dỗ liền bu lại, "Đội trưởng, lúc nào cho chúng ta đội hộ vệ gia tăng nhân thủ a? Các ngươi đội hộ vệ không phải vừa cho bổ đầy sao?" Mạ sĩ sở ra vẻ kinh ngạc. "Đây là chúng ta đội hộ vệ vốn nên có nhân số, có thể trước ngươi nói qua, phải cho chúng ta đội hộ vệ gia tăng thêm nhân thủ." Phi Xạ Dỗ nhắc nhở. "Ta là nói qua lời này." Mạ sĩ sở gật đầu thừa nhận, lại chăm chú giải thích nói, "Chẳng qua hiện nay chúng ta quân nhu doanh thành lập đội chữa bệnh, vũ khí trang bị nhà kho, đội kiến trúc, những này đều gấp thiếu nhân thủ, cũng là mấy vị thủ lĩnh trọng điểm chú ý địa phương, mới chia tới người đương nhiên phải đầu tiên thỏa mãn mấy đội này nhu cầu, để bọn hắn có thể vận hành bình thường, nếu không quân nhu doanh nguyên bản chức trách không có làm tốt, liền thờ ơ phất lờ trước gia tăng các ngươi đội hộ vệ nhân thủ, mấy vị thủ lĩnh sẽ nghĩ như thế nào?" Phi Xạ Dỗ không nói. "Yên tâm đi." Mạ sĩ sở vỗ hắn đấm mồ hôi bả vai, "Động viên nói hiện tại mỗi ngày có nhiều người như vậy gia nhập đội ngũ của chúng ta, phân đến chúng ta quân nhu doanh nhân thủ cũng so trước kia nhiều gấp bội, đội hộ vệ rất nhanh liền có thể được mở rộng, ta hiện tại chỉ lo lắng chính là các binh sĩ tăng nhiều về sau, chúng ta có thể rất tốt mang theo bọn hắn huấn luyện, rất tốt chỉ huy bọn hắn chiến đấu sao?" Phi Xạ Dỗ nghe, muốn nói lại thôi, nếu như là trước kia hắn sẽ thoát ra, có thể, nhưng mấy ngày nay tại trải qua Phở Hòn Tín Nợ nghiêm khắc huấn luyện quân sự cùng ban đêm giảng bài về sau, hắn đã bắt đầu ý thức được chiến tranh không phải đánh nhau ẩu đả, là cần nắm giữ rất nhiều tri thức mới có thể chiến thắng. Hai người đang nói chuyện, bên kia truyền đến Phở Hòn Tín Nợ tiếng la, "Các binh sĩ tập hợp, xếp phương trận." Mạ sĩ sở cùng Phỉ Xạ Dỗ lập tức cầm lấy kiếm vẫn, chạy tới. Các binh sĩ tụ lại cùng một chỗ, kêu la, đưa đẩy lấy, đều muốn mau sớm tìm đúng chính mình ở trong trận vị trí, có binh sĩ giống con ruồi không đầu đồng dạng xô đẩy đi loạn, dẫn tới tổ cố vấn quân sự huấn luyện viên một hồi chửi loạn, toàn bộ cảnh tượng lộ ra hỗn loạn. Đã tại đội thủ đứng vững, mạ sĩ sở đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, ở kiếp trước đám học sinh tiểu học đều có thể rất dễ dàng sắp xếp ra phương trận, đó là bởi vì bọn hắn từ nhỏ đã nhận lấy dạng này giáo dục, mà những này chịu quý tộc cưỡng hiếp, trở nên chết lặng vô tri các nô lệ rất khó tại trải qua ngắn ngủi 2-3 ngày huấn luyện liền có thể làm được, dù sao ngang 10 dọc 10 chặt chẽ phương trận có thể so sánh hai đường cánh quân muôn khó khăn nhiều. Thật vất vả sắp xếp tốt trận hình, Phở Hòn Tín Nợ lớn tiếng mắng, so với hôm qua 7 trận nhanh hơn một chút, nhưng còn chưa đủ. Ta hy vọng các ngươi dùng chút đầu óc, một mực ngươi nhớ kỹ hai bên trái phải là ai, lần sau nếu là lại không biết rõ chính mình chỗ đứng, nhiễu loạn toàn bộ đội ngũ, ngươi chỗ hàng này đều phải tiếp nhận trừng phạt. Trong phương trận một mảnh xôn xao, trước đó còn cười trên nỗi đau của người khác một chút binh sĩ bởi vì cái này một câu cuối cùng cũng cảm nhận được khẩn trương. Florentinus không tiếp tục nhiều lời, hét lớn một tiếng, đều nghe cho kỹ, cho ta tiến lên. Đây chỉ là một để các binh sĩ lấy bình thường bước nhanh di chuyển về phía trước mệnh lệnh, nhưng muốn làm tốt lại cũng không dễ dàng, bởi vì các binh sĩ là người mặc áo giáp, cầm trong tay kiếm vẫn, lấy tương đối dày đặc đội hình di chuyển về phía trước, chẳng những mỗi người sải bước cũng khác nhau, liền tiến lên phương hướng đều có sai lầm, mới đi vài bước, không phải trái phải chen nhau, chính là trước sau va nhau, tổ cố vấn quân sự người ở bên cạnh không ngừng la hét, tốc độ chậm một chút. Nhìn về phía người bên trái đồng đội, tận lực cùng hắn bảo trì cùng một đội hình. Cùng hàng trước khoảng cách kéo dài một chút, không cần áp sát quá gần. Đem đoạn kiếm thu về sau, tránh cho đâm tổn thương trước mặt đồng đội, vẹn vẹn một lát sau, các huấn luyện viên cũng không hô, bởi vì đội ngũ đã tán loạn, có chút binh sĩ lẫn nhau phàn nàn, còn có mấy cái té ngã trên đất, đang lớn tiếng kêu đau. Mạ Sĩ Mister nhìn ở trong mắt, trong lòng cảm thán, tán tù, luyện binh là thật không dễ dàng à. Vẹn vẹn xếp một cái trận, đi cái đội ngũ đều khó như vậy. Florentinus không có mắng to, không có trách cứ, mà là la lớn, một lần nữa bày trận. Tiến lên, hơn 100 tên đội hộ vệ binh sĩ cứ như vậy lặp đi lặp lại không ngừng làm lấy đội ngũ thao luyện. Tại trong khối này sân huấn luyện bị thao luyện không riêng chỉ có đội hộ vệ, còn có lệ thuộc vào quân nhu doanh phòng bếp, đội vận chuyển, nhà kho, đội chữa bệnh. Nhân viên, bọn hắn rút ra thời gian nhàn rỗi, tại riêng phần mình thủ lĩnh dẫn đầu bên dưới, tại tổ cố vấn quân sự chỉ đạo bên dưới, tiến hành tập hợp, xếp hàng, hành quân đơn giản huấn luyện. Đây là mạ xỉ mưu sở mạnh mẽ yêu cầu, mục đích là để quân nhu doanh tất cả mọi người tiếp nhận quân sự hóa quản lý, quen thuộc tại phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy, lấy thuận tiện về sau tác chiến. Bởi vậy, quân nhu doanh chỗ khối này sân huấn luyện không giống bình thường, nhiều một chút nữ nhân, cũng nhiều một đạo xinh đẹp phong cảnh. Nhưng không có binh sĩ vì vậy mà bưng lỏng, ngược lại là càng thêm cố gắng huấn luyện. Rốt cục, Florentinus hạ đạt nghỉ ngơi mệnh lệnh, các binh lính mệt mỏi trực tiếp té ngồi trên mặt đất. Tất cả mọi người vất vả rồi, uống ngụm nước giải khát chút. A Nghị cô dẫn theo thủ hạ, đầy đổ đầy từng bình nước lạnh xe ba gác, chạy tới, đây chính là thân ở quân nhu doanh chỗ tốt. Đội trưởng, cho ngươi. A Nghị cô đầu tiên cho Mạ Xỉ Mị Sở đưa lên bình uống. Trước cho huấn luyện viên cùng các anh em uống. Mạ Xỉ Mị Sở liếm môi một cái, lớn tiếng nói, mặc kệ A Nghị cô nói thế nào, hắn nhìn thấy tất cả mọi người nâng lên bình nước, lúc này mới đưa tay tiếp nhận. Vừa uống một ngụm, liền có một người vội vã mà đến, Mạ Xỉ Mị Sở đội trưởng, Sở Vạt Tạ cử thủ lĩnh triệu ngươi đi họp. Biết, ta lập tức đi. Mạ Xỉ Mị Sở lại liền uống hai ngụm nước, lúc này mới đứng người lên, đi đến Florentinus trước người, nắm tay phải đấm nhẹ ngực trái, báo cáo huấn luyện viên, ta xin tạm thời rời đi. Florentinus sững sốt một chút, mới gật đầu nói, đồng ý. Nhìn xem Mạ Xỉ Mị Sở bóng lưng rời đi, Florentinus đối với hắn đánh giá ở trong lòng lại tăng lên một chút, xem như quân nhu doanh đội trưởng, Mạ Xỉ Mị Sở có thể giống một cái bình thường binh sĩ như thế ở chỗ này tiếp nhận huấn luyện đã là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này còn có thể hoàn toàn tuân thủ hắn quy định, ngay cả muốn đi tham gia hội nghị cũng muốn trước hướng hắn báo cáo, cứ như vậy còn có cái nào binh sĩ không dám không nghe theo mệnh lệnh. Chuyện được đăng tại Tàng Thư Viện. Các ngươi đều biết mấy ngày nay gia nhập đội ngũ chúng ta không ít người, nhưng sáng hôm nay lại lập tức tới hơn 700 người, bọn hắn không phải Napoli từng cái cảng khẩu lao lực, chính là thủy thủ, đầu lĩnh gọi Atu Nữ Sơ, là hắn dẫn đầu những người này thoát đi Napoli, tìm tới dựa vào chúng ta. Bất quá hắn khiến người khác trước ngưng lại tại chúng ta doanh địa phía tây, lẻ loi một mình tới thấy ta. Hắn hy vọng những này bến cảng tới lao lực cùng thủy thủ gia nhập đội ngũ của chúng ta về sau không nên bị chia rẽ, từ bọn hắn tự hành dẫn đội. Sở Vạt Tạ Cư nhìn xem bốn người, nói nghiêm túc, cho nên ta triệu tập mọi người tới, là muốn thương thảo một chút, muốn hay không đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, để bọn hắn gia nhập đội ngũ của chúng ta. A Tọ Dịp cau mày, đoạt trước nói, chúng ta trải qua mấy ngày nay chỉnh đốn, đội ngũ thật vất vả có một chút trật tự, hiện tại có nhiều người như vậy muốn gia nhập vào, còn không nhận chúng ta quản thúc, bọn hắn nếu là làm loạn, đến lúc đó ảnh hưởng đến những binh lính khác, chúng ta những ngày này cố gắng liền uổng phí. Cảng khẩu lao lực cùng thủy thủ, không thể so với nô lệ bình thường. Bọn hắn có can đảm, có sức lực, thêm chút huấn luyện, nhưng chính là một gã binh sĩ tốt ta. Ô Hễ Nạp Như Sở có chút hưng phấn nhắc nhở. Chương 51, thu nạp thủ lĩnh. Ô Hễ Nạp Như Sở nói không sai, những này bến tàu lao lực cùng thủy thủ là binh lính tốt. Hơn nữa kèm bạn nghỉ ạ bến cảng thành trấn không ít, lao lực cùng thủy thủ xa không chỉ cái này vài trăm người, chúng ta nếu là không để bọn hắn gia nhập, cái khác mong muốn gia nhập thủy thủ cùng lao lực cũng sẽ do dự cờ dịp sợ ánh mắt chuyển động, thấp giọng nói rằng, chúng ta trước tiên có thể đáp ứng bọn hắn, chờ bọn hắn gia nhập về sau lại từ từ nghĩ biện pháp, đem bọn hắn chia rẽ, chia về từng cái đại đội, ta cảm thấy làm như vậy không ổn. Hạng cả biểu thị phản đối, chúng ta đã đáp ứng, nên tuân thủ hứa hẹn, nếu không sẽ để trong lòng bọn họ bất mãn, các binh sĩ nếu là không đồng lòng, đánh trận tới liền sẽ có phiền toái. Vậy ngươi chính là không đồng ý bọn hắn gia nhập sao? Cờ dịp sắc bất mãn truy vấn. Hạng cả trầm giọng nói rằng, chúng ta có thể cho phép bọn hắn gia nhập, cho phép bọn hắn tự thành một đội, tin tưởng cái kia hạt tù như sở sẽ là đội trưởng của bọn họ, chúng ta còn có thể cho phép hắn tham gia chúng ta quân sự trưởng quan hội nghị. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể thông qua quân sự trưởng quan hội nghị, để hạt tù như sở chấp hành hội nghị thông qua mỗi một hạng quyết nghị, chẳng phải có thể quán thúc bọn hắn sao? Cơ dịp sắc, Ô Hễ Nạp Như Sở cùng Ạt Tỏ Dịp lập tức sững sờ. Cơ dịp sắc có chút tức giận nói, cái này gọi Ạt Tù Nịu Sơ người, đã không có tại giác đấu sĩ trường học khởi xướng bạo động, cũng không có cùng chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu, đánh bại quân đội La Mã, hắn có tư cách gì tham gia chúng ta quân sự trưởng quan hội nghị? Nếu là một người như vậy đều có thể tùy tiện tham dự chúng ta quân sự trưởng quan hội nghị, các binh sĩ sẽ nghĩ như thế nào? Cơ dịp sắc lời nói để Ô Hễ Nạp Như Sở cùng Ạt Tỏ Dịp gật đầu tán đồng. Mạ Sĩ Nữu Sơ, ngươi có đề nghị gì?
Sơ Bạt Tạ Cực kịp thời mở miệng hỏi, đem ánh mắt của mấy người chuyển rời đến một mực trầm mặc Mạ Sĩ Nữu Sơ trên thân.
Mạ Sĩ Nữu Sơ háng giọng một cái, cao giọng nói rằng, nếu là chúng ta chỉ muốn làm một đám sơn phỉ, ngẫu nhiên ra ngoài cướp bóc, quấy rối một chút người La Mã, không tiếp nhận bọn này Napoli thủy thủ, cũng không cái gì. Nhưng chúng ta bây giờ là muốn cùng địa trung hải cường đại nhất người La Mã đối kháng, chỉ có đoàn kết tất cả có thể đoàn kết người, lớn mạnh lực lượng của chúng ta, mới có thể chiến thắng người La Mã, thu hoạch được tự do, nếu không mọi người chỉ có thể chiến bại bỏ mình, chúng ta cũng không sợ chết. Cơ dịp sắt lạnh giọng xóa lời nói, chúng ta là không sợ chết, nhưng đã có hy vọng chiến thắng, chúng ta vì cái gì không cố gắng thử một lần?
Mạ Sĩ Nữu Sơ cũng không yếu thế chút nào phản bác.
Ta cảm thấy xác thực hẳn là thử một lần.
Sơ Bạt Tạ Cực kịp thời chen vào nói, hắn thần sắc chỉnh trọng nói, mọi người suy nghĩ một chút, từ khi chúng ta đánh bại quân đội La Mã về sau, mấy ngày qua gia nhập đội ngũ người càng ngày càng nhiều, hôm nay xuất hiện giống ạt tù như sở dạng này dẫn theo chính mình đội ngũ mong muốn gia nhập, chỉ cần chúng ta còn có thể đánh bại quân đội La Mã, như vậy tình huống như vậy về sau chẳng những sẽ tiếp tục xuất hiện, hơn nữa sẽ càng ngày càng nhiều, nhân số càng ngày càng khổng lồ, như vậy làm sao chúng ta xử lý?
Bởi vì sợ bọn họ loạn trật tự, đều không tiếp thu sao?
Italia lớn như thế, có nhiều người như vậy, có năng lực mà thống hận dồn không ít người, bọn hắn mang theo người tới, chúng ta không nên cự tuyệt tiếp nhận, mà hẳn là tích cực đem bọn hắn hấp thu vào. Không chỉ bởi vì cứ như vậy đội ngũ của chúng ta sẽ nhanh chóng lớn mạnh, cũng bởi vì làm đội ngũ của chúng ta nhân số vượt qua 10.000 người, đạt tới 20.000, 30.000, 40.000, thậm chí 50.000 thời điểm, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái có thể quản được tới sao?
50.000 người? Không có khả năng có nhiều như vậy a.
Ô hễ nạ bây giờ một bộ khó có thể tin thần sắc.
Sao không khả năng?
Hạng cá nhắc nhở, chúng ta đánh bại quân đội La Mã lúc này mới qua vài ngày nữa, nhân số liền đã hơn 3.000, nếu lại tính cả một nhóm này thủy thủ cùng lao lực, liền cùng chiến đấu trước đó nhân số tương đối, chiếu cái này xu thế xuống dưới, trong một tháng chúng ta đội ngũ liền có thể vượt qua 10.000 người.
Sở Bạt Tạ Cơ thuận thế tiếp lời đầu, nói rằng, nhiều người, nếu là quản không tốt, một khi lọt lên, không cần người La Mã tiến công, chính chúng ta liền phải tản, cho nên nha, chúng ta cần thu nạp những này người có năng lực, để bọn hắn tham dự vào trong hội nghị của chúng ta đến, để bọn hắn có thể dựa theo mọi người cộng đồng ý nguyện đi quản thúc bọn hắn mang tới người. Chỉ có dạng này, đội ngũ của chúng ta càng khổng lồ, sức chiến đấu mới có thể càng mạnh, mới có thể đồng tâm hiệp lực chiến thắng người La Mã.
Cơ dịp sắt, ô hệ nạp điệu sơ, à tỏ dịp như có điều suy nghĩ.
Sở Bạt Tạ Cơ tiếp lấy còn nói thêm, đương nhiên, các ngươi lo lắng cũng không sai, ta nhìn có thể hay không dạng này, à tụ như sở có thể trở thành một gã đại đội trưởng, chỉ huy hắn mang tới những người kia, cũng có thể tham gia chúng ta quân sự trưởng quan hội nghị, nhưng hắn tạm thời chỉ có quyền đề nghị, mà không có quyền bỏ phiếu, cùng mạ si như sở trước đó như thế. Hắn phải trải qua một đoạn thời gian, đã chứng minh năng lực của mình về sau, chúng ta thương thảo tiếp quyết định phải chăng cho hắn quyền bỏ phiếu.
Mặt khác, những này bến tàu lao lực cùng thủy thủ hẳn là đều không có kinh nghiệm chiến đấu, chúng ta có thể từ chúng ta trong đại đội rút đi một số người, đi đảm nhiệm bọn hắn đội quan, để mau sớm đề cao sức chiến đấu của bọn hắn.
Mạ Sĩ Nữu Sơ nghe lời này, nhịn không được nhìn nhiều Sở Bạt Tạ Cực vài lần, vị này quân khởi nghĩa thủ lĩnh cũng không phải như hắn nhìn qua như thế chỉ có thể lấy đại cục làm trọng, đoàn kết đồng đội, hắn cũng sẽ xảo diệu sử dụng một chút thủ đoạn để đạt tới mục đích.
Mạ Sĩ Nữu Sơ đang miên man bất định thời điểm, nhìn thấy Sở Bạt Tạ Cực bỗng nhiên hướng hắn xem ra, còn tưởng rằng mình tâm tư bị đối phương phát hiện, đã thấy Sở Bạt Tạ Cực vẻ mặt hiểm nhiên nói rằng, Mạ Sĩ Nữu Sơ, từ khi ngươi đảm nhiệm quân nhu doanh đội trưởng đến nay, quân nhu doanh đối với chúng ta toàn bộ đội ngũ mà nói trở nên càng ngày càng trọng yếu, các anh em đều rất tán thành năng lực của ngươi, nguyên bản ta dự định mấy ngày nay liền triển khai cuộc họp, để ngươi giống như chúng ta cũng nắm giữ quyền bỏ phiếu, nghĩ đến mọi người cũng sẽ không phản đối. Nhưng là hiện tại nếu như ạt tù mới sờ ra nhập vào, biết ngươi cùng hắn là giống nhau tình huống, tin tưởng hắn lại càng dễ tiếp nhận, cho nên còn cần ngươi ủy khuất một đoạn thời gian.
Mạ Sĩ Nữu Sơ cố ý trầm mặc một hồi, mới không cam lòng hỏi, đại khái còn cần ủy khuất bao lâu?
Đợi đến ạt tù mới sờ biết quân nhu doanh đối với đội ngũ của chúng ta quan trọng, chúng ta liền thương thảo chuyện của ngươi, tin tưởng cái này không được bao lâu.
Được, vậy ta lại
chờ chút.
Sở Bạt Tạ Cực đảo mắt bốn người khác, nói rằng, chúng ta bắt đầu bỏ phiếu à, muốn hay không đáp ứng ạt tù mới sờ yêu cầu, đồng thời cho phép hắn về sau tham gia chúng ta quân sự trưởng quan hội nghị, đồng thời nắm giữ quyền đề nghị.
Ta đồng ý.
Hạng cả đoạn trước nói, vốn chính là hắn nói lên đề nghị, hắn đương nhiên phải biểu thị đồng ý cái thứ hai đồng ý thế mà không phải Atorix, mà là cờ dị sức. Hắn nhanh như vậy liền bị thuyết phục, một phương diện Sở Bạt Tạ Cực sắc thực nói có đạo lý, một phương diện khác đại đội 2 vừa mới bởi vì đội chữa bệnh sự tình nêu xấu, cho nên hắn tình nguyện để ạt tù mới sợ tiến đến, cũng không nguyện ý nhìn thấy Mạ Sĩ mới sợ hiện tại liền nắm giữ cùng hắn giống nhau quyền lợi.
Cuối cùng, Hạng Cạ đề nghị tùy tiện liền thu hoạch được thông qua.
12T3T5V4CO3M.
Ạt tù như sợ dẫn đội gia nhập quân khởi nghĩa, đảm nhiệm đại đội trưởng, thành lập đại đội 5. Quân khởi nghĩa một cử động này gây nên phản ứng dây chuyền, về sau 2 ngày không ngừng có bến cảng lao lực cùng thủy thủ tìm tới, quân khởi nghĩa nhân số vượt qua 5.000 người, thế là các thủ lĩnh quyết định phái ra 3 cái đại đội tiến về Cạp Phủ, đi giải cứu càng nhiều giác đấu sĩ.
Đại đội 1, đại đội 2, đại đội 3 tại Sở Bạt Tạ Cực, cơ dịp sắt cùng Ohena mới sở xuất lĩnh dưới, sáng sớm liền dọc theo đại lộ Án Nhi ạ nhanh chóng hành quân lên phía bắc, vẹn vẹn hao tốn một ngày thời gian liền chạy tới Cạp Phủ.
Lúc trước, các giác đấu sĩ chạy ra Cạp Phủ về sau liền trực tiếp đi vị dụ vụ, hơn 2 tháng qua một mực tại phương Nam làm ở Mỹ, người Cạp Phủ hoàn toàn không nghĩ tới quân khởi nghĩa lại đột nhiên giết trở lại đến, bọn hắn vội vàng đóng cửa thành, căn bản không kịp đem ngoài thành cư dân cùng vật tư đều lui vào thành nội. Khủng hoảng người Cạp Phủ chỉ có thể đứng tại đầu tường, trơ mắt nhìn quân khởi nghĩa binh sĩ không hề cố kỵ quét ngang thành Cạp Phủ xung quanh, công phá cái này đến cái khác giác đấu sĩ trường học, gần ngàn tên giác đấu sĩ đưa vào dưới trướng, còn thu được số lớn vật tư, sau đó thuận lợi trở về doanh địa.
Quân khởi nghĩa thực lực đạt được tăng cường về sau, phạm vi hoạt động của bọn họ không còn cực hạn tại vị dụ vũ địa khu bắc bộ, bắt đầu hướng toàn bộ vị dụ vũ địa khu mở rộng, thậm chí uy hiếp được xung quanh thành trấn, có khi còn cắt đứt đại lộ ạn nỉ ạ. Chương 52, lớn mạnh quân nhu doanh đội hộ vệ. Tới cuối tháng 8, quân khởi nghĩa đội ngũ nhân số đã đạt tới gần 10.000 người, không thể không tiến hành chia doanh, từ đó càng tăng mạnh hơn đối vị dụ vũ bắc bộ địa khu hoàn toàn khống chế. Napoli các thành trấn vì thế khổ không thể tả, không ngừng điều động sứ giả hướng Rôn cầu viện. Thủ lĩnh, người nơi này nhìn thấy chúng ta tới về sau, những cái kia đốc công liền xua đuổi lấy nô lệ trốn vào bên kia nông trường, bất quá có mấy cái nô lệ kịp thời đào thoát, ta đều cho mang tới. Làm không sai. Mạ Sĩ Sở đối ngồi trên lưng ngựa Hạ Cục lớn tiếng khích lệ nói. Hạ Cục lập tức cười toét miệng. Dáng người gầy yếu niên kỷ của hắn còn nhẹ, cha mẹ đều là người gỗ ẻo, chiến bại bị bắt, trở thành nông trường nô lệ, phụ trách chăn nuôi trâu ngựa, hắn tại nông trường xuất sinh, cũng coi là con của nô lệ, từ nhỏ đã đi theo cha mẹ cùng làm việc. Có một lần chủ nhân mời bạn bè đến nông trường làm khách, tiến tiệc về sau chuẩn bị cưỡi ngựa đi ra ngoài chơi, ai ngờ uống say bạn bè mới vừa lên ngựa liền ngã xuống, gãy chân. Chủ nhân trách tội tới cha Hạ Gục trên thân, đem nó tại chỗ đánh chết cho bạn bè nguôi giận. Mẹ Hạ Gục biết được một tin dữ này, sầu não bất ức, rất nhanh chết bệnh. Hạ Gục đem cừu hận chôn ở trong lòng. Tháng 5 quân khởi nghĩa công phá chỗ đó nông trường, hắn liền chủ động gia nhập vào, kết quả bị phân phối đến quân nhu doanh, lệ thuộc vào đội vận chuyển. Tới cuối tháng 7, Mạ Sĩ Sở quyết định tại trong quân nhu doanh tổ kiến một chi cưỡi ngựa tiểu đội, bình thường có thể dùng đến truyền lại tin tức, thời gian chiến tranh cũng có thể dò xét địch tình. Thân làm quân nhu doanh lão nhân, kỹ thuật không sai, làm người coi như cơ linh hắn được đề bạt làm chi này chỉ có 4 người cưỡi ngựa tiểu đội thủ lĩnh. Mạ Sĩ Sở ánh mắt chuyển hướng Hạ Gục sau lưng 3 tên nô lệ, 3 người này màu da đỏ thẫm, làn da thô ráp, cơ bắp căng cứng, tay chân khớp xương thô to, dáng người hơi có vẻ còn xuống, mặt hiện lên vẻ giàn mua. Mạ Sĩ Sở bây giờ nhìn nô lệ cũng có chút kinh nghiệm, biết bọn hắn tất nhiên là trưởng kỳ làm ruộng đồng lao động, thế là ngữ khí hòa ái hỏi: các ngươi hiểu rõ cái này nông trường tình huống sao? Có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi, trong cái nông trường này có bao nhiêu người, có bao nhiêu phân phối vũ khí, có thể chiến đấu hộ vệ? 3 người khẩn trương quét mắt trước mắt chi này võ trang đầy đủ đội ngũ, cuối cùng ánh mắt tập trung tới áo giáp sáng bóng, một bộ rôm sĩ quan trang phục Mạ Sĩ Sở trên thân, trong đó khá trẻ tuổi một người cẩn thận hỏi: các ngươi thật là cái kia gọi Sở Phạt Tạ Cực chỉ huy nô lệ đội ngũ? Không sai, chúng ta chính là. Những này khôi giáp là chúng ta từ đánh bại binh sĩ La Mã trên thân lột ra, hôm nay đặc biệt phụng Sở Phạt Tạ Cực thủ lĩnh mệnh lệnh từ bên kia núi chạy tới giải cứu các ngươi. Mạ Sĩ Sở khẽ cười nói, hiển nhiên đội ngũ của hắn trang bị quá làm cho mấy người này nô lệ không dám xác định. Nô lệ thả đi lòng nghi ngờ, kích động nói: đã sớm nghe nói các ngươi tại bên kia núi, chỉ là vì dụ vụ bắc bộ giết chết những cái kia tàn bạo La Mã quý tộc cùng nông trường quản sự, giải cứu rất nhiều nô lệ, chúng ta sớm muốn đi đầu nhập vào các ngươi, nhưng là gần nhất nông trường quản sự cùng bọn hộ vệ đối với chúng ta trông giữ quá nghiêm, đường xá lại quá xa, có mấy cái anh em chạy trốn, nhưng vẫn là bị bọn hắn cho bắt trở lại, ngay trước chúng ta mặt đem thân thể đều cho đập nát, cuối cùng cho treo cổ tại cửa sân. Các ngươi yên tâm, hiện tại chúng ta tới, nhất định phải làm cho những quý tộc này đám chó săn nợ máu trả bằng máu. Một bên Hạ Cục giận dữ nói rằng: à, cái này nông trường có hơn 300 nô lệ, nguyên bản có một cái quản sự, 30 hộ vệ, hơn 10 ngày trước lại tăng thêm tới 50. Tuổi trẻ chút nô lệ vành mắt đỏ bừng, tay phải nâng qua đỉnh đầu của mình, nhón chân khoa tay lấy, cái kia nông trường rất lớn, tường viện có chừng cao như vậy, nghe được trong nông trường nhân số rất nhiều, Mạ Sĩ Sở cũng không có cảm thấy bất ngờ, tòa này trồng trọt lúa mì nông trường lớn thổ địa ít ra hơn ngàn mẫu, cần có nô lệ đông đảo, tự nhiên quản thúc bọn hắn người cũng không biết. Lần này rốt cục có thể thật tốt đánh một trận. Hạ Cục hưng phấn nói. Mạ Sĩ Sở trong lòng cũng tương tự kích động, những ngày này bọn hắn đi ra cướp bóc mấy lần, đụng phải đều là nông trường nho, vẹn vẹn mấy cái địch nhân, cũng vẹn vẹn mấy cái nô lệ, cho nên bọn hắn vượt qua ví dụ vũ địa khu nam bộ biên giới, đã sắp tiếp cận vòng để cùng nụ sẽ gì ạ hai tòa thành trấn, mới rốt cục gặp gỡ một cái có thể đủ thật tốt rèn luyện đội ngũ mục tiêu, nhưng hắn tận lực để trên mặt thần sắc giữ vững bình tĩnh, chỉ vào nông trường vị trí, lớn tiếng nói: đội hộ vệ giảm bớt tốc độ. Hành quân, hướng nông trường tiến lên. Lấy phỉ xạ rồ cầm đầu đám đội quan lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt ra, hơn 300 tên lính xếp thành hai đường cánh quân rất nhanh liền thả chậm tiến lên tốc độ. Nhìn thấy hơn 2 tháng huấn luyện quân sự làm ra hiệu quả, Florentinus cảm thấy hài lòng, đồng thời hắn còn khích lệ nói: Mạ Sĩ Điệu Sơ, ngươi vừa rồi làm ra quyết định rất đúng, tại chiến đấu trước đó thả chậm tốc độ, có lợi cho các binh sĩ khôi phục thể lực, để trấn sĩ khí. Florentinus, ngươi vẫn là phải nói thêm phê bình ý kiến, dạng này ta mới đề cao được nhanh. Mạ Sĩ Điệu Sơ nói đùa nói, 2 tháng này đến hắn một mực khắc khổ tiến hành huấn luyện quân sự, đồng thời còn thường xuyên khiêm tốn hướng Florentinus tỉnh giáo, hai người cũng là bồi dưỡng được không sai tình nghĩa. Căn cứ trước đó hiệp định, lần này chúng ta tổ cố vấn quân sự không nhúng tay vào, chờ chiến đấu kết thúc về sau, lại căn cứ tình huống đến đề xuất phê bình. Florentinus nghiêm nghị nói rằng: yên tâm đi, sẽ không để cho người thất vọng. Mạ Sĩ Sở tự tin nói. TANZTHUVIENCOM tại một mảnh ánh vàng rực rỡ, chịu nặng sóng lúa bên trong đứng sừng sững lấy một tòa màu trắng đại trạch viện, ước cao 3 mét, tường viện phía sau đứng đấy không ít cầm trong tay vũ khí người. Toàn quân đình chỉ tiến lên. Mạ Sĩ Sở giơ lên cánh tay phải, cao giọng hô: chuẩn bị bày trận. Mệnh lệnh được đưa ra, đội hộ vệ các binh sĩ rất nhanh đình chỉ tiến lên, tiếp lấy liền vang lên đám đội quan tiếng la: đội thứ nhất, đội thứ nhất đứng tại bên này, đội thứ hai các anh em đều cho ta đến nơi này, đội thứ ba tại chỗ, đội dọc biến trận ngang. Tại một hồi ồn ào náo động ồn ào tiếng gầm về sau, 300 tên lính hợp thành 3 cái song song trăm người phương trận nhỏ. Báo cáo thủ lĩnh, đội hộ vệ trung đội 17 trận hoàn tất. Mặc có hàng ngang vật trang trí rôn bách phu trưởng khôi giáp phì xạ rộ trịnh trọng hướng Mạ Sĩ Sở hành lễ, nói rằng hắn đã từng là đội hộ vệ đội trưởng, theo đội hộ vệ nhân số gia tăng, hắn vẫn như cũ thống soái trăm người, chức vụ lại trở thành đội hộ vệ trung đội một đội trưởng. Sở dĩ hắn thản nhiên tiếp nhận, một mặt là bởi vì mạ sĩ Mr. Kiên nhận thuyết phục, một phương diện khác thì là bởi vì trung đội hai đội trưởng Tọ Ezugo. Đã từng trọng thương Tọ Ezugo trải qua đội chữa bệnh 2 tháng tỉ mỉ chăm sóc, tăng thêm bản thân hắn cường kiện thể chất, thân thể dần dần đạt được khôi phục, từ đối với đội chữa bệnh chân thành cảm kích, hắn quyết định lưu tại quân nhu doanh. Trừ hắn ra, còn có mấy chục tên khỏi bệnh thương binh lựa chọn lưu lại, có thể nói mạ sĩ Mr. lúc trước sáng tạo đội chữa bệnh một cái quan trọng mục đích đã đến. Hắn đem những người này cùng về sau phân đến quân nhu doanh một chút tân binh cùng một chỗ gây dựng cái thứ hai đội trăm người, từ Tọ Ezugo đảm nhiệm đội hộ vệ trung đội hai đội trưởng. Tọ Ezugo nguyên bản tại trong giác đấu sĩ trường học cũng có chút danh khí, sau tại trong đại đội hai cũng có không nhỏ hy vọng, tiếp lấy cùng người La Mã trong chiến đấu dục huyết phân chiến, hiểm tử hoàn sinh, ngày hôm đó trên hội nghị binh sĩ là chữa bệnh doanh y tá biện hộ về sau, càng bị toàn quân chỗ biết rõ, dạng này một vị dũng sĩ thế mà cam nguyện khuất tại quân nhu doanh đội hộ vệ, đến nay còn không có tiếng tăm gì phỉ xạ rộ lại thế nào dám yêu cầu càng nhiều. Báo cáo thủ lĩnh, trung đội 3 cũng bảy trận hoàn tất. Ngay sau đó chạy đến hồi báo là đội hộ vệ trung đội 3 đội trưởng Carminus. Người này là Napolino lệ thủy thủ xuất thân, người lì gì ạ, chịu ạ tù như sở sự tích của Vũ, tại tháng 7 trung tuần tổ chức 90 tên bến cảng nô lệ, thoát đi Napoli, tại gia nhập quân khởi nghĩa trong quá trình vừa lúc bị mạ sĩ Mr. gặp phải. Biết được trong đội ngũ đa số là người lì gì ạ, có một nửa lì gì ạ huyết thống mạ sĩ Mr. rất nhanh cầu được hạ mực cả đồng ý, đem những người này phân phối tới quân nhu doanh, gây dựng đội hộ vệ trung đội 3, người dẫn đầu Carminus được hắn bổ nhiệm là đội trưởng. Một lát sau, Tọ Ệ Rủ Gỗ mới khập khiễng đi vào mạ sĩ Mr. trước mặt, cùng hai vị khác trung đội trưởng khác biệt, thương thế còn chưa khỏi hẳn hắn cũng không mặc khôi giáp, chỉ mặc một cái màu đỏ đai lưng áo lót, hắn không có hành lễ, trực tiếp la lên: "Mạ sĩ Nữu Sơ, các anh em của ta đều chuẩn bị xong, hạ mệnh lệnh tiến công a." Chương 53, trong chiến đấu học tập. Không nên gấp gáp. Mạ sĩ Nữu Sơ vẻ mặt bình hòa đối ba người nói: "Chúng ta lần này đi ra, chủ yếu là tiếp tục đem các anh em tại trong bình thường huấn luyện học được đồ vật vận dụng đến trong thực chiến, cũng không thể giống như kiểu trước đây đánh loạn một mạch." Tọ Ệ Rủ Gỗ cũng là sảng khoái: "Được, nghe ngươi, nên làm như thế nào, ngươi hạ mệnh lệnh." Mạ sĩ Mr. xoay người hô, nỏ pháo vào chỗ. Cuối hàng 10 tên tay nỏ pháo lập tức từ trong xe ngựa khiêng xuống hai khung nỏ pháo, cất đặt tới hàng ngũ phía trước nhất, tại tổ cố vấn quân sự chỉ đạo bên dưới lắp ráp hoàn tất. Mục tiêu là nông trường cửa gỗ. Mạ sĩ Mr. mệnh lệnh được đưa ra sau, hai viên chỉ liền bị bắn ra đi, đánh trúng cửa gỗ phụ cận tường viện, ném ra hai cái hố nhỏ, dẫn tới trong sân địch nhân hô to gọi nhỏ. Tiếp lấy lại bắn hai vòng viên chỉ, vẫn như cũ chưa thể đánh trúng cửa gỗ, ngược lại để phụ cận tường viện xuất hiện không ít vết rạn. Cái này nỏ pháo thanh thế rất đáng sợ, nhưng là uy lực không ra sao, còn không bằng để các anh em trực tiếp tiến công. Tọ Ệ Rủ Gỗ nhịn không được cổ nào. Mạ sĩ Mr. còn chưa lên tiếng, bên cạnh một gã tổ cố vấn quân sự thành viên đoạt trước nói: "Bọn hắn mới huấn luyện không bao lâu, bắn không chuẩn rất bình thường, không bằng dạng này, để chúng ta đi qua thao tác." "Không cần, chúng ta có nhiều thời gian, lúc này không thật tốt rèn luyện bọn hắn, tương lai gặp gỡ đại chiến làm sao có thể để bọn hắn phát huy được tác dụng." Mạ sĩ Mr. cố ý lớn tiếng nói. Nghe thấy hắn nói chuyện, đám tay nỏ pháo càng thêm chuyên chú chăm chú, tiếp xuống hai vòng mảnh kích, chẳng những chúng đích cửa gỗ, còn kéo đổ bên cạnh tường viện, khiến cho nông trường chính diện xuất hiện một cái khá lớn lỗ thủng. Mạ sĩ Mr. không nhìn trong nông trường hỗn loạn, chăm chú ra lệnh: "Phỉ Xạ Dồ, người dẫn đầu trung đội 1, tiến công cửa chính." "Vâng." Phỉ Xạ Dồ hưng phấn đáp lại. "Chờ một chút." Mạ sĩ Mr. hỏi tiếp: "Nếu như các ngươi tới gần lỗ thủng, địch nhân không ngừng từ trên tường viện ném mạnh tiêu thương, các ngươi sẽ làm sao?" Phỉ Xạ Dồ nghĩ nghĩ, hồi đáp: "Chúng ta sẽ xếp thành trận hình mai rùa, cứng rắn xông đi vào." "Kia cứ làm như thế, ta muốn nhìn các ngươi trung đội 1 trận hình mai rùa luyện được phải chăng thuần thục." Mạ sĩ Mr. nói xong, lại nhìn về phía Tọ Ệ Rủ Gỗ cùng Cạn Minus, trung đội 2, ba binh sĩ đi trước trong xe ngựa cầm thăng dài. Đợi đến trung đội 1 tiến công hấp dẫn địch nhân chú ý về sau, trung đội 1 leo lên nông trường chính diện tường viện, trung đội 3 vòng tới nông trường đằng sau tiến công. Tọ Ệ Rủ Gỗ, ngươi thương thế chưa tốt, liền lưu tại đằng sau chỉ huy, không cần đi cùng tiến công. Yên tâm đi, Mạ sĩ Nữu Sơ, ta lại không đốc, còn muốn sống thêm mấy năm. Tọ Ệ Rủ Gỗ cười ha ha nói. Ba cái đội trăm người cấp tốc triển khai hành động. Không bao lâu, 300 tên lính tiêu gạo, nhao nhao thẳng hướng ngoài trăm thước nông trường, trong bằng phẳng đồng ruộng dài rác lấy bọn hắn chạy thân ảnh, tạo ra được không nhỏ thanh thế, để Mạ sĩ Nữu Sơ có một loại phóng khoáng tự do hào hùng. Đương nhiên, mặc dù quân nhu doanh trưởng quản vật tư, nhưng là cái này 300 tên lính cũng không phải là từng cái đều võ trang đầy đủ, trung đội 3 có hơn một nửa binh sĩ còn người mặc áo mỏng, cầm trong tay thương gỗ, cho nên Mạ sĩ Mr. mới an bài bọn hắn từ phía sau tiến công, lấy giảm bớt không cần thiết thương vong. Không có cách nào, quân khởi nghĩa nhân số gia tăng quá nhanh, dự trữ vũ khí khôi giáp đều đã không đủ sử dụng, Mạ sĩ Mr. xem như quân nhu doanh thủ lĩnh, nếu là chỉ lo trước thỏa mãn tự thân đội ngũ nhu cầu, tất nhiên sẽ gây nên những thủ lĩnh khác bất mãn. Bất quá, trận chiến ngày hôm nay về sau, hẳn là có thể thật lớn cải thiện trung đội 3 các binh sĩ trang bị. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Kỳ thật làm nỏ pháo đập phá cửa lớn, võ trang đầy đủ đội hộ vệ binh sĩ bắt đầu tiến công thời điểm, trong nông trường không ít địch nhân liền đã sợ hãi, chỉ là ba cái trung đội chăm chú diễn luyện mạ sĩ Mr. bố trí chiến thuật, căn bản cũng không có để ý tới bọn hắn đầu hàng, cho đến phá vỡ mà vào trong trang viên, đem nó toàn bộ tù binh. Đạt được quân đội đã chiếm lĩnh nông trường, chỉ có 5 người vết thương nhẹ tin tức, mạ sĩ Mr. không có tự đắc, mà là hỏi Fleur Hontinus, trận chiến đấu này ngươi cảm thấy thế nào? Fleur Hontinus chăm chú hồi đáp, ngươi bố trí chiến thuật cùng các binh sĩ toàn bộ chấp hành quá trình đều không có bất cứ vấn đề gì, cho nên chiến đấu tiến hành rất thuận lợi, không có cái gì thương vong. Bất quá, Fleur Hontinus lời nói xoay chuyển, khảo giác nói các ngươi tiến công chỉ là một cái nông trường, địch nhân bất quá là một chút nông trường hộ vệ, bọn hắn không cách nào cho các ngươi tạo thành phiền toái. Nhưng nếu là đây là một tòa thành nhỏ, bên trong có 100 tên binh sĩ La Mã trấn thủ, chúng ta hạng nhẹ nỏ pháo là không cách nào công phá cửa thành, ngươi lại sẽ như thế nào làm đâu? Mã Sĩ Nữ Sơ lúc này nói rằng, 300 người tiến công một cái 100 người trấn thủ thành nhỏ, đây nhất định là không sáng suốt, ta sẽ từ bỏ tiến công, ít ra nhân số muốn gia tăng đến 1000 người, ta mới có thể bằng lòng thử một lần. Nếu như ngươi có 1000 tên lính đâu? Thơ Hòn Tinus tiếp tục đặt câu hỏi. Ta sẽ trước xây dựng doanh địa, Mã Sĩ Nữ Sơ trầm ngâm nói. Hạng nặng nỏ pháo mặc dù không có, nhưng là quân nhu doanh có đội kiến trúc, xe công thành chúng ta biết làm a. Lúc nói lời này, ánh mắt của hắn nhìn về phía tổ cố vấn quân sự thành viên khác. Phở Hòn Tinus gật đầu. Tháp công thành biết làm a? Biết làm, nhưng cần không ít thời gian. Phở Hòn Tinus nhắc nhở. Kia không có quan hệ, chúng ta có thể lợi dụng khoảng thời gian này lại làm chút chuyện khác. Mã Sĩ Nữu Sơ nói, dùng chân trà trà mặt đất, nơi này thổ chất suốt, có thể phái bộ phận binh sĩ lặng lẽ đào móc địa đạo, thẳng tới dưới thành, làm sập bọn hắn tường thành. Có kinh nghiệm binh sĩ sẽ không có phòng bị. Mã Sĩ Nữu Sơ không chút hoang mang nói, nhưng bọn hắn dù sao cũng phải phân công nhân thủ đi phòng bị a, 100 người vốn là không nhiều. Không có khả năng hoàn toàn phòng ngự được cả tòa thành nhỏ tường thành, ta trước dùng hạng nhẹ nỏ pháo vây kích đầu tường, đã kích địch nhân sĩ khí, sau đó dùng xe công thành, tháp công thành từ chính diện tiến công cửa thành cùng tường thành, kiềm chế địch nhân, binh lính còn lại sử dụng thăng dài, kiến phụ công thành, đồng thời trong bóng tối phát huy điện. Đạo tác dụng. A2N2Z2T2H2U2V2I2N2 dạng này tổng tiến công, địch nhân có thể thủ được sao? Phở Hòn Tín Nợt trầm mặt một lát, nói rằng, ngươi đem binh lực toàn bộ đè đi lên, vạn nhất địch nhân có viện binh đâu. Nhìn một cái, ngươi lại cho ta gia tăng độ khó. Vốn chỉ là công một tòa thành nhỏ, hiện tại có viện binh, chờ một lúc nói không chừng ta lương đạo sẽ còn bị cắt đứt. Có ngươi làm địch nhân nội ứng, ta làm sao có thể thắng được? Mã Sĩ Nữ Sở tựa như nói giỡn nói rằng. Phở Hòn Tín Nợt nói nghiêm túc, ta cảm thấy ngươi đã học được rất tốt, thiếu chỉ là kinh nghiệm. Ngươi người huấn luyện viên này thế nhưng là khó được khích lệ người, để cho ta có chút kiêu ngạo à? Mã Sĩ Nữ Sở cười ha ha một tiếng, phất tay nói rằng, chúng ta nên đi nông trường tiếp nhận thành quả thắng lợi. Vỗ Linus, ngươi đi vào trước kiểm kê vật tư. Tốt. Vỗ Linus hướng nông trường đi đến, đi theo phía sau Ago, cả sĩ hủ, má cất mấy vị thiếu niên. Những đứa bé này hàng ngày ban đêm nghe Mạ Sĩ Mị Sở giảng bài, ban ngày tại nhà kho tiến hành thực tiễn, bọn hắn toán học năng lực tăng nhanh như gió, đã có thể vì quân nhu doanh cung cấp một chút trợ giúp. Chúng ta nên đi làm chuyện của chúng ta. Mạ Sĩ Mị Sở sau đó phải làm sự tình chính là tại những này vừa lấy được tự do nông trường nô lệ trước mặt xử công khai tù binh, sau đó kẻ có tội giao cho các nô lệ xử trí, thường thường đều sẽ bị phẫn nộ các nô lệ giết chết, từ đó tuyệt đại đa số nô lệ sẽ tự nguyện gia nhập quân khởi nghĩa, đồng thời trong bọn họ một chút bởi vì đối quân nhu doanh hảo cảm, sẽ chủ động yêu cầu phân phối tới quân nhu doanh. Cái này mấy lần đi ra cướp bóc, Mạ Sĩ Nữ Sở chính là làm như vậy, hiệu quả phi thường tốt. Đợi đến sự công khai kết thúc, Vô Lý Nợt kiểm kê vật tư hoàn tất, nghe xong hắn báo cáo, Mạ Sĩ Nữ Sở nhíu mày, lớn như thế nông trường, nhiều người như vậy, thế mà chỉ có một chút này lương thực. Cái này rất bình thường. Quen thuộc nông sự Vô Lý Nợt nói rằng, phía ngoài lúa mạch đều đã chín, lập tức liền có thể lấy thu hoạch, có lương thực mới có thể ăn, bọn hắn không cần thiết chứa đựng nhiều lương thực cũ. Mạ Sĩ Nữ Sở nghĩ nói rằng, nếu không chúng ta ở chỗ này chờ lâu một ngày, để các binh sĩ mang theo những nô lệ kia đem những này ruộng lúa mạch thu hoạch được, thu hoạch xong sau lại trở về đi. Những ngày này quân nhu doanh đội hộ vệ sở dĩ có thể được các thủ lĩnh cho phép đi ra cướp bóc, đó là bởi vì quân khởi nghĩa nhân số tăng vọt, dẫn đến lương thực khan hiếm, các chi bộ đội đều bị phái đi ra gấp rút thu thập lương thảo. Chúng ta khoảng cách doanh địa quá xa, vạn nhất tại các binh sĩ thu hoạch thời điểm địch nhân tập kích làm sao bây giờ? Vô Linus lo lắng nói rằng. Chương 54, John lần nữa đột kích. Chúng ta tới rất bất thình lình, chung quanh đây có thể trong vòng một ngày xuất động quân đội đột kích. Chỉ sợ chỉ có vòng cùng đủ xe gì ạ? Phở Hòn Tinus, bọn chúng có khả năng phái quân đội tới sao? Bọn thấy người làm sao dám có lá gan đi ra trêu chọc chúng ta? Về phần đủ xệ gì ạ? Phở Hòn Tinus trên mặt lộ ra thần tình phức tạp. Theo ta được biết, đây là vị nhà độc tài kia xây một tòa thực dân thành trấn, dùng để an trí những cái kia đi theo hắn binh sĩ. Nếu là bọn họ tại hơn 10 năm này về sau còn không có tiêu tan đi huyết tính, cũng là có khả năng phái binh tới tập kích. Nếu như đủ xệ gì ạ muốn xuất binh, sẽ phái ra nhiều ít người. Ta đây không phải rõ ràng. Phở Hòn Tinus nhún nhún vai, Sú là dẫn quân tiến công Rome về sau, ta liền thành nô lệ. Hắn tại kèm bạn nghỉ ạ nam bộ xây đủ xệ gì ạ thực dân thành sự tình vẫn là chúng ta những này nô lệ tại tu sửa Rome đại lộ lúc nghe được tin tức. Về phần trong thành an trí nhiều ít binh sĩ. Bây giờ còn có nhiều ít cư dân, ta làm sao lại biết? Bất quá, các ngươi trước đó tại vị dụ vũ địa khu làm ở Mỹ, nụ sẽ gì ạ đều không có bất cứ động tĩnh gì, nghĩ đến chúng ta không trêu chọc nó cũng sẽ không đến trêu chọc chúng ta. Căn cứ vừa rồi khảo vấn, tòa này nông trường chủ nhân là dôn một gã nguyên lão, cùng người nụ sẽ gì ạ không có quan hệ. Mạ Sĩ Mị Sở trải qua suy tư, trầm giọng nói rằng, chúng ta hành quân xa như vậy, thật vất vả mới công chiếm như thế lớn một nông trường, nếu là cứ như vậy trở về, chẳng những sẽ ảnh hưởng sĩ khí, chỉ sợ đại đội khác tại biết việc này về sau cũng biết chế nhạo chúng ta. Hơn nữa mảnh lớn như thế ruộng lúa mạch nếu là từ bỏ, cũng không tránh khỏi quá mức đáng tiếc. Ta quyết định chúng ta đem những này ruộng lúa mạch thu hoạch được về sau lại trở về. Mạ Sĩ Nữ Sở dừng lại một chút, tiếp lấy làm ra bố trí, ta sẽ để Hạ Gục dẫn đầu điều tra tiểu đội hướng về phía đông nam hướng dò xét đủ sẽ gì ạ thành động tĩnh, đồng thời phái người chạy tới doanh địa báo cáo tình huống của chúng ta. Ba cái trung đội binh sĩ dẫn đầu những này nô lệ gấp rút thu hoạch ruộng lúa mạch, cụ thể an bài như thế nào, Vô Linus từ ngươi đến phụ trách. Ách Vô Linus sửng sốt một chút, lập tức đáp lại nói, tốt. Phở Hòn Tinus, ngươi nhìn còn có gì cần chú ý? Ta cảm thấy ngươi không thể để cho tất cả mọi người đi gặt lúa mì, ít nhất phải giữ lại một cái trung đội trông coi nông trường, để phòng ngoại ý muốn xảy ra. Có đạo lý, là ta có chút gấp. Mạ Sĩ Nữ Sở nghĩ thẳng thắn thừa nhận chính mình sai lầm, vậy trước tiên để trung đội một binh sĩ đóng giữ nông trường, chờ những trung đội khác làm mệt mỏi, lại cùng bọn hắn thay phiên. Dạng này đã công bằng, lại có thể để bọn hắn khôi phục thể lực, ngươi cảm thấy thế nào? Florentinus gật gật đầu. Giỏi về khiêm tốn thỉnh giáo, hơn nữa có thể tiếp thu đề nghị là vị này quân khởi nghĩa tuổi trẻ thủ lĩnh một ưu điểm lớn, cũng là Florentinus bọn người vui với chờ tại quân nhu doanh, vì đó hiệu lực nguyên nhân một trong. Volinus, chúng ta một ngày có thể thu gặt xong sao? Volinus cân nhắc nói rằng. Vừa rồi những tù binh kia đều nói nơi này ước chừng có 1270 mẫu ruộng lúa mạch, chúng ta hai cái trung đội tăng thêm hơn 400 tên nô lệ, vượt qua 600 người, đều là rất có thể làm việc thanh niên, chỉ cần an bài tốt, một ngày thời gian cũng đủ rồi. Vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi đến an bài, có gì cần ta làm, cứ việc nói cho ta. 30. Mạ sĩ sở xuất lĩnh đội hộ vệ chú lưu nông trường, nguyên bản nhiệt huyết dâng trào chiến đấu cảnh tượng không bao lâu liền chuyển đổi thành đổ mồ hôi như mưa lao động cảnh tượng. Tại trong lúc này, Hạ Cục mấy lần đến báo có mấy nhóm nhỏ người nụ sệ gì ạ tới gần nhìn trộm, nhưng cuối cùng nụ sệ gì ạ cũng không có phái ra quân đội đến đây tiến công. Đợi đến các binh sĩ rốt cục thu hoạch xong ruộng lúa mạch, Mạ Sĩ Như Sơ hạ đạt xong trở về doanh địa mệnh lệnh một phút này, hắn rốt cục thở ra một hơi thật dài. Mặc dù tại trong một ngày này không có xảy ra bất cứ dị thường nào, nhưng Mạ Sĩ Như Sơ từ đầu đến cuối kéo căng lấy cung lòng, đây là lần thứ nhất hắn rời xa đội ngũ, một mình chấp hành nguy hiểm như thế nhiệm vụ, vài trăm người tính mệnh liền buộc với hắn một thân, để hắn rất cảm thấy áp lực, nhưng cùng lúc đối tâm tính của hắn cũng là sự rèn luyện to lớn. Quân nhu doanh đội hộ vệ trở về thời điểm, 15 chiếc chứa đầy lúa mì xe ngựa, trong đó 5 chiếc là đến từ cái này nông trường, nguyên bản liền dùng cho lương thực giao dịch, 3 chiếc chứa đầy lúa mì xe bò, hơn 400 tên nô lệ ngoại trừ cực thiểu số phụ nữ, từng cái gánh vác một bao tải lúa mì. Còn thừa lại một chút lúa mì thực sự không cách nào mang đi, Mạ Sĩ Như Sở cũng không có hạ lệnh tiêu hủy, mà là tại nông trường trong kho hàng trồng chất thả chỉnh tề, chờ người hữu duyên phát hiện, không đến mức lãng phí. Gần 800 người đội ngũ sáng sớm liền đạp vào đường về, bởi vì đồ quân nhu liên lụy, trên đường đi vừa nghỉ, không đến 25 dặm lộ trình đi dòng dã một cái ban ngày, lúc hoàng hôn mới đến doanh địa. Mạ Sĩ Như Sở còn chưa kịp thở một ngụm, liền nên đón quân khởi nghĩa tổng độ người đưa tin, Sở Vạn Tạ Cơ muốn tổ chức khẩn cấp quân sự trưởng quan hội nghị. Chờ Mạ Sĩ Như Sở đi vào nông trường đại sảnh thời điểm, cái khác quân khởi nghĩa thủ lĩnh đều đã ngồi ở bên trong. Thật sự là thật có lỗi, ta đã về trễ rồi. Mạ Sĩ Như Sở lập tức trước dùng xin lỗi cho mọi người lên tiếng chào. Thật sự là không nghĩ tới Mạ Sĩ Như Sở người lá gan lớn như thế, chỉ dẫn theo 300 tên lính, liền dám xâm nhập phương Nam, chúng ta đều tại thay ngươi lo lắng rồi, không có gặp gỡ nguy hiểm gì à? Sở Vạn Tạ Cơ cần hỏi han. Có cái gì tốt lo lắng? Bây giờ toàn bộ vị dụ vũ địa khu cùng với xung quanh đều là thiên hạ của chúng ta, ai dám đến trêu chọc chúng ta? Cờ dịp sơ sen vào nói. Sắc thực không có nguy hiểm gì, chúng ta công chiếm một cái nông trường lớn, không có gặp thương vong, tổng cộng thu hoạch khoảng 36,200 kg lúa mì, còn có hơn 400 tên nô lệ gia nhập đội ngũ của chúng ta. Mạ Sĩ Sơ thần sắc nhẹ nhõm nói rằng. Nhiều như vậy lúa mì. Lần này thế nhưng là thật lớn giảm bớt chúng ta đồ ăn cung ứng áp lực. Hạng cả cao hứng nói. Một lát nữa đợi hội nghị kết thúc, còn muốn mời ngươi đi kiểm lại một chút chúng ta mang về vật tư cùng nô lệ. Mạ Sĩ Sơ đối lao sư của mình nói rằng. Hạng cả gật gật đầu. Các ngươi quân nhu doanh đội hộ vệ lần này làm được rất không tệ. Sở Vạn Tạ cất tán dương một câu về sau, đảo mắt đám người, vẻ mặt trở nên trịnh trọng lên. Hôm nay tổ chức cái này hội nghị khẩn cấp, là bởi vì thám tử của chúng ta thu hoạch được tin tức, người La Mã một cái quân đoàn đã rời đi thành Rôn, đang theo chúng ta bước tới. Một cái quân đoàn. À, tỏ dịp sắc mặt cũng thay đổi. Mới một cái quân đoàn mà thôi, chỉ cần bọn hắn dám đến, chúng ta hoàn toàn có năng lực đem bọn hắn đánh bại. Ô hễ nạ sở không sợ hãi chút nào nói. Không sai, bây giờ binh lính của chúng ta nhân số tiếp cận 10.000 người, hơn nữa trải qua 2 tháng huấn luyện. Sức chiến đấu tăng cường rất nhiều, hoàn toàn có thể tại trong trận chiến đánh bại bọn hắn. Cơ dịp sắt cũng tràn ngập tự tin. Atu Niệu Sơ, vị này sau gia nhập quân khởi nghĩa đại đội trưởng tướng mạo thu kịch, dáng người tinh anh mạnh mẽ, lâu dài trên biển cả cùng sóng gió vật lộn hắn đảm lượng rất lớn, mặc dù còn chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu, hắn lại không chút nào kinh hãi lớn tiếng biểu đạt, chỉ cần quân đội La Ma đến, chúng ta liền cùng bọn hắn làm. Đã chúng ta có thể chiến thắng bọn hắn một lần, liền có thể chiến thắng bọn hắn lần thứ hai. Mọi người nói đúng, chúng ta căn bản không cần lo lắng quân đoàn La Ma đột kích. Sở Phạt Tạ cảm thấy mọi người lòng dạ rất cao. Hơn xa lần trước, thừa cơ tiếp lời đầu, nói rằng, bất quá chúng ta không cần chờ tới quân đội La Mã đến tiến công, mà hẳn là chủ động đi tiến công bọn hắn. Chủ động tiến công. Những người khác sửng sốt, lời này hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Sở Bạt Tạ Cơ lần trước cùng người La Mã chiến đấu trước đó so với bọn hắn đều cẩn thận, không nghĩ tới lần này liền trở nên như thế cấp tiến. Bất quá Sở Bạt Tạ Cơ không hề cảm thấy chính mình đây là cấp tiến, mà là hắn đang hấp thụ lần trước chiến đấu giáo huấn, chăm chú phân tích người La Mã cùng quân khởi nghĩa ưu khuyết về sau chế định một cái tổng chiến thuật nguyên tắc. Hắn không có nói tỉ mỉ, mà là nhìn thoáng qua Hạ Nhược Cả. Hạ Nhược Cả hiểu ý, nói rằng. Căn cứ thám tử đạt được tin tức, lần này người La Mã phái tới cái này quân đoàn dọc theo đại lộ là tin nạ hành quân, bọn hắn chia làm 2 bộ phận, tiên phong có 2.000 người, tại xế chiều hôm nay đạt tới Calais, bộ đội chủ lực 4.000 người thì tại Sassa, cả hai xê xích nhiều ước chừng nửa ngày lộ trình, chương 55, lập công suốt ruột phờ giật. Ta hiểu được. Cơ dịp sật bừng tỉnh hiểu ra, vỗ mạnh một cái đùi, Sở Phạt Tạ Cơ ngươi là muốn thừa dịp địch nhân cái này hai nhánh quân đội không có tụ hợp thời điểm, chủ động xuất kích, trước ăn đi cái này một chi 2.000 người quân tiên phong, sau đó lại cùng chủ lực của bọn họ bộ đội quyết chiến. Dạng này đánh bại bọn hắn liền trở nên dễ dàng nhiều. Không sai. Sở Phạt Tạ Cơ hướng về phía trước nghiêng thân thể, một đôi mắt to lóe ra quan mang, người La Mã dám chiêu binh hành quân, nhất định là cảm thấy tại trên thổ địa của bọn hắn rất an toàn, nhưng khi bọn hắn tiếp cận chúng ta thời điểm, bọn hắn tất nhiên sẽ một lần nữa tập hợp lại cùng nhau, cho nên chúng ta không thể bỏ qua cái này đánh bại địch nhân cơ hội tốt.
Ý kiến của ta là, ngày mai sáng sớm chúng ta liền tập hợp 5 cái đại đội, dọc theo đại lộ Ản Nỉ ạ, nhanh chóng hướng Bắc hành quân, tranh thủ bắt lấy người La Mã tiên phong, trước đem đánh tan.
Spartacus.
Attorix trần chờ hỏi. Chúng ta hơn 8.000 người cùng một chỗ lên phía Bắc, không có khả năng giấu giếm được địch nhân, nếu là bọn hắn trốn vào trong thành phòng ngự làm sao bây giờ? Phải biết, cạm bẫy ngay tại địch nhân tiên phong mặt phía Bắc không bao xa.
Spartacus đối với cái này sớm có cân nhắc, trong mắt của hắn chớp động lên trí tuệ quan mang, thần sắc kiên định ngồi đáp, chính là bởi vì cạm bẫy khoảng cách địch nhân bộ đội tiên phong không xa, chờ chúng ta tới gần thời điểm, chỉ sợ bọn họ sớm đã vượt qua cạm bẫy, nhưng bọn hắn chỉ sợ không kịp đuổi tới kế tiếp thành trấn Sula, chúng ta liền có thể nên tiếp bọn hắn. Lần trước quân đội La Mã liền không có tại cạm bẫy chú lưu, lần này hẳn là cũng sẽ không. Vạn nhất Zone bộ đội tiên phong sẽ không như chúng ta sở liệu, khi biết chúng ta tới gần tin tức về sau lựa chọn tránh lui, muốn cùng bộ đội chủ lực hội hợp, như vậy chúng ta liền tiếp tục bắt tiến, tìm kiếm cùng toàn bộ quân đoàn La Mã quyết chiến, tóm lại tuyệt không thể bị động chờ đợi địch nhân đánh tới chúng ta doanh địa về sau lại cùng chiến đấu. Người La Mã không có gì có thể sợ, ta đồng ý Sở Bạt Tạ Cử đề nghị. Ô Hễ Na như Sở Tích cực hưởng ứng. Ta cũng đồng ý. Cơ Dịp sắp tiếp lấy biểu thị đồng ý, Sở Bạt Tạ Cử kế hoạch sẽ thành công, lấy người La Mã kiêu ngạo, khi lấy được chúng ta tới tập tin tức về sau, bọn hắn không có khả năng lựa chọn lùi bước. Trong đại sảnh bầu không khí trở nên nhiệt liệt, ngay cả cẩn thận Attorix cũng không có lại biểu thị phản đối. Spartacus lại mở miệng nói ra, chúng ta toàn quân xuất động, nên kích quân đoàn La Mã, doanh địa liền trở nên trống không, người Napoli có khả năng sẽ đến chiếm tiện nghi, ta đề nghị từ Mạ Sĩ Mịch Sở phụ trách trấn thủ doanh địa, chỉ cần thủ 2-3 ngày, chúng ta liền sẽ dẫn quân đội trở về. Mạ Sĩ Mịch Sở vốn là không có kỳ vọng mình có thể xuất lĩnh đội hộ vệ, đi theo đại bộ đội cùng một chỗ hành động, dù sao quân nhu doanh cái khác đội ngũ đều tại doanh địa, hắn lưu thủ là chuyện đương nhiên, cho nên hắn gật đầu nhận lời nói được, các ngươi yên tâm xuất binh, ta đến trấn thủ doanh địa. Đối với cái này, ngay cả Cờ Dịp Sật cũng không có biểu thị phản đối, dù sao tại các thủ lĩnh khác đều muốn xuất chinh dưới tình huống, ngoại trừ Mạ Sĩ Mịu Sở, không còn những người khác có thể gánh trách nhiệm này. Mặc dù Napoli thành vệ đội chiến lược không được, nhưng Mạ Sĩ Mịu Sở thủ hạ binh sĩ cũng có ít, vì để phòng vạn nhất, ta nhìn không bằng đem Mạ Sĩ Mịu Sở hôm nay mang về kia hơn 400 tên nô lệ đưa về quân nhu doanh, tăng cường lực lượng phòng ngự. Hạng cả lời nói để Mạ Sĩ Mịu Sở trong lòng vui mừng. Ta nhìn có thể. Sở Phạt Tạ Cực đối với cái này ngược không quan trọng, hắn nhìn một chút đám người, nói rằng, chúng ta hiện tại liền vừa rồi ta nâng lên đề nghị tiến hành biểu quyết ta. Kỳ thật vừa rồi mọi người đã đạt thành nhất trí, hiện tại biểu quyết bất quá là một cái hình thức, trong đại sảnh có 7 người, 6 người nắm giữ quyền bỏ phiếu, Mạ Sĩ Như Sơ bởi vì tại quân nhu doanh biểu hiện xuất sắc, tại đầu tháng 8 thu được quân sự trưởng quan hội nghị quyền bỏ phiếu, mà A Tu Như Sơ bởi vì gia nhập quá muộn, tạm thời chỉ có tham dự cùng quyền đề nghị, cuối cùng là toàn phiếu thông qua. Chuyện đăng tại tàng thư viện con. Quan pháp vụ vã lệ gì ủ trở thành trinh phạt phản quân thông soái về sau, khách khứa lời nhà, không ít nguyên lão cùng quý tộc hướng hắn đề cử gia tộc mình tử đệ, hắn một cái đều không có cự tuyệt đem nó đều xếp vào trong danh sách xuất trình. Bất quá xem như một gã lao tướng, hắn cũng không có hoàn toàn đầu góc mê muội. Đợi đến chiêu mộ xong binh sĩ, hắn phát hiện cơ hồ tất cả đều là tân binh, cũng không có vội xuất trình, mà là đối toàn bộ quân đoàn gấp rút huấn luyện, để tránh cho gặp gỡ lạ bờ vết xe đổ. Hắn hướng Nguyên lão viện xin cần nhiều hơn một chút thời gian đến huấn luyện binh sĩ, để thuận lợi hơn tiêu diệt phản loạn. Nguyên lão viện trải qua thương thảo, đồng ý, nhưng là ngay tại hắn vùi đầu mang binh huấn luyện trong lúc đó, dân chúng dần dần cảm nhận được đại lộ án nhi á bị cắt đứt, kèm phản nhi ạ nam bộ thối nát đối bọn hắn sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng, hơn nữa Napoli, cả phụ vân vân kèm phản nhi ạ các thành trấn không ngừng nghỉ cầu viện cũng làm cho Nguyên lão viện cảm nhận được áp lực rất lớn, rốt cục bọn hắn nhất trí thông qua quyết nghị, yêu cầu Vã Lệ Di Ú nhất định phải lập tức xuất binh. Một cái này đột nhiên mệnh lệnh để Vã Lệ Di Ú có chút trở tay không kịp. Bởi vì lần trước gỡ lạ bợ xuất chinh lúc mấy tay rời chống rôn kho quân giới tồn kho, hắn bởi vì còn có không ít thời gian cũng không có đi thúc dục bổ đủ, hiện tại toàn bộ quân đoàn vũ khí trang bị còn có khiếm khuyết. Vì để tránh cho Nguyên lão viện đối với hắn bất mãn, Vã Lệ Di Ú không thể không trước hết để cho quân đoàn quan bảo dân quân sự đai rộng phở giật xuất lĩnh 2000 tên vũ khí trang bị đầy đủ hết binh sĩ trước xuất phát. Tại Vã Lệ Di Ú liều mạng thúc dục phía dưới, ngày thứ hai dồn kho quân giới miễn cưỡng cho còn lại binh sĩ phân phối đủ trang bị, thế là hắn để quân doanh trưởng quan cả xì nhì ốt dẫn đầu còn lại 4.000 tên lính tranh thủ thời gian xuất phát, mà chính hắn xuất lính kỵ binh tại tầm nửa ngày sau áp tải thật vất vả một tới, còn lại quân đoàn vật tư không chút hoang mang hướng phía nam hành quân. Một cái quân đoàn chia 3 bộ phận, riêng phần mình cách xa nhau ước chừng nửa ngày lộ trình, đây là binh pháp tối kỵ. Nhưng Vã Lệ Dị Ủ cũng không quá lo lắng, bởi vì hắn kỹ càng hiểu qua gỡ lạ bở cùng những cái kia phản loạn nô lệ chiến đấu trải qua, thẳng đến gỡ lạ bở quân đội công phản loạn nô lệ doanh địa, các nô lệ mới bị ép đi ra chiến đấu. Bởi vậy có thể thấy được những cái kia phản loạn nô lệ không có đảm lượng chủ động khởi xướng tiến công. Hơn nữa hắn trước đó đã cùng Phở Giật cùng cả Sini Ốt ước định cẩn thận, trước tiên ở cả tù hội hợp, sau đó lại tiếp tục hướng phản quân doanh địa tiến lên. Vã Lệ Dị Ủ kế hoạch nhìn không sai, nhưng hắn coi thường quân khởi nghĩa, cũng nhìn lầm một người. Phở Giật từng đảm nhiệm quan tài vụ sau đó trở thành rôn nguyên lão, bởi vì nhỏ sụ là dốc hết sức đề cử, Vã Lệ Dị Ủ cuối cùng đem hắn chiêu nhập trong quân, đảm nhiệm quan bảo dân quân sự đai rộng. Quan bảo dân quân sự đai rộng cùng bình thường quan bảo dân quân sự, mỹ lý tạ dị chi bùn, khác biệt không chỉ là bởi vì đai lưng áo ngoài phía trên treo một đầu mảnh vải rộng, càng quan trọng hơn là nó nhất định phải từ nguyên lão giai tầng người đảm nhiệm, nếu như quân đoàn trưởng xảy ra chuyện gì bất chắc, hắn liền có tiếp nhận vị trí chỉ huy toàn bộ quân đoàn quyền lợi. Trọng yếu như vậy một cái chức vị, Vã Lệ Dị Ủ lựa chọn Fergus, không riêng gì vì chiếu cố nhỏ sụ lạ mặt mũi, đồng thời cũng là bởi vì Fergus tự thân. Fergus là tại hành tinh ái bờ gì ạ đảm nhiệm quan tài vụ, tại phòng tỷ thủ hạ làm việc, phòng tỷ đối với hắn đánh giá không sai, hắn là có nhất định quân sự kinh nghiệm. Hắn tại đảm nhiệm nguyên lão trong lúc đó, không giống một chút tuổi trẻ nguyên lão như vậy xúc động cấp tiến, biểu hiện tương đối ổn trọng. cho nên vạ lệ dị ủ tin tưởng vị này ổn trọng tuổi trẻ nguyên lão có thể rất tốt chấp hành mệnh lệnh của mình, nhưng hắn quên đi quý tộc xuất thân dôn thanh niên đều có mấy liệt truy đuổi vinh quang hùng tâm, Phơ Giật tự nhiên cũng không ngoại lệ. Huống chi Phơ Giật tại hành tinh ái bờ gì ạ cùng niên kỷ cùng hắn không kém nhiều vòng tỷ trung đụng trong lúc đó, loại cảm giác này liền càng thêm mấy liệt. Sở dĩ Phơ Giật tại trong nguyên lão viện an phận thủ thường, đó là bởi vì nguyên lão viện là mấy ông già cầm quyền địa phương, người trẻ tuổi biểu hiện nhảy thoát chỉ có thể làm cho người ta phản cảm. Mà bây giờ khi cơ hội xuất hiện tại Phơ Giật trước mặt lúc, hắn không chút do dự như muốn nắm chắc. Vã lệ dị ủ yêu cầu Phở Giật dẫn quân đến cả vụ sau đỉnh chỉ tiến lên, chờ đợi phía sau bộ đội tới tụ hợp mệnh lệnh bị Phở Giật quên hết đi, hắn xuất lĩnh quân đội tại đến cả vụ về sau cũng không có dừng lại, mà là dọc theo đại lộ Ản Nì ạ tiếp tục hướng về phía nam hành quân. Hắn cho rằng, gỡ lạ bờ dùng 3.000 tên lính nhẹ nhõm đánh tan phản loạn nô lệ quân đội, chính mình dù cho thiếu 1.000 người cũng có thể làm được, hơn nữa sẽ không phạm hắn ngu xuẩn như vậy sai lầm, đến lúc đó chính mình độc lập bình định nô lệ phản loạn, tất nhiên sẽ thật lớn thắng được dôm dân chúng tán thưởng, càng có lợi cho mình tương lai tại nguyên lão viện phát triển. Chương 56, lừa gạt. Nghĩ tới những thứ này, Phở Giật liền toàn thân là sức lực, hưng phấn lần nữa hạ lệnh, để các binh sĩ tăng nhanh tốc độ hành quân. Một gã bách phu trưởng nghe, nhịn không được nhắc nhở, "Trưởng quan, hôm nay khí trời nóng bức, muốn phòng ngừa các binh sĩ quá độ hành quân mà bị cảm nắng." Phở Giật trừng mắt liếc hắn một cái, ngụy biện nói, "Chính là bởi vì trời nóng, chúng ta mới muốn tăng thêm tốc độ, tranh thủ sớm một chút đến Napoli, đến lúc đó ta sẽ tranh thủ để người Napoli cung cấp vị dụ vụ sản xuất rượu nho cho các binh sĩ giải khát." Phở Giật còn để cho thủ hạ đem lời giải thích của hắn truyền đạt xuống dưới, các binh sĩ không còn phàn nàn, ngược lại phát ra reo hò. Thế này, Phở Giật càng là đắc ý nết lên khóe miệng, ngước đầu nhìn lên trên bầu trời đỏ rực mặt trời gay gắt, quân doanh trưởng quan cả Siniot là vã lệ gì ủ đã từng chiến hữu, xem như một gã lao binh, tại như thế nóng bức dưới tình huống hẳn là sẽ thả chậm tốc độ hành quân. Cứ như vậy, chờ ta ngày mai từ Napoli xuất phát, tiến công nô lệ doanh địa lúc, cả Siniot bộ đội còn kém không chỉ nửa ngày lộ trình, chờ ta đánh bại những nô lệ kia, bọn hắn đều không nhất định có thể đuổi tới. Phở Giật đang miên man bất định, phía trước một gã kỵ binh La Mã giơ cao cột lông vũ trường mâu, cái này biểu thị hắn là người đưa tin tạm thời, muốn truyền đạt tin tức khẩn cấp, vội vã mà đến. Các binh sĩ nhao nhao tránh ra con đường. Báo cáo trưởng quan, có vượt qua 5.000 tên nô lệ ngay tại hướng chúng ta tới gần. Kỵ binh trinh sát thần sắc khẩn trương hướng Phở Giật báo cáo. 5.000 tên nô lệ Phở Giật nghe, chẳng những không có cảm thấy khẩn trương, ngược lại thập phần hưng phấn. Những này đê tiện nô lệ thế mà không có chờ tại chính mình doanh địa, còn dám chủ động hướng ta khởi xướng tiến công. Bọn hắn tới thật đúng lúc, cũng là bất đi chúng ta không ít khí lực. Trưởng quan, nhân số của bọn họ khả năng vượt xa 5.000 người, hơn nữa bọn hắn còn có kỵ binh, đối với chúng ta tiến hành khu trục, bởi vậy không thể càng thâm nhập tiến hành dò xét. Kỵ binh trinh sát nhắc nhở. Kỵ binh. Phở Giật sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, những này nô lệ trang bị như thế nào? Bọn hắn đại đa số đều không có khôi giáp, thậm chí đều không có vũ khí, cầm là nông cụ cùng gậy gộc, chỉ có số ít cùng chúng ta trang bị như thế, hẳn là lần trước trong chiến đấu lấy được. Phở Giật lòng tin càng đầy, ngay sau đó lại hỏi, những này nô lệ cách chúng ta vẫn còn rất xa. Ách, ta rời đi thời điểm ước chừng có 6 dặm. Phở Giật không còn đặt câu hỏi, trở lại đối quan truyền lệnh nói rằng, mệnh lệnh các binh sĩ lập tức đình chỉ tiến lên, lập tức mặc khôi giáp, cầm cẩn thận kiếm thuẫn, hướng nam bày trận, chuẩn bị nên địch. Quan truyền lệnh vừa rồi cũng nghe tới kỵ binh chính xác báo cáo, cũng không có nói ra cùng loại địch nhân khí thế hung hùng, chúng ta hẳn là tạm trước tiên lui tránh dị nghị, ngược lại cho rằng Phở Giật quyết định là chuyện đương nhiên, dôn công dân làm sao lại tại một đám thấp hèn nô lệ trước mặt lùi bước, bọn hắn tới lại nhiều cũng bất quá là đám ô hợp. Ôm dạng này tâm tính, hắn rong rổi tại hành quân cánh quân bên cạnh, lặp đi lặp lại lớn tiếng la lên. Các binh sĩ đình chỉ tiến lên, có lẽ là nghe được địch nhân tới đánh là nô lệ nguyên nhân, bọn hắn biểu hiện được tương đối chấn định, không chút hoang mang buông xuống khoác lên trên vai phủ cả gậy gỗ, tháo xuống cột tại phần đầu bọc hành lý, từ vải che đậy bên trong lấy ra khiên bông, đem treo ở trước ngực mũ giáp mang tốt, sau đó bắt đầu ở đám đội quan chỉ huy bên dưới bày trận. Mà quân đội các nô lệ thì đem các binh sĩ bọc hành lý đều thu thập, mang theo theo quân xe ngựa, trốn đến hàng ngũ phía sau. Toàn bộ quá trình ngay ngắn trật tự, đây là khổ luyện 2 tháng thành quả. Các binh sĩ biểu hiện để Phở Giật cảm thấy hài lòng, hiện tại hắn thống soái lấy 4 cái đại đội, ước chừng hơn 2.000 người, không đủ để tổ kiến một cái truyền thống quân trận, cho nên hắn để các binh sĩ rời đi đại lộ Ản Nỉ ạ, tại con đường phía tây hướng nam sắp xếp thành đội hình chặt chẽ trận hình ngang chữ nhất. Chuyện đấn tàn tủ vẹn binh sĩ La Mã bảy trận hoàn tất không bao lâu, bọn hắn liền thấy nơi xa xuất hiện thân ảnh của địch nhân. Những địch nhân này không có hiển hách quân kỳ, không có xinh đẹp khôi giáp, không có vũ khí sắc bén, không có chỉnh tề đội ngũ, bọn hắn quần áo tả tơi, không thành đội ngũ, xô đẩy nhốn áo, làm ầm ĩ dọc theo đại lộ Ản Nỉ ạ, hướng phía bắc vào tới. Đây chính là chúng ta địch nhân, coi như nhà ta lão đầu ra trận đều có thể đem bọn hắn đánh bại. Một tên binh lính tiếng nhạo báng đưa tới chung quanh các binh sĩ một hồi cười vang. Đám binh sĩ La Mã lộ ra rất buông lỏng, Phở Giật đồng dạng buông lỏng, hắn hy vọng những này ngu xuẩn nô lệ cứ như vậy thẳng tắp xuống lại, sau đó hắn dẫn quân cho nó chọc kích. Nhưng là hắn ngay sau đó liền thấy hơn 10 người nô lệ kỵ binh từ đại lộ bên cạnh chạy tới quân địch phía trước, đối với nó la to lấy cái gì, chỉ chốc lát sau quân địch đỉnh chỉ tiến lên, vậy mà bắt đầu tại thử nghiệm bày trận. Phở Giật cảm thấy bất an, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động, mong muốn thừa dịp địch nhân rối bời lúc, để các binh sĩ khởi xướng tiến công. Nhưng hắn rất nhanh nhịn được, dù sao hai quân cách xa nhau ước chừng 1 dặm, phe mình khí thế hung hăng tiến công khả năng còn không có vọt tới trận địa địch, liền có thể đem những này các nô lệ dọa chạy, mà các binh sĩ người mặc trọng giáp là rất khó đuổi được những này áo quần đơn bạc nô lệ, đến lúc đó hắn còn phải dẫn quân tiến công nô lệ doanh địa, còn không bằng yên lặng chờ địch nhân chính mình tới chịu chết. Phở Giật quyết định chủ ý, tiếp tục cưỡi ngựa đứng tại trước trận, kiên nhẫn quan sát thế địch. Sau đó, hắn liền thấy ở trước mặt địch nhân tại trải qua hỗn loạn lung tung về sau, trở nên có thứ tự lên, trước mặt địch nhân đơn giản tạo thành hàng ngũ sau, liền không ngừng hướng hai bên di động, mà phía sau địch nhân lại không ngừng xông tới, phảng phất như là một cây không ngừng sinh trưởng cây trúc, có lúc đầu một cái điểm, từ từ biến thành một đường, hơn nữa đường dây này chiều dài đã vượt qua phe mình hàng ngũ, vẫn còn tiếp tục kéo dài. Ferdus càng phát ra cảm thấy bất an, kế tiếp hắn càng là hai mắt trợ to, tại trận địa của địch trung ương xuất hiện mấy tên lính võ trang đầy đủ, hơn nữa càng ngày càng nhiều, tại mặt trời gay gắt chiếu rọi xuống lóe ra một mảnh quang mang. Đáng chết thám mã, mắt bị mù sao? Cái gì đa số địch nhân đều là trang bị đơn sơ, bọn hắn mặc giáp binh sĩ nhân số vượt quá xa chúng ta. Ferdus ở trong lòng mắng to, kém chút liền muốn hạ đạt mệnh lệnh rút lui, nhưng lý trí nói cho hắn biết, tại trước trận rút lui là tối kỵ, dù cho cách xa nhau mấy trăm mét, dưới tay hắn những này trọng giáp binh sĩ chạy không được bao xa, liền có thể bị trận địa địch hai cánh những cái tia cơ hồ tay không tấc sắt các nô lệ cho đội kịp, cuối cùng tất nhiên dẫn đến tan tác. Chưa tiếp địch liền tan tác, hắn trở lại Rome, chẳng những sẽ chịu nguyên lão viện truy trách, càng sẽ bị dân chúng phỉ nhổ, đời này của hắn cũng liền kết thúc. Nghĩ tới những thứ này, Ferdus dứt khoát quay người, nhìn xem đã mặt lộ vẻ e sợ, bắt đầu sao động đám binh sĩ, hắn giơ cao cánh tay phải, nghiêm nghị hô to, các binh sĩ, các ngươi là cao quý công dân La Mã, mà bọn hắn bất quá là cung cấp các ngươi sai sử nô lệ, cho dù bọn họ nhân số lại nhiều, cũng không có khả năng chiến thắng nhận dụ và tờ phù hộ, có ưu lương quân sự truyền thống chúng ta. Các binh sĩ, vì Rome vinh quang, tử chiến. Tử chiến, tại Ferdus kích động tính lời nói cổ vũ dưới, các binh sĩ dũng khí bị kích phát, cùng nhau nhau đi theo hô to, tử chiến. Tử chiến 3. Giờ phút này, Sở Phạt Tạ cơ đứng tại quân khởi nghĩa hàng ngũ trung ương hàng đầu, nhìn qua phía trước Rome quân trận, trong lòng rất là vui sướng, người La Mã không có chạy mất, cái này thật sự là quá tốt. Phải biết vì cho người La Mã tạo thành ảo giác, hắn đặc biệt an bài để đại đội 5 cùng đại đội 4 xem như quân tiên phong, trong hai chi này đại đội đa số binh sĩ đều không có khôi giáp binh khí, nhất là đại đội 5, đồng thời còn để Ô Mạc xuất lĩnh kỵ binh, khu trục Rôn kỵ binh chính xác. Hiện tại xem ra, kế hoạch thành công. Sở Bạt Tạ cất hưng phấn giơ lên đoản kiếm, dùng sức chỉ về phía trước, tiến công. Lần này hắn không cần cùng bên người binh sĩ trước hành động đến lôi kéo toàn bộ quân trận, tại nghe tiếng la của hắn về sau, bên cạnh mấy tên người thổi kèn liền lập tức thổi lên ở trong tay cái đồng. Ô, riêng phần mình đều đứng tại chính mình đội ngũ phía trước nhất cơ dịp sợ, ô hệ nạm nhịu sơ, ạt to dịp sợ, ạt tú như sơ nghe được tiến công hiệu lệnh, đều nhao nhao quay người hô to, các anh em, đi theo ta tiến lên. Toàn bộ quân trận bắt đầu di chuyển về phía trước chính là xương bá địa Trung Hải quân đội La Mã, vốn là nô lệ xuất thân đám binh sĩ khó tránh khỏi khẩn trương, cầm vũ khí trong lòng bàn tay đều tại dịn mồ hôi. Nhưng là thân ở trong cái này khổng lồ quân trận, trong thai tràn ngập bọn chiến hưu phấn khởi la hét, trước mắt là các giác đấu sĩ cường tráng mạnh mẽ bóng lưng, sự sợ hãi của bọn hắn dần dần lui, lòng báo thù chợt dâng lên, dưới chân bộ pháp cũng càng lúc càng nhanh. Chương 57, đánh tan Ferdus. Quân khởi nghĩa hai cánh tốc độ đi tới nhanh nhất, trận hình cũng khá loạn, bởi vì bọn hắn phần lớn là gia nhập quân khởi nghĩa muộn binh sĩ, cho nên ít mặc khôi giáp, lại huấn luyện thời gian hơi ngắn. Mà quân khởi nghĩa trung lộ đều là mấy tên lính võ trang đầy đủ, bọn hắn trải qua 2 tháng khổ luyện, có thể tương đối tốt khống chế lại tốc độ đi tới, bảo trì tốt trận hình. Bởi vậy khi quân khởi nghĩa sắp tiếp cận Rôn quân trận thời điểm, bọn hắn cái này so Rôn quân trận dài hơn 3 lần toàn bộ trận tuyến biến thành một cái quanh co khúc hiệu nửa hình tròn, quân khởi nghĩa trung lộ đối diện Rôn quân trận, hai cánh giống như duỗi ra hai tay, muốn đem Rôn quân trận vây quanh. Nguyên bản chịu Ferdus khích lệ nâng lên sĩ khí, chuẩn bị ứng đối địch nhân tiến công binh sĩ La Mã nhìn xem càng ngày càng gần dài dằng dặc trận địa địch, nghe đối diện chuyển đến như sấm sét gầm rú, nhất là trông thấy chính diện đạp bước mà đến địch nhân võ trang đầy đủ cùng với khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt phẫn hận. Binh sĩ La Mã trong lòng rụt rè, bọn hắn dù sao chỉ huấn luyện 2 tháng, vẫn là tân binh. Nhưng là còn không chờ bọn hắn tinh tế trải nghiệm trong cuộc đời này lần thứ nhất đến chiến đấu, quân khởi nghĩa hai cánh đã nhanh chóng tới gần tới Rôn quân trận cánh sườn trong phạm vi 30 mét. Tiêu thương là ném, vẫn là không ném. Ferdus có chút do dự, bởi vì nếu như ném mạnh ra ngoài, như vậy chính diện công tới địch nhân liền có thể không chút kiên kỵ nào khởi xướng công kích. Trên thực tế không đợi hắn phát ra mệnh lệnh, các binh sĩ liền nhao nhao đem tỷ lầm ném mạnh ra ngoài. Mặc dù ném mạnh mục tiêu quá phân tán, nhưng hai cánh quân khởi nghĩa binh sĩ bởi vì trang bị đơn sơ, gặp nhất định thương vong, làm ra không nhỏ uy hiếp tác dụng. Nhưng lập tức quân khởi nghĩa trung lộ binh sĩ tại Sở Bạt Tạ cự dẫn đầu bên dưới phát khởi công kích, bọn hắn nghiêng ngâm kiên bồng, cầm trong tay bằng kiếm, bước nhanh chân, hướng về phía trước và mạnh. Loại này hung manh khí thế dọa đến còn lại tí lầm binh sĩ La Mã vội vã ném mạnh ra ngoài, lại giống như cục đá đầu nhập dòng nước xiết, kích không dậy nổi một chút bọt nước. Lần này Sở Bạt Tạ cự đem trước tại cả vụ chỗ giải phóng kia hơn 1000 tên giác đấu sĩ tập trung an bài tại trung lộ hàng trước nhất, cường tráng hung hãn bọn hắn giống như từng con mãnh hổ xuống núi, cầm vẫn vừa người va chạm, nhanh chóng kiếm đâm khe hở, bọn hắn chém giết động tác thành thạo trôi chảy. Song phương quân trận vừa mới tiếp xúc, binh sĩ La Mã tiếng kêu thảm thiết liền liên tục không ngừng. Sau đó, bọn hắn lại tại phía sau binh sĩ hợp lực thôi động phía dưới hướng về phía trước mãnh liệt chen, quân đội La Mã chính diện nghiêm mật quân trận rất nhanh liền xuất hiện một chút khe hở, quân khởi nghĩa binh sĩ như là nước chảy, thuận thế xâm nhập, muốn đem những này khe hở mở rộng. Ferdus tuyệt đối không ngờ rằng, không bị hắn để ở trong mắt những này phản loạn nô lệ thế công sẽ hung mãnh như vậy, vừa mới tiếp chiến liền đảo loạn hắn quân trận. Nhưng để hắn càng kinh hãi chính là địch nhân hai cánh cũng nhanh chóng từ cánh sườn, từ phía sau vòng quanh tới, rất có muốn đem toàn bộ quân đội La Mã vây quanh ăn đi khí thế. Mặc dù bọn hắn trang bị đơn sơ, sức chiến đấu yếu đuối, nhưng là quân tâm phủ động dồn các tân binh đứng trước vây quanh, còn có chiến đấu tiếp dũng khí sao? Nghĩ tới những thứ này, hắn lo lắng lớn tiếng la hét: "Các binh sĩ, chịu đựng, chịu đựng!" Cả sĩ nhì ột xuất lính viện quân cũng nhanh chạy đến, viện quân cũng nhanh tới, nhưng mà tiếng la của hắn tại ồn ào náo động viên náo chiến trường cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng, tương phản một thanh âm khác lại nhanh chóng truyền khắp dồn quân trận: "Chúng ta bị vây quanh A3, mau trốn A3!" Dồn quân trận hỏng mất, các binh sĩ ném thuẫn vứt bỏ giáp, tranh nhau chen lấn trốn hướng quân khởi nghĩa chưa khép lại lỗ hổng. Ferus mờ mịt bị hội binh lôi cuốn lấy hướng về sau trốn, đột nhiên có người kéo lại hắn, đem hắn kéo xuống ngựa, hắn còn không kịp bỏ lên, liền bị vô số hai chân trả đạp. Vẹn vẹn nửa giờ, toàn bộ chiến đấu liền đã kết thúc, ngoại trừ số ít đảo vòng binh sĩ La Mã còn tại bị quân khởi nghĩa binh sĩ truy kích bên ngoài, đa số không phải chiến tử, chính là bị bắt làm tù binh. Spartacus nghĩ tới sẽ đạt được thắng lợi, nhưng không nghĩ tới chiến đấu sẽ kết thúc nhanh như vậy, cho nên khi mấy vị thủ lĩnh tập hợp một chỗ thương thảo bước tiếp theo nên làm như thế nào lúc, hắn không chút do dự nói, còn dựa theo chúng ta trước đó kế hoạch, tiếp tục lên phía bắc, tìm cơ sẽ giải quyết dồn bộ đội chủ lực. Ta đồng ý. Cơ dịp sân lập tức lớn tiếng đồng ý, trận chiến đấu này chúng ta thương vong không lớn, cơ hồ không chút phí sức liền thắng được thắng lợi, chi này quân đội La Mã sức chiến đấu không ra sao, chúng ta hoàn toàn có năng lực lại thắng một trận. Không phải quân đội La Mã sức chiến đấu không được, mà là chúng ta trở nên mạnh mẽ. Atorzips cười nói, bởi vì thắng lợi, hắn cũng biến thành tự tin lên. Chúng ta nhất định phải tiếp tục bắt tiến, tìm kiếm người La Mã bộ đội chủ lực quyết chiến, bằng không bọn hắn biết chúng ta chiến thắng tin tức, rất có thể sẽ rút lui về Rome, như thế chúng ta liền bỏ lỡ một cái cơ hội tốt. Atorzips nhắc nhở. Ô hễ nạp như sờ nghe xong, vội vàng thúc giục nói, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, không thể để cho bọn hắn chạy. Thấy tất cả mọi người đồng ý tái chiến, Sở Hạt Tạ Cực nói tiếp, Atu Nhự Sơ, từ ngươi trong đại đội phân ra 400 tên lính, tạm thời giao cho Hà Mực Cả xuất lĩnh, phụ trách quét dọn chiến trường, chiếu khán bị thương anh em. Những người khác tranh thủ thời gian tập hợp tốt đại đội mình binh sĩ, xuôi theo đại lộ hướng bắc hành quân. Tốt. Atu Nhự Sơ rất thẳng thắn đáp lại nói, Sở Hạt Tạ Cực, đừng quên còn có những cái kia dồn tù binh. Atọ Dịp nhắc nhở một câu, đều giết ta, hiện tại chúng ta không có dư thừa nhân thủ chiếu khán bọn gia hỏa này. Cờ Dịp sật đoạt trước nói, cứ làm như thế. Sở Hạt Tạ Cực lạnh nhạt nói rằng, một câu liền quyết định những này dồn tù binh vận mệnh. Sau đó hắn quay người đi hướng chiến trường một bên khác. Ô Mạ Kẹo, Ô Mạ Kẹo. Đội trưởng kỵ binh Ô Mạ Kẹo đang nắm chiến mã của mình gặm ăn trong ruộng lúa mì, nghe thấy tiếng la, vội vàng nên đón. Sở Hạt Tạ Cực thủ lĩnh, có chuyện gì không? Kỵ binh của ngươi đều ở nơi nào cảnh giới? Xa nhất tới cả thủ, đến bây giờ cũng không có thu được một chi khác quân đội La Mã tới tiếp viện tin tức. Đã chiến đấu đã kết thúc, ta có hay không có thể để bọn hắn trở về? Không, để kỵ binh của ngươi tiếp tục hướng bắc dò xét. Một khi phát hiện quân đội La Mã tung tích, tranh thủ thời gian trở về cáo chi chúng ta. Ô Mạ Kẹo tinh thần lập tức phấn chấn, chúng ta là chuẩn bị đi tiến công một chi khác quân đội La Mã. Có thể hay không đem bọn hắn ăn đi, mấu chốt nhìn các ngươi có thể không thể kịp thời phát hiện bọn hắn. Yên tâm đi, việc này giao cho chúng ta. Ô Mạ Kẹo tự tin trả lời, quay người chạy hướng chiến mã của mình, nhưng khi hắn nhảy lên ngựa chiến, con ngựa kia ăn đến đang cao hứng, lại không muốn rời đi, hắn nâng lên cánh tay, mạnh mẽ hướng phía mông ngựa đánh một bàn tay, ngựa chiến hi li li tê minh lấy, đột nhiên vọt ra ngoài. Ô Mạ Kẹo sớm có phòng bị, hắn hai chân kẹp chặt bụng ngựa, hai tay tóm chặt cương ngựa, khống chế lại phương hướng, dẫn lĩnh ngựa chiến nhảy lên đại lộ. Sau đó thổi ra sắc nhọn huyết sáo. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 người kỵ binh tụ lại tới, cùng một chỗ hướng bắc phóng đi. Cứ việc quân khởi nghĩa các binh sĩ tại chiến đấu sau có chút mỏi mệt, nhưng một trận thắng lợi huy hoàng để bọn hắn thập phần hưng phấn, mà bọn hắn tại làm nô lệ lúc đã thành thói quen chịu khổ nhọc, bởi vậy làm các thủ lĩnh hạ đạt tiếp tục bắt tiến mệnh lệnh sau, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lời oán giận, đỉnh lấy mặt trời gay gắt, tiếp tục hành quân, chỉ là tốc độ so sánh với trước muốn chậm một chút. Buổi chiều, đội ngũ đến thành Cạm Phủ bên ngoài. Người Cạm Phủ trốn ở thành nội gì rào phát run. Vị bị ạ đứng tại trên thành, im lặng nhìn qua ngoài thành giống như trường long đồng dạng quân khởi nghĩa đội ngũ, mấy tháng trước trận kia đánh bại lại hiện lên ở trong lòng, nửa ngày mới biệt xuất một câu, đem bà thì ạ tật cho ta áp lên đến, trùng điệp phát đòn. Lần này hành quân, Sở Hạt Tạ Cực xuất lĩnh lấy đại đội một đi đầu đội ngũ, làm ra cân nhắc chính là một khi tao ngộ nhân số càng nhiều dồn quân đội chủ lực, tỷ lệ mặc giáp cao nhất đại đội một binh sĩ vượt lên trước tiến công lúc sẽ không bị tùy tiện thất bại, từ đó vì nối tiếp bộ đội triển khai chiếm được thời gian. Sở Hạt Tạ Cực dẫn đầu đội ngũ vòng qua thành Cạm Phủ, tiếp tục tiến lên, đã thấy phía trước Ô Mạ Kẹo vội vã mà đến, hắn hưng phấn hô, Sở Hạt Tạ Cực thủ lĩnh, chúng ta phát hiện quân đội La Mã tung tích. Ở đâu? Tại vùng tù nổ bờ sông, người La Mã ở nơi đó nghỉ ngơi uống nước. Chương 58, chủ con cả si niốt. Phát nguyên tại sạm nùm địa khu núi ạp rụt rổ sông vùng tù nổ đã từng bị kém bạn nhì ạ bắc bộ địa khu dân bản địa người tỷ hộ hẹn nhì ẩn xưng là sông mẹ. Nó thanh tịnh nước sông đổ vào ra một mảnh phì nhiêu vùng quê, sản xuất Italia thượng đẳng nhất lúa mì ngũ cốc. Người tỷ hộ hẹn nhì ẩn tại lưu vực xây mới 12 tòa thành trấn, cả phủ là thủ phủ. Mấy trăm năm đi qua, người tỷ hộ hẹn nhì ẩn đã thành lịch sử, chỉ có sông vùng tù nổ vẫn như cũ lặng lặng chảy xuôi. Cả sĩ nhì ột xuất lĩnh quân đoàn La Mã chủ lực, đỉnh lấy mặt trời gay gắt, từ sập xạ xuất phát, đi ra vùng núi, đặt vào kèm Pan Nhì A Bình Nguyên, duy trì liên tục hành quân 5-6 tiếng, buổi chiều đến bờ sông Vôn Tù Nổ. Lúc này chính là trong một ngày lúc nóng nhất, vừa mệt vừa khát đám binh sĩ nhìn qua rơi lã chã thanh tịnh nước sông, lại là thế nào cũng không rời nổi bước chân. Không riêng các binh sĩ như thế, thân làm lão binh cả sĩ nhì ột cũng đồng dạng có chút thể lực không tốt, phải biết mấy ngày nay hắn một mực thúc giục các binh sĩ đi đường, thể lực, tinh lực sắp tiêu hao hầu như không còn. Trong lòng suy nghĩ, ngược lại cả tù ngay ở phía trước không xa, không bằng ở đây tạm làm nghỉ ngơi, để khôi phục sĩ khí. Nhưng là cầu đá chỗ một đoạn lưu vực sông này nước sâu bờ cao, cả sĩ nhì ột không thể không dẫn bộ đội dọc theo bờ sông hướng tây đi, lượn quanh mấy đạo cong, tại một chỗ đường sông rộng, dòng nước chậm, đồng thời có một cái bãi sông lớn địa phương ngừng lại. Làm cả sĩ nhì ột tuyên bố giải tán thời điểm, các binh sĩ tranh nhau chen lấn cướp được bờ sông vốc nước, còn có chút binh sĩ cởi khôi giáp, trực tiếp nhào vào trong sông. Đồng dạng uống nước xong, rửa mặt xong cả sĩ nhì ột tìm một cái chỗ thoáng mát nằm xuống, hơi ẩm sưng khó chịu đuổi cùng phần eo có kiên cố thổ địa trèo chống mà thật lớn làm dịu, hắn hài lòng hai mắt nhắm lại. Chi này quân đoàn La Mã tuyệt đại bộ phận kỵ binh xem như hậu vệ bộ đội, tại quân đoàn trưởng Vã Lệ Dị Hữu xuất lĩnh phía dưới, còn lại một cái kỵ binh tiểu đội thì toàn bộ thuộc về tiên phong bộ đội, làm trinh sát dò đường tác dụng, ở vào ở giữa quân đoàn chủ lực là không có kỵ binh, nhưng cả Siniot đối với cái này cũng không quá lo lắng, không nói trước bọn hắn vị trí địa phương khoảng cách vị dụ vụ rất xa, phía trước không xa chính là Cạp Ủ, hơn nữa coi như đám kia nô lệ có chỗ dị động, Thurs cũng sẽ phái kỵ binh tới thông chi. Nhưng hắn nhưng lại không biết, ngay tại hắn dẫn quân đoàn chủ lực tại bờ sông nghỉ ngơi trong lúc đó, quân tiên phong đã gặp thảm bại, đám hội binh trốn vào thành Cạp Ủ, có thể trốn được tính mệnh đã tính không sai, chỗ nào còn nghĩ đi thông chi quân đoàn chủ lực, chỉ có một chút kỵ binh còn nhớ kỹ sứ mệnh, chẳng qua là khi bọn hắn dọc theo đại lộ về chạy, trải qua sông buồn tù nỗ lúc, cả Siniot đã dẫn đội xuống bờ sông, đường sông nối lượn, bên bờ cây xanh thấp thoáng, trong lúc bối rối kỵ binh, La Mã chưa từng phát giác, tiếp tục hướng bắc, bởi vậy bỏ lỡ, ngược lại bị có lòng dò xét quân khởi nghĩa kỵ binh lặng lẽ phát hiện. Cả Siniot đang nằm tại trên một bãi cỏ xốp mềm nửa ngủ nửa tỉnh nghỉ ngơi, đột nhiên hắn cảm nhận được mặt đất truyền đến chấn động âm thanh, phảng phất là trăm ngàn rủi trống tại đập mặt đất, dị thường lộn xộn, lại càng ngày càng rõ ràng. Có phong phú chiến trường kinh nghiệm, cả Siniot lập tức ý thức được đất này mặt chấn động âm thanh tuyệt không có khả năng là chỉ có hơn 2000 người quân tiên phong phát ra, hơn nữa bọn hắn còn đang hướng phía chính mình vị trí chạy tới. Cả Siniot đột nhiên xoay người đứng lên, hô to, toàn quân tập hợp. Lúc này, hắn mới phát hiện ngay tại hắn ngủ gật trong khoảng thời gian này, các binh sĩ hoàn toàn thả dê, tất cả mọi người cởi quần áo xuống nước tắm rửa, có người ngại người ở đây quá nhiều quá chen chúc, thậm chí hướng hạ du đi, tìm kiếm tốt hơn tắm rửa địa phương. Nghe được hắn tiếng la, đám binh sĩ chỉ là ngạc nhiên nhìn qua hắn, không có bất kỳ cái gì hành động. Cả Siniot nhanh chóng chạy tới, nhặt lên bị người thổi kèn ném ở trên bãi sông kèn đồng ra sức thổi lên. Ô, 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 tập hợp tiếng kèn vang lên, hai tháng qua gian khổ huấn luyện có tác dụng, phụ cận binh sĩ cứ việc không tình nguyện, cũng theo bản năng lên mở, sốt ruột bận bị hoảng hốt lau chùi thân thể, sau đó phủ thêm đai lưng áo ngoài, mặc vào khôi giáp, cầm lấy bọc hành lý, hướng cả Siniot tụ lại. Mặc đơn giản nhất người cầm cờ đầu tiên giơ cao cờ đại bảng, chưa mặc khôi giáp đám người thổi kèn trước tiếp nhận kèn đồng, cả Siniot mới lần nữa có cơ hội nói chuyện, hắn gấp giọng hô, nhanh mặc khôi giáp, cầm vũ khí lên, bày trận chuẩn bị chiến đấu. Có binh sĩ bất mãn mà hỏi, cả Siniot trưởng quan, ngươi là muốn để cho chúng ta ở chỗ này huấn luyện sao? Ngu xuẩn. Cả Siniot mắng to, có địch nhân cũng tới. Nơi này vì sao lại có địch nhân? Các binh sĩ xem thường, cho rằng cả Siniot là đang nói đùa. Mau nhìn bên kia. Người giơ cờ nhón mũi chân, đột nhiên chỉ vào phía đông nam, chỉ thấy xa xa trên đại lộ xuất hiện một đám nhân ảnh, bọn hắn khôi giáp dưới ánh mặt trời dị thường lóa mắt. Kia là bộ đội của chúng ta. Các binh sĩ cười ha ha, cho rằng cả Siniot là hoa mắt. Ngu xuẩn, đó là địch nhân. Cả Siniot cũng lười cùng bọn hắn giải thích cặn kẽ. Đối lính liên lạc nói rằng, nhanh, nhanh đi đem những người khác gọi tới cho ta tập hợp, nếu không quân pháp trừng phạt. Lính liên lạc bị hắn này vừa uy hiếp, cũng không dám thất lễ, lập tức hướng hạ du chạy tới. Trời ạ, làm sao lại có nhiều người như vậy? Có binh sĩ kinh hô. Trên đại lộ không còn là một đám binh sĩ, mà là một hàng dài, đầu này trường long bắt đầu rời đi đại lộ, dẫm lên ruộng lúa mạch, hướng bên này đi tới, tại nó phía sau không ngừng có người gia nhập, cho đến tầm mắt nơi xa bị lít nha lít nhít bóng người lấp đầy. Các binh sĩ không cười nổi tiếng, bọn hắn lại xuẩn cũng rõ ràng tiên phong bộ đội cũng không có nhiều như vậy binh sĩ. Cả Siniot gặp tình hình này, ngược lại tỉnh táo lại, la lớn, đừng hoảng hốt, đều đi theo ta đi. Cả Siniot lời nói không để cho các tân binh khẩn trương cắt giảm nửa phần, bọn hắn một bên sốt ruột bận bịu hoảng hốt mặc khôi giáp, một bên thật chặt đi theo cả Siniot, hướng hạ du đi đến. Tại ô mạc chỉ dẫn dưới, nhanh đổi tới sông vồn tù nổ sở bạc tạ cơ một cái liền trông thấy khoảng cách đại lộ mấy trăm mét, ở vào bờ sông phía nam, bị cỏ hoang cùng ruộng lúa mạch che lại quân đội La Mã, nhìn thấy tản mát tại bốn phía, quân dung không ngay ngàn đám địch nhân ngay tại bắt đầu tụ lại, hắn có chút nóng nảy, la lớn, các anh em, cùng ta xông đi lên, đừng cho địch nhân có thời gian bày trận. Nói, hắn dẫn đầu nhảy vào ruộng lúa mạch, đại đội một binh sĩ nhao nhao theo sát, bọn hắn tại trong ruộng lúa mạch phi nước đại, không để ý đông đúc lá mạch cắt tay, dù cho đem chịu nặng mạch tuệ dẫm vào trong đất, tại lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Sở Bạt Tạ cất xuyên ruộng lúa mạch, đi tắt, truy đến chỗ gần, chỉ thấy một chi quân đội La Mã bày trận tại bên bờ sông, mặc dù bọn hắn đều dựng lên phiên vông, nhưng không ít người giáp ngực rũ xuống, mũ giáp mang lệ. Quân đoàn La Mã binh sĩ kiểu phân đoạn khôi giáp cấu tạo có chút phức tạp, muốn mặc tốt nó, là cần một chút kiên nhẫn cùng thời gian, cho nên lo lắng tại trong hành quân tao ngộ địch nhân, binh sĩ La Mã bình thường là mặc khôi giáp hành quân. Mà lần này bọn hắn cởi xuống khôi giáp, xuống sông tắm rửa, tại đứng trước quân địch tới gần dưới áp lực, muốn đem khôi giáp thuận lợi mà tốt, lại rất không dễ dàng. Sở Bạt Tạ còn chứng kiến tại trận địa của địch phía bên phải, bờ sông hạ du lần lượt có địch binh chạy tới, mong muốn dung nhập trong trận. Sở Bạt Tạ lập tức la lớn, trước vòng qua bọn hắn, xử lý những cái kia tàn mạng. Đại đội một đám binh sĩ tại dưới sự hướng dẫn của hắn, rẽ ngoặt một cái, xông về dồn quân trận phía bên phải. Cả Siniot gặp tình hình này, trong lòng lo lắng, cũng không dám vọng động, bởi vì phía trước trong ruộng lúa mạch không ngừng có địch nhân vọt tới, hắn nếu là chia binh đi cứu, chẳng những có thể bánh bao thịt đánh chó, hơn nữa thật vất vả xếp thành hàng ngũ phòng ngự cũng biết bị xung loạn, như vậy tất cả mọi người không có sinh cơ. Nhìn qua võ trang đầy đủ, đang đằng sát khí đám đông địch nhân, cả Siniot lúc này đã rõ ràng Phở Giật chỉ sợ đã gặp thảm bại, đáng chết nguyên lão viện, đáng chết vã lệ dị hủ. Thế này sao lại là một đám thực lực yếu đuối ngu muội nô lệ, quả thực chính là một chi sĩ khí tràn đầy địch quốc quân đội. Đáng chết vã lệ dị hủ. Mười năm an nhàn sinh hoạt để ngươi buông lòng cảnh giác, ngươi sai lầm chia binh quyết định để những người tuổi trẻ này lâm vào chỗ chết. Cả Siniot ở trong lòng tự trách, trong miệng lại tại lớn tiếng cổ vũ nói các binh sĩ, vội vàng mặc tốt các ngươi khôi giáp, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Địch nhân đông đảo, chúng ta đã bị vây quanh, chúng ta chỉ có anh dũng tác chiến mới có cơ hội sinh tồn. Vã lệ dị ủ quân đoàn trưởng ngay tại phía sau không xa, hắn nhận được tin tức, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đến cứu viện chúng ta. Chương 59, luyện binh. Các binh sĩ chấn kinh tại khí thế hung hung làn sóng địch, lại tận mắt nhìn thấy những cái kia chưa thể trở về đội ngũ chiến hữu bị địch nhân tùy tiện giết chết, cả sĩ nhi ốt lời nói khơi dậy bọn hắn đối sinh tồn khát vọng. Lúc này, số lớn địch nhân vọt tới trước trận, cả sĩ nhi ốt lập tức hô to, tiêu thương. Đám binh sĩ La Mã lớn tiếng gào thét, ra sức ném ra trong tay tỉ lầm. Xông lên là cờ dịp sật xuất lĩnh quân khởi nghĩa đại đội 2, lúc trước cùng gỡ lạ bở trong chiến đấu hắn nếm qua tiêu thương bắn trụm thua thiệt, bình thường chuyên môn làm qua phương diện này huấn luyện, cho nên khi binh sĩ La Mã làm ra ném mạnh động tác lúc, quân khởi nghĩa binh sĩ đã nghiêng giơ lên khiên vung, hơn ngàn chi tiêu thương rơi xuống, cũng không tạo thành nhiều ít thương vong, nhưng là bằng chỉ sắc bén đầu thương đâm vào khiên vung về sau, toàn bộ tiêu thương cắn liền rủ xuống, lôi kéo trên mặt đất, chẳng những dẫn đến toàn bộ khiên vung nặng thêm, hơn nữa hành động cũng biến thành khó khăn. Cờ dịp sật mặc dù hung hãn, nhưng cũng không phải là không có đầu óc, xông lên phía trước nhất hắn lập tức vẫy tay hô, các anh em, tạm dừng tiến lên. Trước tiên lui sau, lùi ra phía sau, đem cái này đáng chết tiêu thương rút ra, lại chiến đấu. Cờ dịp sật trong đại đội hai binh sĩ hơn phân nửa là gỗ hẻo giác đấu sĩ cùng gỗ hẻo nô lệ, cờ dịp sật tại trong đội uy vọng rất cao, hắn này vừa hô, người chung quanh lập tức hưởng ứng, những người khác thấy thế cũng đi theo lui lại. Cũng có một chút chưa chịu tiêu thương công kích binh sĩ đi theo đại đội bà xông tới. Một trận tiêu thương mưa bức lui một đám đông địch nhân, lại có một đám đông địch nhân vọt lên, địch nhân tại công cùng lui chuyển đổi lúc xuất hiện một chút hỗn loạn. Lúc này muốn hay không đổi thủ làm công, để các binh sĩ thừa cơ phát động công kích. Cả sĩ nhì ột trong lòng vô ý thức dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng hắn lập tức lại đem ép xuống. Nếu là cùng lúc trước chiến hữu cùng một chỗ kề vai chiến đấu, hắn sẽ không chút do dự làm như vậy. Nhưng bây giờ chỉ huy là một đám tân binh, một khi không có trận hình dựa vào, tại địch nhân vây quanh phía dưới tinh thần của bọn hắn sẽ nhanh chóng hạ thấp, trở nên giống gà con như thế yếu ớt. Cả sĩ nhì ột vừa hoảng thần trong nháy mắt, địch nhân đã vọt tới trước trận, các binh sĩ đã mất tiêu thương có thể dùng, hắn la lớn, chuẩn bị nên chiến. Các binh sĩ đem khiên vuông phần dưới đâm vào chân trước bùn đất, thân thể nửa ngồi, đem hơn nửa người che giấu tại khiên vuông đằng sau, nắm chặt bảo kiếm. Khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước đi đến, mà bọn hắn phía sau đồng đội thì dán chặt phía sau lưng, thẳng tắp đứng thẳng, khiên vung sách tại trước ngực, tùy thời chuẩn bị giúp phía trước chiến phát ngăn cản địch nhân từ trên hướng xuống công kích. Đại đội 3 mặc dù chỉ có cực ít lượng gờ mạn nhịp giác đấu sĩ, nhưng ở Ohena Mister dẫn đầu bên dưới, cái này đại đội đám binh sĩ biểu hiện rất là dũng mãnh, bọn hắn giống giận, nhào về phía zone quân trận. Thuất thuất chống đỡ, đoàn kiếm lẫn nhau đâm, song phương bắt đầu tiếp chiến, đại đội 3 hơn 2000 người rất nhanh liền đem zone quân trận chính diện bao trùm. Cơ dịp sật phí sức nổ đi trên khiên vung tiêu thường, chuẩn bị lại mang binh sông đi lên, lại phát hiện đại đội 3 đã hoàn toàn chặn bọn hắn đến trận địa của địch thông lộ. Nghe phía trước tiếng giết rung trời, đại đội 2 binh sĩ chỉ có thể lo lắng nóng nội, cơ dịp sật cũng là tỉnh táo lại, cẩn thận kiểm tra một hồi chung quanh địa hình, lúc này mới phát hiện địch nhân bày trận rất có kỳ vặc, thì ra, quân đội La Mã vị trí là một cái hình chữ U khúc sông, bờ sông tương đối cao, người La Mã tại mở miệng một mặt bày trận, còn lại ba mặt kề cận nước, dạng này đã tiết kiệm phe mình binh lực, đồng thời còn phòng ngừa quân khởi nghĩa từ cánh sườn vòng quanh, để quá nhiều binh lực không cách nào triển khai. Cơ dịp sật đứng tại cách đó không xa bên bờ, quan sát tĩnh mịch nước sông, nhịn không được mắng một câu, xảo trá người La Mã. Không cam lòng hắn quay đầu nói rằng, đi xuống một người, tìm một chút nước sâu. Một gã biết bơi binh sĩ cấp tốc cởi xuống khôi giáp, một cái lặn xuống nước đâm xuống, sau đó hai chân hư dâm đáy sông, vòng quanh quân đội La Mã chỗ bờ sông đi một vòng, lên bờ tới nói, cơ dịp sật thủ lĩnh, nơi này nước sông sâu hơn, dưới đáy tràn đầy nước bùn, rất khó đứng thẳng, hơn nữa con đê lại cao lại đột ngột, tương đối khó leo đi lên. Cơ dịp sật bóp tắt từ trận địa địch phía sau lội nước lên bờ suy nghĩ, một bên suy tư, một bên một lần nữa trở lại đại đội 3 phía sau, vừa vặn gặp gỡ vội vàng chạy đến đại đội 4 đại đội trưởng Atorix, hắn thấy một lần cơ dịp sật, liền ân cần hỏi han, hiện tại tình hình chiến đấu ra sao? Cơ dịp sật đơn giản đem tình huống tự thuật một chút, Atorix cau mày nghĩ, đề nghị, muốn hay không còn giống trước đó như thế, tập trung chúng ta giác đấu sĩ, xung phong ở hàng đầu, chỉ cần công phá địch nhân thoát trận, như vậy phía sau liền dễ giải quyết. Cơ dịp sật nhìn lướt qua đi theo binh lính của mình, lắc đầu nói rằng, ta vừa rồi quan sát người La Mã trận hình, bởi vì địa hình nguyên nhân, bọn hắn trận tuyến hơi ngắn, hàng ngũ dày đặc mà dày đặc, binh sĩ sĩ khí không kém, mà chúng ta một đường hành quân lại tới đây, ở giữa còn trải qua một trận chiến đấu, binh lính bình thường đều đã mệt mỏi, ngươi hẳn là rõ ràng các giác đấu sĩ thể trọng lớn, tiêu hao càng nhiều, tự nhiên mệt mỏi hơn, bọn hắn nơi nào còn có khí lực đi xuống trận, cứng rắn muốn đi lên, có thể sẽ gia tăng thương vong. Cơ dịp sắp dừng lại một chút, còn nói thêm, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, người La Mã gần sông bờ rất gần, nhân số lại xa ít hơn so với chúng ta, không bằng tất cả chúng ta đều đè đi lên, đem hết toàn lực, đem bọn hắn cứng rắn đẩy xuống sông. À, tỏ dịp kính mắt sáng lên, như thế cái biện pháp, đúng là ý kiến hay. Sau lưng truyền đến Sở Phạt Tạ Cật thanh âm, Atorix quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sở Phạt Tạ Cật mồ hôi rầm rề đứng tại phía sau hắn, bên cạnh đứng đấy Hạ Mực Cả cùng Ạt Tù Nữu Sở. Sở Phạt Tạ Cật, Cơ Dịp Sắt có chút kinh ngạc hỏi, ngươi nhanh như vậy liền đem địch nhân khác cho xử lý. Sở Phạt Tạ Cật vuốt một cái mồ hôi, nói rằng, những cái kia binh sĩ La Mã cũng là không có ý chí chiến đấu gì, căn bản không dám cùng chúng ta chiến đấu, nhưng bọn hắn phần lớn không có mặc khôi giáp, chỉ lo dọc theo bờ sông chạy trốn, đại đội một các anh em còn thật không dễ dàng đuổi kịp bọn hắn, may mắn có Ạt Tù Nữu Sở xuất lĩnh đại đội năm chạy đến hỗ trợ, vài lần vòng đây, mới bắt lấy trong đó đa số. Số ít đảo vong binh sĩ La Mã đã không đáng lại truy kích. Ta cùng Ạt Tù Nữu Sở chạy tới, chuẩn bị cùng các ngươi cùng một chỗ vây quét người La Mã chủ lực, vừa vặn nghe được các ngươi tại thương nghị, Sở Phạt Tạ Cật nặng thêm ngựa khí nói rằng, Cơ Dịp Sật nói lên là một ý kiến hay, nhưng là ta cảm thấy chúng ta không cần thiết gấp gáp như vậy đem cái này một chi quân đội La Mã xử lý, vì cái gì? Cơ Dịp Sật có chút không hiểu hỏi. Sở Phạt Tạ Cật ngón tay phía trước, hơi có vẻ hưng phấn nói, các ngươi nhìn, quân đội La Mã lưng tựa bờ sông bày trận phòng ngự, ở vào vòng vây của chúng ta bên trong, cũng không dám tiến công, cũng không cách nào đào thoát, đây là hơn một cái tốt luyện binh cơ hội. Để từng cái đại đội thay phiên đi lên chém giết, đã rèn luyện các binh sĩ năng lực chiến trận, còn có thể thay phiên nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Cơ Dịp sật suy tư một lát, nhắc nhở: "Nếu là theo phương pháp của ngươi, chúng ta sẽ chiến đấu thật lâu, nếu là người La Mã viện quân chạy tới, vậy chúng ta có thể liền phiền toái." Hạ Ngư Cả giải thích nói: "Trước đó chúng ta không phải đã thẩm vấn qua bắt làm tù binh sao? Lần này Rôm liền phái tới một cái quân đoàn, một bộ phận đã bị chúng ta tiêu diệt, một bộ phận khác bị chúng ta vây quanh ở chỗ này, cái này trong thời gian ngắn chỗ nào còn có thể có Rôm viện quân. Nếu là phụ cận kèm Phan Nhi ạ thành trấn giám phái binh tới cứu, chúng ta sẽ sợ sao?" A Tọ Dịp cùng Cơ Dịp sật lộ ra khinh miệt nụ cười. "Hiện tại đã sắp tới hoàng hôn, chúng ta không có khả năng lại chạy về doanh địa, lại nói nguyên bản liền có bên ngoài cắm trại kế hoạch, chúng ta coi như ở chỗ này đốt lên đống lửa, cùng quân đội La Mã chiến đến ban đêm, lại có gì có thể lo lắng đâu. Tương phản, người La Mã không có viện binh, không có đồ ăn, còn muốn không ngừng cùng chúng ta tiến hành chiến đấu, chúng ta không cần nỗ lực rất lớn thương vong, liền có thể đem bọn hắn cuối cùng kéo sụp đổ." Hạ Ngư Cả lời nói để ở đây các thủ lĩnh vì đó ý động, Sở Hạt Tạ Cật đề nghị thu được thông qua. Mỗi người bọn họ đem thủ hạ đám binh sĩ tụ lại, tại đại đội ba phía sau chỗ khá xa lần lượt bày trận, sau đó từ trong đội xe tùy tùng lấy ra đồ ăn, để các binh sĩ lấp đầy bụng, lại uống nước xong, làm sơ nghỉ ngơi về sau, thổi lên rút lui hiệu lệnh. Nguyên bản Sở Hạt Tạ Cật bọn hắn coi là kịch chiến say xưa đại đội ba binh sĩ chỉ sợ không vui so địch rút lui trước, ai biết tiếng kèn vang lên, những này bởi vì đánh lâu vô công mà mệt nhọc tăng lên đại đội ba binh sĩ lập tức nhao nhao triệt thoái phía sau, bất quá mới huấn luyện 2 tháng bọn hắn tại trong lúc vội vàng sinh ra không nhỏ hỗn loạn. Chương 60, quân nhu doanh tuyển nhận tân binh. Quân đội La Mã không có thừa cơ phản kích, bởi vì đứng tại trên một tảng đá lớn cả Cassinio thấy rõ ràng địch nhân những bộ đội khác tại nó phía sau bảy trận mà đợi, cho nên cẩn thận tiếp tục bảo trì hàng ngũ phòng ngự. Đại đội ba đám binh sĩ xuyên qua đại đội khác cố ý trở lại khe hở, thối lui đến phía sau, ngay sau đó đại đội một nên đón tiếp lấy. Quân khởi nghĩa dùng chiến thuật xa luân, cùng quân đội La Mã chiến đến trạng vào tối, vừa đói vừa mệt vừa khát lại nhiều lần lâm tuyệt vọng binh sĩ La Mã rốt cục bị đánh tan. Kỳ thật làm cả Cassinio nhìn thấy gần 10.000 tên quân khởi nghĩa binh sĩ xuất hiện, trong đó một nửa người võ trang đầy đủ, hơn nữa có thể nghe theo kèn bú lệ hành động lúc, là hắn biết tự mình dựa nước bảy trận là tự ham tự địa, nhưng là quân doanh trưởng quan thân phận lại làm cho hắn không làm được dẫn đội lâm trận bỏ chạy hành động, có thể chiến đấu tới chết cũng vẫn có thể xem là một loại vinh quang. Nhìn xem địch nhân xông phá hàng ngũ, trong trận chém giết kinh hoàng chạy trốn binh sĩ, Cassinio thở dài một tiếng, đáng chết nguyên lão viện, các ngươi hiện tại có phiền phải lớn. Hắn rút ra đoạn kiếm, dùng sức hướng cái cổ kéo một phát, máu tươi phun tung tóe mà ra. Sở Bạt Tạ Cật xuất linh quân khởi nghĩa chạy thật nhanh một đoạn đường dài, một ngày 2 trận chiến, lợi dụng binh lực ưu thế, đánh bại chia binh quân đoàn La Mã 6.000 người, phần lớn bộ phận binh sĩ không phải bị tiêu diệt, chính là bị bắt làm tù binh, chỉ có số ít trốn được tìm đường sống, mà tự thân thương vong chỉ có gần 2.000 người, thu được một trận thắng lợi huy hoàng. 28. Người tên là gì? Tín Nghị Bạt Giật. Bao nhiêu tuổi? Đại khái 26-27 tuổi A. Đại khái? Ta là một đứa cô nhi, chưa thấy qua cha mẹ ta, không biết rõ tháng năm ra đời. A. Lần này cùng nhau gia nhập chúng ta người bên trong có thân thích hoặc là người nhà của ngươi sao? Không có. Ngươi là địa phương nào người? Thế nào trở thành nô lệ? Ta đến từ Pontus, không có cố định chỗ ở, lưu lãng tứ xứ mãi nghệ mà sống. Pontus cùng Rome xảy ra chiến tranh, ta bị cưỡng ép gọi nhập ngũ, kết quả quân đội bị đánh bại, ta bị bắt làm tù binh, liền bị bán tới nơi này, ngươi biết chữ sao? Không biết. Biết tính toán sao? Không biết. Ngươi biết làm cái gì? Ta biết tạp kỹ, có thể liên tục lộn nhào 7-8 cái, còn biết đi không trung giấy thử. A, đúng rồi, tới Rome về sau vừa học được trồng trọt chuyện đăng tại tàng thư viện con. Ngồi trước bàn gỗ vua Linus rốt cục đình chỉ viết, ngẩng đầu nhìn về phía Tín Nghị Bạt Giật, lộ ra nụ cười hòa ái, rồi Tín Nghị Bạt Giật, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta quân nhu doanh. Quân nhu doanh? Tín Nghị Bạt Giật hơi nghi hoặc một chút hỏi, nó tại các ngươi trong đội ngũ là làm cái gì? Ngươi về sau liền sẽ biết. Vua Linus không có kỹ càng trả lời, chỉ là hơi có vẻ thần bí nói rằng, ta chỉ nói cho ngươi, lần này là các ngươi vận khí tốt, nếu không nghĩ đến chúng ta nơi này chính là không dễ dàng. Ngươi có thể từ bên này đi ra ngoài, vị kế tiếp. Tín Nghị Bạt Giật có chút ngây thơ theo vua Linus ngón tay phương hướng ra quân trướng. Sau đó nhìn thấy phía trước không xa lại đang đứng một cái quân trướng, xếp tại trước mặt hắn cái kia nô lệ đang bị một gã võ trang đầy đủ binh sĩ kéo mạnh lấy rời đi đội ngũ, hắn một bên giãy giụa, một bên hô, "Ta không sao, thật không có việc gì. Trên lưng ngươi roi tổn thương đã sinh ngủ, lại kéo dài thêm, ngươi liền nên đau đầu phát sốt. Đừng làm loạn, tranh thủ thời gian đi với ta trị liệu." Binh sĩ thuyết phục để cái kia nô lệ đình chỉ giãy giụa. Tín Nghị Bạt Giật ngốc nhìn xem hai người đi hướng một bên khác, đứng tại quân trướng trước binh sĩ nhịn không được hô, "Này, còn đứng ngốc ở đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian tới?" Tín Nghị Bạt Giật lập tức chạy đến quân trướng trước, nhịn không được lại hỏi, bọn hắn đây là đi nơi nào? Đi đội chữa bệnh. Binh sĩ liếc mắt nhìn hắn, ngươi nếu là trên người có tổn thương, một hồi cũng phải đi. Ta không có. Tín Nghị Bạt Giật tranh thủ thời gian lắc đầu. Có hay không, không phải ngươi nói tính. Binh sĩ thúc giục nói, tranh thủ thời gian đi vào, đừng để bọn hắn sốt ruột chờ. Tang thư viện Tín Nghị Bạt Giật tiến vào quân trướng. Lần này trong trướng có 3 người, trong đó một người mặc sợi đay trường bào, khuôn mặt hòa ái, mà đổi thành một người thì người mặc khôi giáp, tướng mạo thu kệch, còn có một cái lại là một vị thiếu niên. Vị kia khôi giáp nam tử thấy một lần hắn, liền bất mãn nói, làm sao tới đến chậm như vậy? Mau đem ngươi bộ quần áo rách cởi ra. A, cởi quần áo. Tín Nghị Bạt Giật sửng sốt. Khôi giáp nam tử trừng mắt, còn không mau một chút. Tín Nghị Bạt Giật dọa đến mau đem món kia rách dưới đến không thành dạng sợi đay áo ngắn tay cởi xuống. Trường bào nam tử lập tức tiến đến trước người hắn, trước sau trên dưới đối với hắn quan sát tỉ mỉ, ngẫu nhiên còn đưa tay dùng sức ấn một cái thân thể của hắn nơi nào đó, hỏi, có đau hay không? Tín Nghị Bạt Giật một bên lắc đầu, một bên theo bản năng dùng hai tay bảo vệ thân thể của mình. Tứ chi nguyên vẹn, thân thể không thấy không trọn vẹn, trên người có không ít vết sẹo, nhưng không gặp rõ ràng ám thương. Ừm, thân thể không có vấn đề gì lớn. Trường bào nam tử nhíu mày, chính là thân thể quá bẩn, cần thật tốt tắm rửa. Khôi giáp nam tử cũng tại quan sát tỉ mỉ hắn, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi trước ngực mấy đạo kia vết sẹo là vết đao à?
Đúng vậy, ngươi đã từng đi lính. Tại Bọn Tuấn đã từng bị ép gọi nhập ngũ, chỉ làm nửa năm, liền bị người La Mã đánh bại, thành nô lệ.
Khôi giáp nam tử lộ ra nụ cười, mặc dù chỉ làm lính nửa năm, nhưng đã vượt qua đội ngũ chúng ta bên trong đại đa số người, ngươi làm chính là cái gì binh?
Phương trận trường thương binh.
Chưa nghe nói qua, nhưng nghĩ đến nhất định không sai. Khôi giáp nam tử nụ cười trên mặt càng đậm, hắn đứng lên đi đến tỉ mỉ bạ giật trước người, đưa tay mèo mèo cánh tay của hắn cùng đùi, hài lòng nói, ngươi nhìn không phải rất trắng, nhưng cơ bắp lại vô cùng rắn chắc, nhất định có thể làm một cái rất tốt trọng giáp bộ binh.
Má cớt, nhớ kỹ, đem hắn phân phối tới đội trăm người thứ năm, để hắn làm tiểu đội một thập phu trưởng.
Tọa ẹ rủ gồ đội trưởng.
Cái kia gọi má cớt thiếu niên lớn tiếng nhắc nhở, mạ xì sở thủ lĩnh trước đó đều nói qua, mới lập mấy cái này đội trăm người đội quan toàn bộ đều từ lúc đầu ba cái đội trăm người bên trong binh sĩ đảm nhiệm. Thế nhưng là tên này hắn làm qua nửa năm binh sĩ, tham gia qua chiến đấu chân chính, cái này nhưng so với ta lúc đầu không ít binh sĩ đều mạnh, hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm một cái thập phu trưởng.
Tọa ẹ rủ gồ giải thích nói.
Vậy cũng không được.
Thủ lĩnh quyết định quy định không thể trái với.
Má cớt không nhường chút nào biểu thị cự tuyệt.
Ngươi chết đầu góc hôn tiểu tử.
Tọa ẹ rủ gồ tức giận đến mắng to, liền biết nói mạ xì sở quy định.
Mạ xì sở quy định.
Mạ xì sở là cha ngươi nha, ngươi nghe lời của hắn như vậy.
Chẳng lẽ ngươi không thể linh hoạt biến báo một chút?
Má cất cứng cổ, nói rằng, thủ lĩnh nói, chế định tốt quy tắc, còn muốn tất cả mọi người đi tuân thủ, dạng này toàn bộ đội ngũ mới có thể trở nên có trật tự, nếu như mỗi người đều đi làm trái, như vậy quy tắc này chế định đi ra liền căn bản không có ý nghĩa.
Ngươi lại tới.
Tọa ẹ rủ gồ nhất thời chán nản.
Hai người các ngươi đều chớ ồn ào.
Trường bào nam tử cũng không phải lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, hắn rất có kinh nghiệm đi ra giảng hòa.
Tọa ẹ rủ gồ đội trưởng, người anh em này mặc dù có làm lính kinh nghiệm, nhưng hắn vừa tới chúng ta quân nhu doanh, đối với chúng ta trong doanh tình huống hoàn toàn không hiểu rõ, nếu là không có người dẫn hắn sợ rằng sẽ tại trong lúc vô tình xúc phạm quân nhu doanh pháp lệnh, đến lúc đó hắn như thế nào để cho thủ hạ binh sĩ tin phục.
Ta nhìn vẫn là trước hết để cho hắn từ binh lính bình thường làm lên, chờ hắn hoàn toàn quen thuộc nơi này, ngươi cũng cảm thấy hắn xác thực có năng lực, đến lúc đó ngươi lại để bạc hắn, không phải càng tốt sao?
Tọa ẹ rủ gồ nghĩ, lúc này mới gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý, vậy trước tiên làm như vậy à, thằng nhóc, đem hắn gom vào đội trăm người thứ năm tiểu đội một.
Má cất theo lời chiếu làm.
Tọa ẹ rủ gỗ lại nhìn về phía trường bảo nam tử, nói rằng, họ ra sơ, lấy năng lực của ngươi, chờ tại đội chữa bệnh thật sự là lãng phí, dứt khoát ngươi đến ta nơi này, thứ hai, thứ năm hai cái đội trăm người, ngươi tùy tiện chọn một, làm đội trăm người đội trưởng, thế nào?
Họ giả sở không hề lay động, khẽ cười nói, tại đội chữa bệnh không cần liều mạng như thế, còn có nữ nhân bồi bạn bên cạnh, còn có thể hướng mình dù nợ học tập ý thuật, đây mới là ta muốn nhất.
Tọa ẹ rủ gỗ bị cự tuyệt, cũng không lại kiên trì, đưa tay cầm qua má cất khắc lấy số hiệu một cái mảnh gỗ nhỏ, sau đó đưa cho tin nhì bạn giờ, nói rằng, cầm cái đồ chơi này, đi theo người phía trước tiếp tục đi, tới nhà kho đi lĩnh đồ vật. Sau đó bọn hắn sẽ căn cứ trên cái đồ chơi này ký hiệu, dẫn ngươi đi đội trăm người thứ năm tiểu đội một.
Chương 61, quân nhu doanh tuyển nhận tân binh, tiếp theo một.
Tín nhị bạ giật không có tiếp, có chút kích động nói, ta chịu đủ chiến tranh, tử vong, ta không muốn lại làm lính.
Tọa ẹ rủ gỗ hiện ra nụ cười trên mặt lập tức biến thành bất mãn, ngươi không muốn làm lính,
ngươi đã không phải nữ nhân, cũng không phải lão nhân cùng đứa nhỏ, trước mặt vô lý nợ sở dĩ để ngươi tới bên này, cũng nói ngươi không phải mạ xỉ sở cần có cái gì đặc thù nhân tài, nói rõ ngươi chỉ thích hợp tại chúng ta nơi này làm một tên binh lính.
Ngươi đã gia nhập chúng ta, vậy thì hẳn là nghe theo sắp xếp của chúng ta, nếu như ngươi không nghe theo, vậy chúng ta cũng chỉ phải mời ngươi rời đi, ngươi cần phải biết.
Tọa ẹ rủ gỗ uy hiếp để tin nhỉ bạ giật tỉnh táo lại, hắn hơi chút nghĩ lại liền rõ ràng, tại khối này bị người La Mã chi phối trên đất, không có quân khởi nghĩa che chở, hắn không có khả năng đào thoát.
Mà một khi bị người La Mã bắt được, đã từng chạy trốn hắn tất nhiên sẽ gặp trừng phạt nghiêm khắc nhất.
Nghĩ tới những thứ này, hắn tranh thủ thời gian tiếp nhận miếng gỗ nhỏ kia, đồng thời trong miệng chịu thua nói, ta vừa rồi nhất thời hồ đồ, bây giờ nghĩ thông, ta muốn làm lính, tương lai cùng người La Mã đánh nhau.
Cái này đúng rồi.
Tọa ẹ rủ gỗ đổi giận thành vui, vỗ bờ vai của hắn nói rằng, chúng ta đội ngũ phát triển rất nhanh, ngươi chỉ cần cố gắng làm việc, tương lai trở thành thập phu trưởng, bách phu trưởng đều không có vấn đề.
A tín ỉ bạ giật lên tiếng, không có bởi vì tọa ẹ rủ gỗ khích lệ mà vui vẻ.
Đúng rồi, hôm nay gia nhập chúng ta những người này có hay không ngươi tại Bọn Tuấn quân đội chiến hữu?
Tọa ẹ rủ gỗ chờ đợi nhìn xem hắn.
Có à, có mấy chục người à, năm đó chúng ta bị áp giải tới Italia, lại cùng nhau bị bán đến cái kia nông trường, những năm này đi qua.
Đã chết 10 cái tín ỉ bạ giật thần sắc cảm đạm.
Tọa ẹ rủ gỗ trầm mặc một lát, mắng một câu, đáng chết người La Mã.
Tín ỉ bạ giật đang muốn ra ngoài, họ dạ sờ gọi lại hắn, chỉ vào trên đất quần áo rách, nhắc nhở, đem ngươi áo ngoài mặc vào.
Tín ỉ bạ giật xoay người lại nhặt quần áo, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhịn không được nhiều câu miệng, chúng ta người tới bên trong thế nhưng là có nữ, các nàng cũng muốn tởi quần áo kiểm tra sao?
Đương nhiên cũng muốn tởi quần áo kiểm tra, bất quá ngươi đừng lo lắng, các nàng là từ chuyên môn nữ y tá tiến hành kiểm tra.
Họ dạ sờ giải thích nói.
Tọa ẹ rủ gỗ thì nghiêm túc nói, xem ra ngươi thằng nhóc cũng không thành thật lắm, ta cũng nhắc nhở ngươi à, tại chúng ta nơi này cũng không thể đi quấy rối nữ nhân, nếu không ngươi ăn quả đắng.
Mặc dù không biết rõ, tỉ nỉ bạ giật vẫn là vâng vâng gật đầu, mới đi ra, đã nhìn thấy một cái đồng dạng người mặc khôi giáp nam tử gặp thoáng qua, chui vào quân trướng, tiếp lấy bên trong liền chuyển đến la hét tầm ý âm thanh, phì xa rồ, còn chưa tới thời gian, ngươi qua đây làm gì? Tọa Edugo, ngươi cũng quá đáng, đem hết cường tráng chọn đến đội ngũ của ngươi, phân cho ta cùng cản mì nợ đều là gầy yếu. Ta thế nào chọn lựa là tự do của ta, ai kêu ta rút tham thắng. Chờ đợi một lúc đến thời gian, ngươi cũng có thể giống ta làm như vậy. Nhìn thấy phía trước nô lệ cách mình có chút xa, đã nhanh muốn vượt qua một đạo cửa gỗ, Tỷ Nỉ Bạ Giật không dám mỏi mòn chờ đợi, tranh thủ thời gian đổi tới. Vượt qua cửa gỗ, đi vào sân sau, nơi này đã không còn lều vải, mà tràn đầy phòng ốc, bọn hắn chỗ sắp xếp đội ngũ liền thông hướng một tòa lớn nhất phòng ở, nơi đó nhìn như cái nhà kho. Tỷ Nỉ Bạ Giật đuổi kịp người phía trước, hỏi, "Châu Đần, ngươi bị điểm tới chỗ nào?" Bị kêu là Châu Đần nam tử trẻ tuổi tên thật gọi là Sa Mộ Giác, là nông trưởng người Trăm Châu, phụ trách cày ruộng, cùng Tỷ Nỉ Bạ Giật là quen biết, giờ phút này hắn ngượng ngùng gãi đầu, "Ta đem quên đi." "A, bọn hắn cho ta cái này." Nói, hắn đưa lên trong tay mảnh gỗ. "Cái đồ chơi này ta nhưng nhìn không hiểu, một hồi ngươi cho người nơi này xem đi." A Sa Mộ Giác lại gãi gãi đầu, sau đó có chút kích động nói, "Tỷ Nỉ Bạ Giật, vừa rồi người kia nói ta sẽ là một người lính tốt, chỉ cần thật tốt nghe hắn lời nói, tương lai có thể làm mười." Thập trưởng, quản tốt nhiều người. Gọi là thập phu trưởng. Tỷ Nỉ Bạ Giật nhìn một chút đối phương tráng kiện thân thể, lại nhìn một chút hắn khờ ngốc nụ cười, không đành lòng vạch trần, ngược lại khích lệ nói, "Ừm, không sai, sau này làm thập phu trưởng cần phải quan tâm ta à. Ngươi yên tâm đi, Tỷ Nỉ Bạ Giật, về sau ta sẽ không để cho người khác ước hiếp ngươi." Sạ Mộ Giật vỗ ngực nói rằng, "Vậy thì đa tạ rồi." Tỷ Nỉ Bạ Giật lộ ra trêu tức mỉm cười. "Hắc, cái kia to con tranh thủ thời gian tới." Phía trước chuyển đến tiếng la. "Gọi ngươi rồi." Tỷ Nỉ Bạ Giật đẩy Sạ Mộ Giật một thanh. Sạ Mộ Giật tranh thủ thời gian quay người chạy lên trước. Tại cửa kho hàng trước bày biện một cái bàn gỗ, vào đầu ngồi một vị lão giả, hắn nhắm hai mắt, dường như đang đánh chớp mắt, bên cạnh ngồi hai cái thiếu niên, bên bàn gỗ còn đứng lấy 7-8 vị thiếu nam thiếu nữ. Tỷ Nỉ Bạ Giật nhìn thấy địa bộ này, sửng sốt, "Ta đây là tới đứa bé ở sao?" Nhưng kế tiếp hắn liền giật mình nhìn thấy những đứa bé này có viết chữ, có cầm đồ vật, có phụ trách dẫn đường, phân công vô cùng có thứ tự, rất nhanh liền đem Sạ Mộ Giật an bài hoàn tất. Kế tiếp, ngồi bàn gỗ sau vị thứ nhất thiếu niên la lớn. Tỷ Nỉ Bạ Giật thu hồi lòng kinh thị, quy quy củ củ đắp một tiếng tới. Sau đó dựa theo hắn vừa rồi tại đằng sau chỗ quan sát được, lập tức đem trong tay mảnh gỗ đưa tới. Thiếu niên tiếp nhận mảnh gỗ, thấp giọng thì thầm, đại đội 5 tiểu đội 1 bên cạnh thiếu niên lập tức lật ra trước người danh sách bên trong một tờ. "Người tên là gì?" Thiếu niên hỏi. "Tỷ Nỉ Bạ Giật." "Thế nào viết?" "Ta không biết chữ." Tỷ Nỉ Bạ Giật trước kia đối với mình là mù chữ sự thật tập mãi thành thói quen, giờ phút này đối diện với mấy cái này thiếu nam thiếu nữ, đột nhiên cảm nhận được một phần xấu hổ. Bên cạnh thiếu niên đối với cái này không hề cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nghĩ, tại trên danh sách viết mấy bút. Thiếu niên nói nghiêm túc, "Dựa theo mạ sĩ sở thủ lĩnh mệnh lệnh, phàm là gia nhập chúng ta quân nhu doanh đội hộ vệ binh sĩ đều tướng lĩnh lấy hai cái bình gốm." Hắn vừa dứt lời, bên cạnh thiếu niên liền mang theo hai cái bình gốm đặt ở trên bàn gỗ. "Hai cái này bình gốm là lúc sau ngươi dùng để ăn cháo ăn canh, có thể ngàn vạn muốn bảo vệ tốt. Một khi hư hại, trong kho hàng nhưng không có dư thừa bình gốm cho ngươi thay thế, đến lúc đó ngươi có thể liền phiền toái." Thiếu niên chăm chú nhắc nhở. Tỷ Nỉ Bạ Giật gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. "Một cái áo ngoài sợi đây, một cái chăn sợi đây, một đôi giày sẳng đặng cỏ, một cái bọc hành lý sợi đây." Thiếu niên mỗi nói một cái vật tư danh tự, bên cạnh thiếu niên liền từ phía sau trong kho hàng xuất ra một cái đến, đặt lên bàn. Hai tháng này đến có không ít nô lệ phụ nữ gia nhập quân nhu doanh, mạ sĩ sở đem bên trong khéo tay phụ nữ tập trung lại, gây dựng một cái đội đan bệnh, chuyên môn phụ trách đem cướp bóc tới vải sợi đây cắt xén may thành áo ngoài, bọc hành lý, cái chăn, dùng cỏ khô bệnh dày sẵn đặng cỏ, bởi vì thời gian ngắn ngủi, số lượng cũng không nhiều, mạ sĩ sở chỉ đem dùng cho quân nhu doanh nhân viên trên thân, trên một điểm này có phần bị đại đội khác lên án. Còn có một cái huấn luyện dùng tấm chắn cùng đoạn kiếm. Thiếu niên nói xong, trên bàn gỗ rất nhanh bị để lên một khối đơn sơ tấm ván gỗ cùng một cây gậy gỗ. Đây là đoạn kiếm cùng tấm chắn. Tỷ Nỉ Bạ Giật trừng to mắt. "Là ngươi trở thành một gã hợp cách đội hộ vệ binh sĩ, tự nhiên sẽ cho ngươi phân phát chân chính tấm chắn cùng đoạn kiếm." Thiếu niên Lý Trực Khí Tráng nói rằng, "Lại nói hai thứ đồ này đều là vũ khí nhà kho các thúc thúc vất vả chế tác, ngươi cần phải thật tốt bảo vệ, đến lúc đó chúng ta còn muốn thu về." Tỷ Nỉ Bạ Giật không tiếp tục phàn nàn, trên thực tế hắn căn bản là không có nghĩ đến vừa gia nhập quân khởi nghĩa liền có thể thu được nhiều đồ như vậy, cho dù năm đó tại Bọn Tuất bị ép gọi nhập ngũ lúc, Bọn Tuất quân đội quan viên ngay từ đầu cũng không có giống ở chỗ này như thế suy tính được như thế cẩn thận. "Kiểm kê tốt đồ vật của ngươi, sau đó ở trên đây ký lên tên của ngươi hoặc là ấn lên dấu tay của ngươi." Thiếu niên nói xong, bên cạnh thiếu niên đem trong tay danh sách đẩy qua. Tỷ Nỉ Bạ Giật nhìn xem trên danh sách hàng hàng chữ viết, lại là một cái đều không biết, chỉ có thể dựa theo thiếu niên chỉ thị, đem tay phải ngón tay cái dính màu đen cặn dầu, đặt tại chỗ trống không. "Nasu." Thiếu niên quay đầu hô, "Ngươi đem người lính này mang đến đội trăm người thứ 5 tiểu đội 1." "Tốt, à cổ đại ca." Một vị tướng mạo xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh thiếu nữ đáp lại, đi đến trước bàn, đem trên bàn vật phẩm từng cái bỏ vào bọc hành lý, đeo trên vai, chỉ còn lại khiên gỗ cùng gậy gỗ. Sau đó mỉm cười đối Tỷ Nỉ Bạ Giật nói rằng, "Mời đi theo ta đi." Chương 62, quân nhu doanh tuyển nhận tân binh. "A, tốt." Tỷ Nỉ Bạ Giật cầm lấy gậy và khiên, đi theo thiếu nữ sau lưng. Nạ Su mang theo hắn hướng trong nội viện đi, Tỷ Nỉ Bạ Giật nhịn không được hỏi, "Các ngươi những đứa bé này cũng đều là nô lệ xuất thân sao?" "Không hoàn toàn là, cũng có mấy người đồng bạn có cha là dân tự do xuất thân thủy thủ." Mạ sĩ sở thủ lĩnh nói qua, mặc kệ là nô lệ, vẫn là dân tự do thủy thủ, chúng ta đều là chịu khổ gặp nạn nhà nghèo đứa bé. Nạ Su 10% chú hồi đáp. Tỷ Nỉ Bạ Giật là người, quay lại hỏi, "Chúng ta quân nhu doanh là nhân thủ thiếu sao? Để các người đứa bé đều đến giúp lấy làm việc. Mới không phải là bởi vì chúng ta quân nhu doanh ít người đâu." Nạ Su rất là tự hào tăng lớn âm lượng nói rằng, đây là mạ xỉ mị sở thủ lĩnh đối với chúng ta rèn luyện, hắn tin tưởng chúng ta có thể đem nó làm tốt.
Đối với các ngươi rèn luyện.
Đúng vậy à, mạ xỉ mị sở thủ lĩnh đối với chúng ta đứa bé khá tốt, hắn chẳng những để chúng ta ăn cơm no, mặc quần áo tử tế, còn dạy chúng ta biết chữ toán học, bình thường còn để chúng ta trợ giúp còn lù ra ra kiểm kê nhà kho vật tư, hướng đội hộ vệ truyền đạt mệnh lệnh của hắn. Cho mới tới người phân phát vật tư, khoảng thời gian này cũng là từ chúng ta phụ trách, hôm nay chỉ là các ngươi người gia nhập đặc biệt nhiều, chúng ta đều cùng một chỗ tới hỗ trợ.
Nạ Su tự hào nói.
Như vậy xem ra, mạ xỉ sở thủ lĩnh thật sự là một cái người tốt.
Tỉ nỉ bạ giật trong lòng hơi động, vô tình hay cố ý hỏi, hắn chỉ dạy các ngươi những đứa bé này biết chữ tính toán sao?
Dĩ nhiên không phải rồi.
Nạ Su lớn tiếng giải thích, mạ xỉ sở thủ lĩnh vừa tới quân nhu doanh thời điểm, mỗi lúc trời tối dạy tất cả chúng ta biết chữ tính toán, còn cho chúng ta giảng rất nhiều thú vị cố sự. Hiện tại bởi vì quá nhiều người, hắn dạy không hết, mới cường điệu dạy cho chúng ta những đứa bé này.
Mạ xỉ sở thủ lĩnh còn nói, chờ chúng ta tương lai học tốt được, lại thật tốt dạy quân nhu doanh những người khác. Nạ Su nói xong, Tỉ nỉ bạ giật lập tức có chút thất vọng hỏi, nói cách khác hiện tại trừ bọn ngươi ra, thủ lĩnh không còn dạy những người khác biết chữ tính toán sao?
Nạ Su tuổi tác tuy nhỏ, nhưng sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức giải thích nói, mạ xỉ sở thủ lĩnh sở dĩ đình chỉ ở buổi tối dạy mọi người tri thức, đúng là bởi vì quá nhiều người, mặt khác cũng là bởi vì ở trong đó có rất nhiều người không nguyện ý học, chỉ là ở bên trong lan lộn. Nhưng đối với bằng lòng học tập người, mạ xỉ sở thủ lĩnh là tuyệt không dung tha, cho nên hắn để vô Linus ra ra, cạm tỷ tổ bá ba phụ trách mỗi đêm truyền dạy bọn hắn biết chữ toán học, ngươi nếu như muốn học tập, có thể hướng ngươi đội quan đưa ra xin, đến lúc đó hẳn là sẽ an bài cho ngươi.
A, là như thế này a?
Tỉ nỉ bạ giật con mắt vòng vo mấy vòng, tiếp lấy lại hỏi, ngươi vừa rồi nói Vô Linus ra ra cùng cạm tỷ tổ bá bá cũng là chúng ta quân nhu doanh sao?
Đương nhiên, Vô Linus ra ra là mạ xỉ sở thủ lĩnh bổ nhiệm.
Sách, quan thư ký, cạm tỷ tổ bá bá là quân dụng vật tư chủ quản, hai người bọn họ đều biết viết biết làm toán, còn hiểu được rất nhiều chuyện, là chúng ta quân nhu doanh bên trong ngoại trừ mạ xỉ sở thủ lĩnh bên ngoài có tri thức nhất người.
Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên đi lên phía trước, xuyên qua sân sau một cái cửa nhỏ, liền tiến vào quân nhu doanh doanh địa. Nguyên bản quân nhu doanh trụ sở là tại trong nông trường, nhưng theo nhân viên gia tăng hàng ngày, trong nông trường đã ở không đủ, lại đúng lúc gặp mấy cái đại đội cũng bởi vì là nhiều người mà chia doanh, ngoại trừ đại đội 1 cùng quân nhu doanh vẫn như cũ trú lưu bản bộ bên ngoài, còn lại thứ 2, 3, 4, 5 đại đội phân biệt tại phụ cận 1, 2 dặm địa phương xây doanh địa. Quân nhu doanh bởi vậy chiếm cứ nguyên đại đội 2, 3 trụ sở, gần sát nông trường sân sau, lại tại đội chữa bệnh tiếp giáp. Tại lấy phở hòn tín nợt cầm đầu tổ cố vấn quân sự dưới đề nghị, mạ xỉ sở dẫn đầu đội quân nhu nhân viên dựa theo doanh địa La Mã kiểu dáng đối doanh địa mới tiến hành cải biến. Cho nên khi Tỉ Nỉ Bạ Giật đi vào quân nhu doanh doanh địa, hắn đầu tiên nhìn thấy chính là cao 2 mét tường đất cùng dưới tường đất chiến hào, còn có cầu treo cùng cửa doanh bên cạnh còn chưa hoàn thành chói canh. Cửa doanh về sau là một đầu thẳng tắp, có thể cung cấp 5 người song hành bằng phẳng đường đất, hai bên đường là nhiều cái dựng tốt lều vải, bọn chúng sắp xếp chỉnh tề, ước chừng 30 bước khoảng cách, liền có một đầu đường nhỏ đem lều vải ngăn cách, cùng đại lộ tương liên. Nơi này lều vải tuy nhiều, lại không có mưa hay, lại hướng phía trước đi, không có lều vải, nhưng lại có không ít người tụ tập tại đường nhỏ cùng đại lộ giao thoa hình thành từng khối trên đất trống. Những này đất trống biên giới đều đứng thẳng lấy một khối tấm bảng gỗ. Ta nghe mạ xỉ mị sở thủ lĩnh nói, cái này doanh địa là dựa theo một cái quân đoàn La Mã doanh địa lớn nhỏ để xây dựng. Thế nhưng là trước kia quân nhu doanh không có nhiều như vậy binh sĩ, cho nên trong doanh địa tuyệt đại bộ phận đều trống không. Nạ Sủ giải thích nói, một cái quân đoàn La Mã có chừng 6.000 người a.
Xem như đã từng hòn tuất binh sĩ, Tỉ Nỉ Bạ Giật đối quân đội La Mã nhiều ít có một chút hiểu rõ. Hắn đưa mắt nhìn về phía trước, nơi đó còn có từng mảng lớn đất trống. Lập tức ở trong lòng nói thầm, cái này doanh địa xây còn rất giống chuyện, nhưng nhìn lên cái này quân nhu doanh người không nhiều nha.
Đội trăm người thứ 5 tại cái này.
Một mực tại mặt nhìn bên đường tấm bảng gỗ, Nạ Sủ đỉnh chỉ tiến lên, bẻ hướng một chỗ có không ít người đất trống.
Tịt cách đại thúc, đây là phân phối tới các ngươi tiểu đội binh sĩ Tỉ Nỉ Bạ Giật.
Nạ Sủ nói, lại quay đầu nhìn về phía Tỉ Nỉ Bạ Giật, giới thiệu nói, vị này là đội trăm người thứ 5 tiểu đội 1 thập phu trưởng Tịt cách đại thúc.
Tỉ Nỉ Bạ Giật lập tức hướng vị này thể trạng cường tráng, tướng mạo giản dị nam tử gật đầu lấy lòng.
Tịt cách hướng hắn cười cười, ngữ khí ôn hòa đối Nạ Sủ nói rằng, nhỏ xưa, vất vả ngươi.
Không khổ cực, đây là nhiệm vụ của ta.
Tịt cách đại thúc, ta còn phải nhanh đi đón lấy một cái, đi trước.
Nạ Su nói, đem bọc hành lý đưa cho Tỉ Nỉ Bạ Giật, quay người liền hướng về chạy.
Tạ ơn.
Tỉ Nỉ Bạ Giật lớn tiếng nói cảm ơn.
Nạ Su phất tay làm đáp lại.
Tiểu nha đầu này vừa tới thời điểm gặp người liền tránh, rất nhát gan, bây giờ có thể trở nên như thế hoạt bát, may mắn mà có mạ xỉ mị sở thủ lĩnh a.
Tịt cách nhìn qua Nạ Su lanh lợi bóng lưng, cảm thán nói,
hắn trước kia rất nhát gan sao?
Tỉ Nỉ Bạ Giật tò mò hỏi.
Tịt cách nhìn hắn một cái, thần sắc trở nên nghiêm túc, tiểu đội chúng ta liền thiếu ngươi một người, mau đem ngươi bọc hành lý để dưới đất, tới tập hợp.
Tỉ Nỉ Bạ Giật nhìn trên mặt đất đã thả không ít bọc hành lý, liền nói, đem đồ vật để ở chỗ này, vạn nhất một hồi làm lẫn lộn làm sao bây giờ?
Vạn nhất có người trộm cầm làm sao xử lý?
Ngươi yên tâm đi.
Tịt cách xem thường nói, đem ngươi lĩnh cái kia mảnh gỗ đặt ở bọc hành lý bên trên, liền sẽ không có người cầm nhầm, lại càng không có người trộm cầm, trừ phi hắn muốn tiếp nhận trừng phạt.
Tỉ Nỉ Bạ Giật đành phải buông xuống bọc hành lý, đi vào trong đám người, lại nhìn thấy một cái người quen hướng hắn lộ ra nụ cười thật thà.
Thì ra đầu này Châu Đần cũng cùng ta phân đến cùng một tiểu đội.
Tỉ Nỉ Bạ Giật đang muốn nói với hắn hai câu, lại nghe Tịt cách lớn tiếng nói, tiểu đội chúng ta người đều đến đông đủ, mọi người cầm cẩn thận trong tay kiếm phiên, đi theo ta đi.
Cái này không phải cái gì kiếm thuẫn.
Tỉ Nỉ Bạ Giật túi đầu nhìn thoáng qua trong tay tấm ván gỗ cùng gậy gỗ, ở trong lòng oán thầm.
Tịt cách mang theo đám người lên trong doanh đại lộ, đi lên phía trước một đoạn, lại một đầu đồng dạng độ rộng đường đất vắt ngang tại phía trước, cùng lúc trước đi qua kia một đầu lẫn nhau thẳng đứng, tại thập tự giao nhau chỗ đơn độc đứng sừng sững lấy một tòa lều vải. Đây là chúng ta quân nhu doanh thủ lĩnh mạ xỉ mở sở quân trướng. Tịt cách giọng nói chuyện bên trong mang theo tôn kính. Tỉ nỉ bạ giật nhìn thoáng qua, cảm thấy cùng cái khác quân trướng không có gì sai biệt, hơn nữa rất thiên tĩnh, dường như bên trong không ai. Tịt cách mang theo mọi người bẻ hướng doanh địa một đầu khác đại lộ, tiếp tục tiến lên, cuối cùng từ cửa hông ra ngoài, đi vào doanh địa trước một khối đất trống, trên đất trống đứng thẳng không ít một người cao có gỗ, còn có một số binh sĩ riêng phần mình tụ tập cùng một chỗ, từ đội quan tiến hành phát biểu. Ở chỗ này a. Tịt cách dừng bước, để theo đuôi hắn 9 người ngồi vây quanh thành một vòng, sau đó hắn đi đến trung ương, khẽ cười nói, các vị, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là quân nhu doanh đại đội hộ vệ đội trăm người thứ 5 tiểu đội một binh sĩ, căn cứ chúng ta quân nhu doanh truyền thống, mỗi một cái mới gia nhập anh em đều muốn trước nói một câu chính mình quá khứ kinh lịch, ta tới trước làm mẫu một cái. Chương 63, quân nhu doanh tuyển nhân tân binh, tiếp theo 3. Ta đây, gọi Tịt cách, vốn là ái bờ gì à người miền núi, đã từng trôi qua tự do tự tại, có thể về sau một chút người La Mã tại ái bờ gì ạ phát động phản loạn, đã dẫn phát chiến tranh một mực tại duy trì liên tục, dồn quan viên bắt đầu đối vùng núi từng cái bộ lạc tăng thuế, nếu như không giao nộp, liền sẽ bị coi là phản quân đồng bọn. Bởi vì thuế phú quá cao, chúng ta bộ lạc nếu là đều giao, mọi người liền sống không nổi, cho nên tộc trưởng vẫn muốn biện pháp kéo dài, kết quả quân đội La Mã có một ngày đánh bất ngờ chúng ta sơn trại, giết chết hơn phân nửa tộc nhân, ta bị bắt làm tù binh, thành nô lệ, bị bán đến nơi này nông trường, hằng ngày trồng trọt làm việc tịt kẹt ngựa khí trầm trọng nói chuyện cũ, đồng thời vung lên ngai lưng áo ngoài, lộ ra trước ngực phía sau răng khắp nơi vết sẹo, ngay từ đầu ta rất không cam tâm. Ngày ngày nghĩ chạy trốn, nhưng nơi này là người La Mã địa bàn, ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào nha? Mỗi lần bị bắt trở về liền lọt vào một trận đánh đập, hơn nữa còn không cho ăn cơm. Vì không bị đánh, vì có thể nhét đầy cái bao tử, cuối cùng ta khuất phục, hằng ngày giống dê bỏ như thế tại dưới roi ra đánh đập làm việc, vừa mới bắt đầu cảm thấy là tại dày vò, về sau cũng dần dần chết lặng, cảm giác chính mình còn sống liền như là chết đồng dạng, có lẽ có một ngày liền trực tiếp ngã vào trong ruộng, sau đó bị những hộ vệ kia giống ném rác rưởi như thế ném tới trong bụi cỏ hoang mọi người yên lặng nghe, tìm cách kinh lịch để bọn hắn cảm động lây, một số người còn thời gian dần trôi qua đỏ mắt. Về sau, tìm cách thanh âm đột nhiên dâng lên, sở phạt tạ cơ thủ lĩnh xuất lĩnh đội ngũ đi tới vị dụ vụ, ta chỗ nông trường là cái thứ nhất bị bọn hắn công chiếm, thu được tự do ta cuối cùng quyết định gia nhập đội ngũ, trở thành một thành viên trong bọn họ. Gia nhập về sau ta phát hiện lúc trước ta làm ra quyết định này là quá chính xác. Bởi vì tại chúng ta cái đội ngũ này bên trong tất cả mọi người là từng chịu đủ cực khổ người nghèo cùng nô lệ, giữa lẫn nhau không có ức hiếp, mọi người thân như anh em. Người La Mã lần đầu tiên tới tiến công chúng ta thời điểm, ta tại sở phạt tạ cơ thủ lĩnh xuất lĩnh trong đội ngũ, kia là lần thứ nhất của chúng ta cùng người La Mã tác chiến, tất cả mọi người không có kinh nghiệm, kết quả gặp thất bại. Nhưng về sau sở phạt tạ cơ thủ lĩnh nghe mạ xỉ mị sở thủ lĩnh đề nghị, thừa dịp đêm tối, dẫn đầu chúng ta từ hơn 100 mét cao trên vách đá leo xuống, tập kích người La Mã doanh địa, người La Mã gặp thảm bại. Ta trong chiến đấu bị thương, may mắn có quân nhu doanh đội chữa bệnh tỉ mỉ chiếu cố, thương thế của ta tốt, thế là quyết định lưu tại quân nhu doanh. Tịt cách nói lời này lúc, trên mặt tràn ngập cảm kích, đồng thời lại có một tia nhỏ bé không thể nhận ra ngượng ngùng, hắn ho khan vài tiếng, còn nói tới, đêm qua, tòa ẹ rủ gỗ bách phu trưởng nói cho chúng ta biết, tổng bộ phân cho chúng ta quân nhu doanh hơn 400 tên nô lệ, mạ xỉ sở thủ lĩnh chuẩn bị thành lập thêm mấy cái đội trăm người, nhưng cần từ lúc đầu trong đội ngũ điều một số người đi làm đội quan. Ta muốn đây là chuyện tốt ta, cho nên ta liền chủ động ghi danh, thành các ngươi cái này tiểu đội thập phu trưởng. Tốt, kinh nghiệm của ta liền nói xong, kế tiếp ai đến nói? Ta đến. Ta đến. Tín nhỉ bạ giật vượt lên trước la lên. Tại tín nhỉ bạ giật lôi kéo dưới, tiểu đội một các tân binh một cái tiếp một cái giảng thuật kinh nghiệm của mình, mặc dù bọn hắn đến từ trời Nam biển Bắc, có người tiếng Latin còn nói không lưu loát, tỉ như xa mộ giác, nhưng ở đây không có người dễ cận, đều đang vì người tự thuật cực khổ thở dài. Chờ mọi người đều sau khi giảng thuật xong, cảm giác lẫn nhau ở giữa khoảng cách trở nên thân cận rất nhiều. Sau đó Tịt Cách vừa trầm vừa nói mạ xỉ sở thủ lĩnh đã từng nói, chúng ta sở dĩ trở thành nô lệ, chịu ức hiếp, cuối cùng đều là bởi vì người La Mã tham lam cùng quyết trương. Chúng ta mặc dù thu được tự do, nhưng đây chỉ là tạm thời, chỉ cần người La Mã không có bị đánh bại, chúng ta tùy thời đều có thể một lần nữa biến thành nô lệ, lâm vào trong bóng tối. Mà muốn chiến thắng cường đại người La Mã, vĩnh viễn sống được tự do tự tại, đối với chúng ta mà nói ít ra phải làm tới 3 điểm dưới đây. Tịt Cách nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, nhìn thấy các tân binh đều tại chuyên chú lắng nghe, hắn tiếp tục đem mạ xỉ sở nhiều lần hướng đội hộ vệ lặp đi lặp lại nhấn mạnh lời nói ra. Điểm thứ nhất, chúng ta nhất định phải giống anh em như thế thân mật vô gian, một lòng đoàn kết, dạng này làm bất cứ chuyện gì mới sẽ làm ít công to, trong chiến đấu mới có thể bắn ra lực lượng cường đại. Các ngươi có thể làm được sao? Các tân binh lẫn nhau liếc nhau một cái, cơ hồ là trăm miệng một lời trả lời, có thể. Tốt. Tịt Cách nói tiếp, điểm thứ hai, muốn tuân thủ quân nhu doanh pháp lệnh. Mạ xỉ sở thủ lĩnh nói qua, pháp lệnh là dùng đến quy phạm trong tập thể mỗi người hành vi, làm cho cả đội ngũ càng có trật tự, tránh cho xuất hiện hỗn loạn mà dẫn đến đội ngũ của chúng ta không hiểu thấu giải thể. Điểm này, các ngươi có thể làm được sao? Có thể. Các tân binh lại cùng kêu lên đáp lại. Có thể cái gì có thể? Các ngươi cũng không biết là cái gì pháp lệnh, liền đáp lại lung tung. Tịt Cách cười mắng vài câu, sau đó nghiêm nghị nói rằng, các ngươi đều nghe cho kỹ. Quân nhu doanh pháp lệnh điều thứ nhất, phục tùng thượng cấp ra lệnh. Mạ xỉ như sở thủ lĩnh trưởng quản toàn bộ quân nhu doanh, hắn ra lệnh, chúng ta nhất định phải chấp hành, hơn nữa nhất định phải nghe theo chỉ huy của hắn, nghe rõ chưa? Rõ ràng. Cái này đầu thứ hai Tịt Cách đem quân nhu doanh pháp lệnh từng cái nói ra, vì để cho các tân binh ra thêm ấn tượng, còn đặc biệt nâng lên mấy cái trái với pháp lệnh, lọt vào xử phạt ví dụ, nghe được các tân binh từng cái khẩn trương. Các ngươi đều đem những này pháp lệnh nhớ kỹ sao? Không có. Không có. Các tân binh cùng kêu lên trả lời. Một lần khẳng định không nhớ được, không sao cả, ban đêm ta sẽ còn cho các ngươi nói thêm mấy lần, sau đó ngày mai lại từng bước kiểm tra thí điểm, không có nhớ, liền phải tiếp nhận trừng phạt. Các tân binh nghe lời này, lại bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Tịt cách nhìn ở trong mắt, không có nhiều lời, xem nhìn một cái bốn phía những tiểu đội khác tình huống, sau đó lớn tiếng nói, vừa rồi chúng ta nói hai điểm, cái này điểm thứ ba đối với chúng ta tương tự trọng yếu, quân đội La Mã phi thường cường đại, chúng ta muốn cùng bọn hắn đối kháng đồng thời chiến thắng bọn hắn, chúng ta nhất định phải tiến hành huấn luyện quân sự, chỉ có trong chúng ta mỗi người trải qua khắc khổ huấn luyện, trở thành một gã lợi hại binh sĩ, toàn bộ quân đội mới có thể trở nên cường đại, các ngươi nói đúng hay không?
Đúng.
Rất tốt, xem ra tất cả mọi người rất có nhiệt tình, ta liền không lại trì hoãn thời gian, như vậy chúng ta từ giờ trở đi liền tiến hành huấn luyện. Tịt cách rất thẳng thắn nói.
A, nhanh như vậy?
Chỉ có Tín Nghị bạ giật hơi kinh ngạc, cái khác tân binh đều rất hưng phấn đi theo Tịt cách đi tới những cái kia cọc gỗ trước. Đầu tiên chúng ta tiến hành chặt cọc gỗ huấn luyện. Tịt cách lớn tiếng nói.
28.
Mạ Sĩ Như Sơ nhìn qua sân huấn luyện, lúc này tại trên sân huấn luyện binh sĩ nhân số hơn xa trước kia, bọn hắn tại đội quan dẫn đầu bên dưới, ngay tại khí thế ngất trời tiến hành huấn luyện, tiếng hò hét liên tục không ngừng, vô cùng náo nhiệt. Bên cạnh tổ cố vấn quân sự tổ trưởng Phở Hòn Tín Nợ đang hướng hắn báo cáo, lần này phân cho chúng ta 456 tên nô lệ, trải qua sàng chọn lựa 365 tên lính, hiện tại chúng ta đội hộ vệ binh sĩ tổng số người đạt đến 687 tên, cho nên tăng lên 4 cái đội trăm người. Mạ Sĩ Như Sơ nghe đến đó, trả lời một câu, cùng chúng ta trước đó thiết tưởng như thế.
Đúng vậy, may mắn chúng ta tối hôm qua khẩn cấp làm chuẩn bị. Hôm nay khả năng nhanh như vậy đem bọn hắn sắp xếp trong đội, lập tức liền có thể kéo đi ra huấn luyện.
Phở Hòn Tín Nợ nói rằng, cái này cũng may mà chúng ta hơn 2 tháng qua huấn luyện quân sự cùng thông thường dạy bảo, mới có thể từ lúc đầu trong đại đội rút ra nhiều như vậy biểu hiện không tệ binh sĩ tới đảm nhiệm đội quan, hy vọng bọn họ có thể rất tốt bắt lấy cơ hội lần này, có thể ở trong đó đạt được tốt hơn rèn luyện, để tương lai tấn thăng bách phu trưởng, đại đội trưởng, thậm chí quân đoàn trưởng. Mạ Sĩ Mị Sơ nhìn qua náo nhiệt ồn ào sân huấn luyện, hăng hái nói,
cứ việc tổ cố vấn quân sự thành viên tại quân nhu doanh đã chờ đợi hơn 2 tháng, lẫn nhau đều rất quen thuộc, nhưng vẫn là có số người cực ít cảm thấy Mạ Sĩ Mị Sơ miêu tả tiền cảnh chỉ là một loại ảo tưởng, thế là liền có người hỏi, không biết rõ hôm nay chúng ta ra khỏi doanh quân đội có phải hay không đã tao ngộ quân đội La Mã, cũng không biết tình hình chiến đấu như thế nào.
Chương 64, Vô Linus đề nghị.
Mạ Sĩ Như Sở nghe ra ý trong lời nói, mặc dù ngoại trừ ví dụ vụ tập kích cùng sau cùng quyết chiến hắn coi như ký ức rõ ràng bên ngoài, toàn bộ Sở Bạt Tạ Cật quân khởi nghĩa kỹ càng tác chiến quá trình hắn là không hiểu rõ, nhưng có một chút hắn là rõ ràng, Sở Bạt Tạ Cật quân khởi nghĩa từ ví dụ vụ tập kích bắt đầu, tới gần núi Ản Tơ đoạn thời gian này bên trong Sở Bạt Tạ Cật cơ hồ chưa bị thua trận, bây giờ lại có hắn cái này xuyên qua người trùng sinh trợ giúp, quân khởi nghĩa không có khả năng ngược lại gặp thua trận, bởi vậy hắn vô cùng tự tin nói, không cần lo lắng, Sở Bạt Tạ Cật bọn hắn chỉ cần tao ngộ quân đội La Mã, nhất định có thể đạt được thắng lợi.
Mạ Sĩ Như Sơ nói xong, ánh mắt quét về phía tổ cố vấn quân sự các thành viên, phát hiện có người có phần xem thường.
Khu cụ Phở Hòn Tín Nợ kịp thời xen vào nói, hôm nay gia nhập đội ngũ cái này hơn 300 tên nô lệ bên trong có 67 tên đã từng là bọn tật trong quân đội phương trận trưởng thương binh, ít ra đều có 3 tháng tuổi quân.
Mạ Sĩ Như Sơ nghe xong, trong lòng tỏa ra một cỗ vui sướng, đem vừa rồi vẻ không thích xua tan, hắn có chút hưng phấn nói, như thế một tin tức tốt, chúng ta quân nhu doanh luôn luôn tại phân phối nhân viên bên trên ăn thiệt thòi, lần này rốt cục nhặt được một lần tiện nghi. Bất quá mới xây dựng trong đội ngũ có nhiều như vậy lao bình, những này tân nhiệm đám đội quan coi như không tốt quản.
Chuyện này đối với bọn hắn cũng là một loại khảo nghiệm đi.
Phở Hòn Tín Nợ trả lời một câu.
Ngươi nói đúng.
Mạ Sĩ Như Sở cười ha ha một tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên khác quan thư ký, Vô Linus, còn lại 91 tên nô lệ là tình huống như thế nào?
Có cái gì tin tức tốt?
Quan thư ký Vô Linus lập tức gần trước một bước, nhìn xem trong tay danh sách nói rằng, cái này 91 tên nô lệ bên trong có 37 tên phụ nữ, 8 đứa bé, lớn tuổi, có tàn tật nam tử 25 tên. Còn có 10 cái trên người có tổn thương nam tử cùng 3 cái có tổn thương nữ nhân cho đưa đến đội chữa bệnh trị liệu, ngoài ra còn có 3 cái thợ mộc, 1 cái thợ đá, 1 cái thợ nề, 2 cái thợ gốm, còn có 2 cái có thể biết chữ toán học tuổi trẻ nô lệ, ta dựa theo trước kia lệ cũ, để bọn hắn đơn độc chọn lấy đi ra.
Cotia, thật đúng là có không ít người mới.
Mạ Sĩ Như Sơ hiện ra nụ cười trên mặt càng lớn, vẫn không vừa lòng mà hỏi, những cái kia phụ nữ bên trong có bao nhiêu biết dệt, bệnh cỏ, từ căn cứ bọn hắn chính mình giới thiệu, có chừng 20 người.
Vô Linus mở ra danh sách, nói rằng, nhưng cuối cùng còn phải chờ sẽ mẹ dẹt, đội đan bệnh đội trưởng khảo hạch về sau, lại hướng ngươi làm báo cáo chi tiết. Tê Mạ Sĩ Như Sở gật gật đầu, lại hỏi, lần này thế nào có nhiều như vậy đứa bé? Tê chủ yếu là một nhóm này nô lệ bên trong có 5 đôi vợ chồng bé à, vậy bọn hắn dừng chân ngươi cần phải cho sắp xếp xong xuôi.
Kia 2 cái thợ gốm, bọn hắn biết chế tác lò cao sao?
Lò cao? Vô Linus vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn thông hiểu nông nghiệp, nhưng là đối thủ công nghiệp lại không hiểu rõ lắm.
Tính toán, quay đầu ta đi hỏi một chút hai người bọn họ.
Mạ Sĩ Như Sở phất phất tay, nói rằng, đem mấy cái kia thợ mộc, thợ đá, thợ nề, thợ gốm đều phân phối tới đội kiến trúc. Kia 2 tên biết chữ nô lệ liền về tới thủ hạ ngươi, kia 8 đứa bé học tập ngươi bây giờ liền bắt đầu cho bọn họ an bài.
Vâng, thủ lĩnh.
Vô Linus cung kính đáp lại, hắn hiện tại đã hoàn toàn quy tâm tại Mạ Sĩ Nữ Sở.
Vị này tuổi trẻ thủ lĩnh bổ nhiệm hắn làm quan thư ký, đem quân nhu doanh có thể biết văn toán học người đều giao cho hắn quản hạt, quân nhu doanh nhân viên thống kê, vật liệu tiêu hao, trong doanh trại chuyện lớn chuyện nhỏ đều trước được tập hợp tới hắn nơi này, từ hắn hướng Mạ Sĩ Nữ Sở báo cáo, đợi đến Mạ Sĩ Nữ Sở làm ra quyết định, hắn còn phải đi tìm người chấp hành. Dạng này một cái thượng truyền hạ đạt, chú ý các phương diện sự vụ chức trách cùng hắn trước kia tại chủ nhân cũ thủ hạ đảm nhiệm quản gia có chút cùng loại, nhưng quyền lực lại càng lớn, đối năng lực yêu cầu cao hơn, khiến cho hắn giống như bạo phát sự nghiệp thứ 2 xuân, mỗi ngày làm việc đều vô cùng tích cực. hôm nay gia nhập nhiều người như vậy, chúng ta vật tư đủ sao? Mạ Xi Như Sớ lại hỏi. Bình gốm, áo ngoài, giày sẵn đàn cỏ, chăn sợi đây, bọc hành lý, mới gia nhập nô lệ đều có thể mỗi người chia lên một bộ, chính là có 10 tên tân binh không có khiên gỗ kiếm gỗ. Vỗ Linus nói xong, Mạ Xi Như Sớ theo bản năng nhìn thoáng qua Cạm Tỷ Tổ. Cạm Tỷ Tổ lập tức phàn nàn nói, cái này không thể trách chúng ta, ta cùng thủ hạ của ta mỗi ngày đều đi đốn cây, phí sức chế tác những vật này, thế nhưng là lần này lập tức gia nhập nhiều như vậy tân binh, đem chúng ta thật vất vả tích lũy khiên gỗ kiếm gỗ toàn bộ lấy đi, chúng ta kho vũ khí à, vẫn là người quá ít. Kho vũ khí hiện tại không đến có thể chạy chuột, muốn nhiều người như vậy làm gì? Mạ Xi Như Sở trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không định nói như vậy, bởi vì hắn hiểu rõ Cạm Tỷ Tổ người này, mặc dù hắn là xuất ngũ lao binh, tính khác trái ngược với văn nhân, tính cách có chút cao ngạo, còn rất có tự tôn, cho nên hắn ngựa khí ôn hòa nói, ngươi nói đúng, là ta sơ sót. Vỗ Linus, từ vậy còn giữ lại 25 tên nô lệ bên trong rút 2 người cho kho vũ khí. Vâng, thủ lĩnh. Vỗ Linus lại gần trước một bước, nhỏ giọng nói rằng, trong kho hàng bình gốm cùng vải sợi đây chứa đựng đã không có thừa bao nhiêu, 2 ngày nữa nếu là lại có người đến gia nhập, chúng ta quân nhu doanh liền không có cách nào lại cung cấp những vật tư này. Thủ lĩnh, không biết rõ ta trước đó nâng cái kia đề nghị, mặc dù Vỗ Linus không tiếp tục nói đi xuống, nhưng Mạ Xi Như Sở kỳ rõ ràng hắn muốn nói là cái gì. Mới khởi sự chưa tới nửa năm quân khởi nghĩa bây giờ còn chưa có một chút năng lực sản xuất, tất cả vật tư hoàn toàn là dựa vào thu được cùng cướp bóc, mà tại kèm bạn nghỉ ạ nam bộ khối này phì nhiều trên đất còn nhiều các loại nông trường, lại cơ hồ không nhìn thấy thủ công nghiệp tác phường, như đồ gốm phường, dệt vải phường vân vân. Đương nhiên trong thành trấn có thể sẽ có, nhưng quân khởi nghĩa bây giờ còn chưa có năng lực tiến hành công thành tác chiến, cho nên tại quân khởi nghĩa nhân số kịch liệt huyết trương su thế giới, từ từng cái trong nông trường vơ vét tới bình gốm, vải sợi đây vân vân tiêu hao thành phẩm lại không chiếm được đại lượng bổ sung, tự nhiên là nhập không đủ suất. Vỗ Linus lúc trước liền phát hiện tình huống này, đồng thời đưa ra đề nghị của mình, quân nhu doanh trong kho hàng chứa đựng đại lượng rượu nho, dầu ô liu, đây đều là toàn bộ Italia cực kỳ nhiệt tiêu hàng bán chạy, mà quân khởi nghĩa chiến sĩ cũng rất ít có thể dùng tới, chỉ là tại toàn quân mở chúc mừng yến hội thời điểm tiêu hao một chút rượu nho, bình thường nấu cháo nấu canh thêm một chút dầu ô liu, cho các binh sĩ gia tăng một chút dầu trơn, cùng nó đại lượng chiếm dụng nhà kho, còn không, bằng đưa chúng nó bán cho Italia các thương nhân, đổi lấy quân khởi nghĩa cần thiết vật tư, nói cách khác để quân khởi nghĩa cùng Italia các thương nhân tiến hành mậu dịch. Đại quân ra ngoài chinh chiến, thương nhân đi theo tiến hành mậu dịch, là địa trung hải từng cái quốc gia quân sự truyền thống, John cũng không ngoại lệ. Bất quá Mạ Xỉ Mư Sở tại trên quân sự trưởng quan hội nghị đưa ra đề nghị này lúc, cuối cùng lại không thể thông qua, nguyên nhân rất đơn giản, các thủ lĩnh lo lắng thả thương nhân tiến doanh địa mậu dịch, vạn nhất bọn hắn mượn cơ hội điều tra quân tình, âm thầm làm phá hư, sẽ cho quân khởi nghĩa chiến đấu kế tiếp mang đến phiền toái, dù sao quân khởi nghĩa còn rất nhỏ yếu, tứ phía đều là địch, nhất định phải cẩn thận. Mạ Xỉ Mư Sở không định cùng Vô Linus Sách đề nghị của hắn tại trên quân sự trưởng quan hội nghị không có bị thông qua sự tình, hắn khẽ cười nói, chờ sở phạt tạ cất bọn hắn chiến thắng trở về, ta sẽ đề cập với bọn họ lên việc này, yên tâm đi, cái này dù sao cũng là lợi nhiều hơn hại sự tình, ta tin tưởng bọn họ cuối cùng sẽ đồng ý. Nếu là có thể thông qua, chúng ta liền sẽ không còn có vật tư khuyết thiếu lo lắng, thậm chí các binh sĩ vũ khí cùng quân trướng cũng có thể sẽ đạt được ngoài định mức bảo hộ. Vô Linus kích động nhỏ giọng nói rằng, cùng loại với quân nhu doanh quản gia hắn tự nhiên là hy vọng nhà mình đội ngũ lương thực đầy kho, vật tư giàu có. Là đề nghị gì? Thính hai cạm thì tôi lập tức hỏi. Mạ Xỉ Như Sở thật sự là không muốn tại chuyện chưa định trước đó liền lan truyền ra ngoài, đang nghĩ ngợi như thế nào qua loa, lại trông thấy phía trước Hạ Gục cưỡi ngựa chạy tới, hắn lập tức lớn tiếng hỏi, Hạ Gục, thế nhưng là có cái gì để tỉnh? Thủ lĩnh, doanh địa chung quanh không có phát hiện quân địch, chỉ là Napoli bên kia tới mấy cái cưỡi ngựa thám tử. Xem ra người Napoli đã biết chúng ta chủ lực rời đi tin tức, nghĩ đến dò xét một chút doanh địa hư thực, lấy bọn hắn khiếp đảm tính cách, không có đạt được chúng ta chiến bại tin tức, hẳn là sẽ không phái binh. Florentinus nhẹ nói. Mạ Xỉ Như Sở lần này đóng giữ doanh địa, lại hoàn toàn không có hai ngày trước dẫn đội rời xa lực lượng chính, tại nông trường cắm trại lúc khẩn trương, có lẽ là bởi vì đã có kinh nghiệm, có lẽ là bởi vì trong tay thực lực đạt được tăng cường, hắn lộ ra tương đối chấn định, nghĩ nghĩ, nói rằng, nếu là dạng này, chúng ta ba cái kia đội trăm người không cần ở chỗ này khô khan chờ đợi lấy, để bọn hắn vòng quanh doanh địa tiến hành vũ trang hành quân huấn luyện, có thể đem thanh thế làm cho lớn một chút. Chương 65, quân doanh giai thoại. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh mặt trời cho đã an tĩnh lại sân huấn luyện rắc lên tầng một màu vàng, gió đêm thổi lất phất cây xanh, đưa tới trận trận thanh lương. Đã huấn luyện đã hơn nửa ngày, các tân binh đa số đều nằm vật xuống trên đồng cỏ, thưởng thụ lấy khó được căn nhàn. Tỷ nhị bạ giật chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp không có một chỗ địa phương không ế ẩm xương khó chịu. Hắn nguyên lai tưởng rằng hắn đã từng đi lính, lại tiến hành huấn luyện quân sự hẳn là xe nhẹ đường quen, nhưng khi hắn bắt đầu huấn luyện về sau mới phát hiện cái này căn bản không phải một chuyện. Tỷ nhị bạ giật tại Pontus trong quân đội là phương trận trường thương binh, phương trận trường thương binh coi trọng nhất chính là trận hình, cho nên hắn khi đó bắt đầu lúc huấn luyện chính là thời gian dài bảy trận, cầm thương đứng thẳng, càng về sau mới bắt đầu theo đội cầm thương tiến lên. Thậm chí đều không cần hắn luyện tập đâm vào, bởi vì trường thương phương trận hình thành tường mâu là trở ngại địch nhân tiến công mạnh mẽ nhất vũ khí, chỉ cần hiểu được duy trì lại trận hình, có thể thời gian dài cầm thương, chính là một gã hợp cách phương trận trường thương binh. Nhưng là nơi này huấn luyện quân sự khác biệt, bởi vì quân khởi nghĩa là hoàn toàn phòng theo zone quân sự thể chế, các binh sĩ là dựa theo quân đoàn La Mã binh sĩ hình thức tiến hành huấn luyện, mặc dù cũng giảng cứu trận hình, nhưng không có như vậy khắc nghiệt. Bởi vì cần cận thân chém giết, đối binh sĩ cá nhân năng lực tác chiến yêu cầu tương đối cao. Tí nhỉ bạ giật bọn hắn ngày đầu tiên tiến hành huấn luyện chủ yếu là chặt cọc gỗ huấn luyện cùng đụng thuận huấn luyện, ở giữa xen kẽ tiểu đội bày trận, cầm thuận đứng thẳng huấn luyện, kỳ thật có trợ giúp các binh sĩ mượn cơ hội khôi phục thể lực. Chặt cọc gỗ huấn luyện nhìn như đơn giản, chỉ là cầm gậy gỗ đập nện vào gỗ, nhưng ở tịt kẹt giám sát dưới, các tân binh nhất định phải mỗi một kích đều muốn đánh ra rất vang thanh âm, cái này yêu cầu bọn hắn nhất định phải dùng hết toàn lực. Những này cọc gỗ đều tương đối kiên cố, dùng lực càng lớn, nhận phản chấn cũng càng lớn, sẽ để cho tân binh trong lòng bàn tay run lên, cánh tay đau đớn, vừa mới bắt đầu lúc huấn luyện không đánh được mấy lần, bàn tay liền khó mà nắm chặt gậy gỗ, nhất định phải nghỉ ngơi một hồi về sau khả năng lại bắt đầu lại từ đầu. Nếu như nói chặt cọc gỗ huấn luyện chỉ là dẫn đến tay đau nhức eo mọi lời nói, như vậy đụng thuận huấn luyện lại để toàn thân đều đau, bởi vì nhất định phải kéo căng toàn thân cơ bắp, để dưới chân mọc dễ, lấy ngăn cản được đối phương dồn sức đụng, hoặc là dùng hết sức lực toàn thân, đem đối phương đụng ngã. Đã từng đi lính tỉ nhỉ bạn giật không cần tỉ cách giải thích cũng rõ ràng, không có trải qua loại huấn luyện này, binh sĩ một khi ra trận cùng địch nhân chém giết, kiếm kiếm va nhau sẽ cầm không được mà rơi xuống, thuận thuận chạm vào nhau liền không cách nào đứng thẳng mà ngã xuống, như vậy trong nháy mắt mệnh liền không có. Nhưng là hiểu thì hiểu, cái này mẹ hắn cũng quá khó tiếp thu rồi. Tỉ nhỉ bạn giật nằm trên mặt đất khẽ động cũng không muốn động. Đều đừng nằm, nhanh đứng lên, ta mang các ngươi đi một chỗ. Vang lên bên tai tỉ cách thanh âm. Tỉ nhỉ bạn giật vốn không muốn để ý tới, có thể trong miệng vẫn là không nhịn được hỏi, địa phương nào? Đi thì biết. Tỉ cách ra vẻ thần bí thúc giục nói, chúng ta phải nhanh lên, đừng để những tiểu đội khác đoạt trước. Các tân binh rãy rủa lấy bò lên, quả nhiên thấy những tiểu đội khác đều đang lục tục tập hợp, tuần tự hướng phía sân huấn luyện phía bắc đi đến. Tỉ nhỉ bạn giật bọn hắn đi một đoạn đường về sau, tại bọn hắn phía trước xuất hiện một dòng sông nhỏ. Nhìn thấy những tiểu đội khác binh sĩ bịch bịch nhảy vào trong sông, toàn thân đẫm mồ hôi khó chịu, Tỉ nhỉ bạn giật bọn hắn cũng hưng phấn lên. Trước đừng có gấp. Tỉ cách lớn tiếng nói, tại các ngươi xuống sông tắm rửa trước đó, hy vọng các ngươi nhớ kỹ ở hai điểm. Thứ nhất đừng đi uống nước sông, nếu không dễ dàng nhiễm bệnh. Thứ hai, đem các ngươi cái này đèn xì thân thể cho ta trà sạch sẽ, tóc cũng cho ta rửa sạch sẽ, các ngươi hiện tại là binh sĩ, không còn là nô lệ, vậy thì phải có binh sĩ bộ dáng, hiểu chưa? Rõ ràng. Các tân binh nhảy xuống sông, nước sông lạnh buốt đuổi đi khô nóng cùng đau nhức, thân thể trước nay chưa từng có sảng khoái, có người nhịn không được la lên, thật thoải ngô. Một cỗ sóng nước đánh vào trên mặt hắn, lại là cuối cùng xuống sông tịt kẹt đang dở trò. Rất nhanh, tại tịt kẹt cố ý làm ầm ĩ phía dưới, các tân binh cũng quên đi thượng hạ cấp khác nhau, hi hi ha ha kết thành một khối. Lên bờ về sau, tịt kẹt nghiêm nghị nói rằng, các ngươi mặc những cái kia quần áo cũ đều nát thành như thế, vừa thối vừa dơ, đều đừng mặc vào, ném chỗ này à, sau khi trở về đem phát cho các ngươi đai lưng áo ngoài mặc vào, kia mới giống như là chúng ta đội trăm người thứ 5 tiểu đội một binh sĩ. Các tân binh đối với cái này không có dị nghị, cũng đối thân thể trần truồng về doanh địa không có mâu thuẫn, dù sao bọn hắn tại nông trường xuống đất làm việc đại đa số thời điểm cũng đều là như thế. Chuyện đăng tại Tàng Thư Việt Con. Các tân binh đi theo tịt kẹt trở lại doanh địa, thay đổi áo ngoài về sau, an vị tại tiểu đội mình chỗ khu vực trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Theo đạo lý nói, lúc này chúng ta hẳn là đem lều vải ghim lên đến, chính là các ngươi vừa mới tiến doanh địa thời điểm nhìn thấy cái chủng loại kia có thể dung nạp 10 người nghỉ ngơi lều vải lớn. Tịt kẹt thở dài, chỉ tiếc nha, hiện tại gia nhập đội ngũ của chúng ta quá nhiều người, loại kia gia châu lều vải đã sớm chia xong, ngay cả chính chúng ta may sợi đây lều vải cũng không có, cho nên chúng ta còn phải trước bị khuất mấy ngày, cứ như vậy lộ thiên đi ngủ, ngược lại hiện tại trời vẫn còn tương đối nóng, cứ như vậy ngủ ngược lại mát mẻ, đúng không? Hắn vừa dứt lời, Tỉ Nhỉ Bạ Giật liền tiếp lời nói, đội trưởng, lộ thiên đi ngủ không có vấn đề, chúng ta làm nô lệ cái nào không phải như thế ngủ, hiện tại vấn đề là chúng ta đói bụng, lúc nào có thể ăn cơm a? Đúng vậy a, đội trưởng, bụng của ta đều đói đến kêu rột, một chút khí lực cũng không có. Sạc Mộ Giặc cũng đi theo hữu khí vô lực nói rằng, thời gian này phòng bếp bên kia cũng đã đem đồ ăn đưa vào doanh địa, chỉ là trước tiên cần phải để phía trước mấy cái đội binh sĩ cầm xong sau mới đến phiên chúng ta liền ngồi ở chỗ này chờ a, hẳn là rất nhanh. Tịt Cách Trấn An nói, để đội khác lấy trước, có thể hay không tới chúng ta chỗ này đồ ăn liền không có nha. Sạc Mộ Giặc có chút lo lắng nói rằng, vừa nhắc tới đồ ăn, hắn cái này nhìn như khờ ngốc đầu liền trở nên linh quang lên. Yên tâm đi, chúng ta nơi này cái khác có thể sẽ có thiếu, nhưng là đồ ăn tuyệt đối sẽ không thiếu. Lại nói phòng bếp chính là chúng ta quân nhu doanh, lại cách gần như vậy, làm sao có thể đem các ngươi bị đói? Tịt Cách trông thấy Nguyên Hoàn Tuấn ngồi các tân binh cả đám đều học Sạc Mộ Giặc, ôm bụng nằm dạp trên mặt đất, nhịn không được cười mắng, các ngươi bọn gia hỏa này, giữa trưa uống hết đi một bát canh mỡ, ăn một cái bánh mì, không đến mức hiện tại liền đói thành như vậy đi. Tỉ Nhỉ Bạ Giờ im lặng, xác thực, hắn cũng không nghĩ tới quân nhu doanh sẽ tại giữa trưa cũng cho bọn hắn đưa đồ ăn, phải biết hắn tại bọn quân đội thời điểm từ trước đến nay đều là một ngày hai bữa ăn, ở phương diện này một chi nô lệ xây dựng quân đội vậy mà so một cái vương quốc quân đội chính quy làm còn tốt hơn. Cũng là bởi vì giữa trưa ăn đồ vật, hiện tại cảm giác so bình thường còn muốn đói. Sạc Mộ Giặc ồm ồm nói. Lúc này, đột nhiên có người hô, đưa đồ ăn tới rồi. Mới vừa rồi còn tại ôi trao rên rỉ các tân binh lập tức xoay người bỏ lên, nhao nhao hướng tây nhìn lại, chỉ thấy cửa doanh mở rộng, tiến đến một chiếc xe ngựa, ngay sau đó lại là một chiếc, dừng ở đội trăm người thứ nhất chỗ khu vực trên đại lộ. Sau đó đội trăm người thứ nhất đám binh sĩ nhao nhao từ trong lều vải đi ra, rất nhanh xếp thành một đầu hàng dài, lần lượt có thứ tự tới xe ngựa chỗ thu hoạch bữa tối. Thấy được chưa, một hồi đến phiên chúng ta thời điểm, cũng muốn giống những lao binh kia như thế, nếu là không tuân thủ trật tự, đoạt loạn làm loạn, cái kia chính là trái với pháp lệnh, chẳng những đừng nghĩ ăn cơm, còn phải tiếp nhận trừng phạt, các ngươi có thể tuyệt đối không nên làm loại chuyện ngu ngốc này à. Tịt Cách đang cảnh cáo mọi người thời điểm, ánh mắt một mực đặt ở Sạc Mộ Giặc trên thân, hắn đối cái này tiểu tử ngốc có chút không quá yên tâm. Sạc Mộ Giặc dọa đến tranh thủ thời gian lắc đầu. Bất quá chúng ta là tiểu đội một, một hồi nhận lấy bữa tối thời điểm sẽ xếp tại đội ngũ phía trước nhất. Tịt Cách lại cho mọi người an ủi. Chính là bởi vì từng cái đội quan lập đi lặp lại nhắc nhở, bất luận là mới lập đội trăm người thứ tư, năm binh sĩ đều có thể tự động xếp hàng nhận lấy đồ ăn. A Nhi cô đại thẩm, hôm nay ngươi thế nào đích thân đến? Xếp ở vị trí thứ nhất Tịt Cách nhìn thấy đứng tại bên cạnh xe ngựa lại là quân nhu doanh phòng bếp tổng quản A Nhi cô, rất cảm giác ngạc nhiên. Hôm nay chúng ta quân nhu doanh gia nhập nhiều như vậy anh em mới, muốn làm đồ ăn so trước kia nhiều gấp đôi, nhân thủ có chút khẩn trương, ta đương nhiên cũng phải xuất lực, thuận tiện cũng tới xem một chút, chúng ta quân doanh là càng ngày càng náo nhiệt. A Nghị cô khẽ cười nói, nàng nói thật nhẹ nhàng, trên thực tế là lo lắng tân binh quá nhiều, sợ nhận lấy đồ ăn lúc loạn trật tự, cho nên tự mình đến áp trận.
Chương 66, Mã Si Nợ cùng tân binh.
Kia thật là vất vả ngươi. Tịt Cách Định nói. A Nghị cô nhìn thấy hắn, trêu ghẹo nói, ngươi bây giờ bị điều tới đội trăm người thứ 5, lên làm thập phu trưởng mang tân binh, cảm giác thế nào?
Vẫn được.
Tịt Cách khiêm tốn cười một tiếng. Xem ra ngươi làm còn rất khá.
A Nghị cô cười vươn tay, không nhiều lời với ngươi, đem ngươi bình gốm cho ta.
Tịt Cách bận bịu cầm trong tay hai cái bình gốm đưa tới, A Nghị cô đem nó tiếp nhận, lại đưa cho người trong xe ngựa.
Một lát sau, A Nghị cô cẩn thận tiếp nhận từ trong xe ngựa đưa ra bình gốm.
Cẩn thận a, có một chút bỏng.
A Nghị cô nhắc nhở.
Đêm nay đều có món gì ăn ngon?
Tịt Cách tiếp nhận chiếu nặng hai cái bình gốm, đồng thời tò mò hỏi.
Thịt muối, cháo đậu tằm cùng canh thịt dê.
A Nghị cô trả lời.
Tịt Cách nghe xong, vội vàng túi đầu nhìn hướng bình gốm, lúc này mặt lộ vẻ vui mừng, thật là canh thịt dê, hơn nữa thịt còn không ít, bình thường phòng bếp cung cấp phần lớn là canh dầu mỡ, chính là hướng trong nước nóng đổ chút dầu ô liu, miễn cưỡng cho các binh sĩ bổ sung chút dầu mỡ, chủ yếu là bổ sung nước.
Tuần này cũng rất nhiều, bên trong giống như thịt cũng không ít.
Bữa ăn tối hôm nay thế nào tốt như vậy?
Đừng có gấp, còn có cái này.
A Nghị cô đưa lên một cái ấm áp bánh mì lớn, đây là các binh sĩ món chính.
Tịt Cách hai tay không rảnh, trực tiếp dùng miệng cắn.
Nhưng ngay sau đó A Nghị cô lại đưa lên một khối lớn chừng cái trứng gà dạng trắng sữa dạng keo, còn có cái này.
Tịt Cách lập tức trừng to mắt, nhanh lên đem bánh mì kẹp ở dưới nách, hỏi, cái này format từ đâu tới?
A Nghị cô nhìn thấy trong mắt đối phương giật mình, có chút tự đắc, đương nhiên là chúng ta phòng bếp dùng sữa dê tự mình làm, chúng ta trước đó thử nghiệm làm thật nhiều lần, có thành công kinh nghiệm về sau, trước mấy ngày mới bắt đầu đại lượng chế tác, nếu như không phải mạ sĩ sở thủ lĩnh nói bữa ăn tối hôm nay muốn làm phong phú chút, lấy chúc mừng nhiều như vậy tân binh gia nhập, ta mới không nguyện ý đem format xuất ra đến đem cho các ngươi ăn.
Xem ra chúng ta là dính các tân binh quang.
Kia là đương nhiên.
Tịt Cách không nghĩ ngợi nhiều được, tay phải nắm chặt hai cái bình gỗ miệng, dưới nách kẹp lấy bánh mì, tay trái trải phẳng lấy sữa đặc, thận trọng xê dịch về chính mình chỗ ở, mà xếp tại phía sau hắn các tân binh đều nghe thấy được hai người đối thoại, đối với đã từng bữa ăn đồ cho heo ăn bọn hắn mà nói, thơm mềm ngon miệng bánh mì đã là bọn hắn rất khó được ăn được thức ăn ngon, mà bây giờ vẫn còn có thể nhấm nháp format, uống canh thịt dê, nhai thịt muối, từng cái hưng phấn không thôi.
Nhận lấy xong đồ ăn, các trí tiểu đội các tân binh ngồi vây trùng một chỗ, ăn như hổ đói ăn bữa tối.
Đột nhiên, doanh địa cửa chính bên kia truyền đến một hồi tiếng ồn ào, các tân binh nhịn không được đứng người lên, hiếu kỳ hướng bên kia nhìn quanh.
Không cần nhìn, kia là mạ sĩ mi sở thủ lĩnh bận rộn xong, về doanh đến cùng mọi người cùng nhau ăn cơm rồi.
Tịt Cách nói rằng,
cái này mạ sĩ mi sở thủ lĩnh hắn không chính mình đơn độc ăn sao?
Tí nỉ bạ giật rất là giật mình, trong ký ức của hắn hoàn toàn các tướng lĩnh ai không phải độc hưởng thức ăn ngon, làm sao có thể cùng binh lính bình thường cùng một chỗ ăn như thế đồ vật?
Tịt Cách nghiêng liếc mắt nhìn hắn, tự hào nói, mạ sĩ sở thủ lĩnh nói qua, chúng ta người nghèo trong đội ngũ không có những cái kia cao cao tại thượng quý tộc, đều là có cộng đồng tao nộ cực khổ anh em, không có cao thấp trên dưới phân chia, mọi người hẳn là có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, chỉ có từ đầu đến cuối có dạng này tín nhiệm, như vậy mới có thể đoàn kết nhất trí, chiến thắng người La Mã. Tí nỉ bạ giật như có điều suy nghĩ.
Doanh địa phía nam ồn ào một mực không có đình chỉ, ngược lại động tĩnh càng lúc càng lớn. Mạ sĩ sở tại trong doanh địa không ngừng di động thân ảnh để Tịt Cách cũng cảm nhận được nghi hoặc, bởi vì bình thường vị này tuổi trẻ thủ lĩnh chọn ba cái đội trăm người bên trong tùy ý một tiểu đội, cùng các binh sĩ vừa ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm, hôm nay thế nào cực khác thường ngày.
Tịt Cách.
Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Tịt Cách theo bản năng đứng dậy hành lễ, tới.
Hiện tại là thời gian ăn cơm, cũng không phải huấn luyện, ngươi thằng nhóc nổi điên làm gì?
Mạ sĩ sở nhanh chân đi tới trước mặt hắn, cười mắng lấy, một bàn tay đem hắn nâng tại ngực phải nắm đấm vỗ xuống đi.
Tịt Cách cười hắc hắc, có chút kích động mà hỏi, thủ lĩnh ngươi tối nay là muốn tại chúng ta chỗ này ăn sao?
Hôm nay chúng ta quân nhu doanh gia nhập nhiều như vậy anh em, ta trước lần lượt nhìn xem mọi người.
Mạ sĩ Diệu Sơ nói, ánh mắt đem bên người mấy cái này tân binh từng cái đảo qua, ngựa khi ôn hòa mà hỏi, các ngươi gia nhập quân nhu doanh, cảm giác thế nào à?
Bởi vì hôm nay Tịt Cách tại các tân binh trước mặt nhiều lần giọng mang tôn kính đề cập Mạ sĩ Diệu Sơ, chịu ảnh hưởng của hắn, là Mạ sĩ Diệu Sơ thật xuất hiện tại các tân binh trước mặt lúc, bọn hắn đều có chút câu nệ, nhất thời lại không ai đáp lại.
Quân nhu doanh thật tốt, có thể ăn no, còn ăn thật ngon.
Rốt cục có người thốt ra, thanh âm giống như sấm rền.
Mạ sĩ Diệu Sơ nhìn người nói chuyện lại đen lại trắng, tướng mạo chất phác. Nụ cười trên mặt càng tăng lên, ăn đủ no, ăn ngon, cái này đúng rồi. Chúng ta bước lên sinh mệnh, lên cùng người La Mã làm, không phải là vì có thể ăn no bụng, sống được giống người sao, mọi người nói đúng hay không?
Đúng.
Thủ lĩnh nói quá đúng.
Các binh sĩ tranh nhau chen lấn đáp lại.
Kế tiếp, còn có càng ăn ngon đồ vật.
Mạ sĩ như sờ hài lòng tại các tân binh phản ứng, quay đầu hô một tiếng, à cô.
Đi theo tại phía sau hắn thiếu niên lập tức đưa lên một cái căng đầy túi nước.
Ta nguyên bản chuẩn bị cử hành một cái nho nhỏ chúc mừng yến hội cho các ngươi gia nhập quân nhu doanh biểu thị hoan nghênh, nhưng là tình huống bây giờ có chút đặc thù, quân đội chúng ta chủ lực ra doanh tiến công người La Mã, chỉ giữ lại quân nhu doanh lưu thủ doanh địa, cho nên không thể không chú ý cẩn thận, để phòng ngừa địch nhân tập kích bất ngờ.
Mạ sĩ Diệu Sơ nói, giơ lên trong tay ra châu túi nước, nhưng là vì biểu hiện chúng ta quân nhu doanh đối với các ngươi tân binh coi trọng, ta còn là thuyết phục những người khác cho các ngươi mỗi một tiểu đội một túi rượu nho, đây chính là Italia tốt nhất phạ lở nỉ ẩn rượu nho.
Tiket, ngươi đến phụ trách, để mỗi một vị anh em đều uống một ngụm, nhưng là cũng không thể uống nhiều.
Tịt Cách đưa tay tiếp nhận, các tân binh khát vọng ánh mắt lập tức chuyển rời đến trên người hắn, hắn nhìn một chút đám người, nói rằng, tí nỉ bà giờ, ngươi uống trước. Sở dĩ lựa chọn Tini Bazers, Tịt Cách cảm thấy gia hỏa này mặc dù nói nhiều, nhưng là kinh nghiệm phong phú, tương đối có đầu não, sẽ không làm loạn, có thể cho người khác làm một cái tấm gương. Tịt Cách phán đoán không sai, tại Mạ Xỉ Mị Sở trước mặt Tini Bazers khắc chế chính mình muốn uống nhiều dục vọng, uống không lớn không nhỏ một ngụm, sau đó đưa trả cho Tịt Cách. Tịt Cách lại đem nước mang đưa cho hắn lựa chọn kỹ càng một cái khác tân binh. Chín tên tân binh không có để cho trách móc, không có tranh đoạt, trong túi nước rượu nho còn lại không ít, một vòng vòng xong, trở lại Tịt Cách trong tay, hắn mới uống nho nhỏ một ngụm. Mạ Xỉ Mị Sở để ở trong mắt, trong lòng cảm thấy hài lòng. Cái này Tịt Cách không sai, mang binh vẹn vẹn một ngày, liền có thể để các tân binh làm được loại trình độ này, mang binh năng lực đáng giá chú ý rượu nho uống ngon sao? Hắn mỉm cười hỏi đám người. Uống quá ngon. Mọi người trăm miệng một lời trả lời. Lần này chỉ có thể để các ngươi trước đến thử, đợi chút nữa một lần chúng ta quân nhu doanh ra ngoài chiến đấu, đồng thời chiến thắng địch nhân, chúng ta lại mở rộng uống, lấy chúc mừng thắng lợi, có được hay không? Tốt. Tiếp lấy, Mạ Xỉ Mị Sở để Tịt Cách giới thiệu với hắn những tân binh này, mỗi giới thiệu một cái, hắn đều sẽ nhiệt tình bắt chuyện hai câu, bầu không khí mười phần hòa hợp. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi, đi hướng kế tiếp tiểu đội thời điểm, Tini Bazers rốt cục lấy dũng khí nói rằng, Mạ Xỉ Mị Sở thủ lĩnh, ta nghe nói tại quân nhu doanh có thể học tập biết chữ tính toán, ta có thể tham gia sao? Mạ Xỉ Mị Sở cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ, hắn không nghĩ tới sẽ có tân binh chủ động nói, mỉm cười hồi đáp, đương nhiên có thể. Ngươi để đội trưởng của các ngươi hướng quan thư ký Vũ Linus đưa ra xin, đến lúc đó chúng ta sẽ an bài cho ngươi. Nói đến đây, hắn đảo mắt đám người, nặng thêm ngựa khí nói rằng, ta hy vọng tất cả mọi người có thể giống Tini Bazers như thế, tích cực chủ động đi xin học tập. Đương nhiên, nếu như chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, muốn nhìn náo nhiệt, cũng không cần báo danh, bởi vì huấn luyện cần khắc khổ, học tập tri thức cũng giống vậy. Người La Mã vì cái gì có thể xưng bá địa trung hải? Bọn hắn chẳng những có cường đại lực lượng quân sự, còn nắm giữ uyên bác tri thức cùng tiên tiến kỹ thuật, chúng ta muốn chiến thắng bọn hắn, đồng thời tại chiến thắng bọn hắn về sau có năng lực xây dựng tốt chính chúng ta gia viên, liền chẳng những muốn tiến hành huấn luyện quân sự, hơn nữa còn muốn huấn luyện chúng ta nơi này. Chương 67, người nụ sẽ gì ạ? Mạ Xỉ Mị Sở dùng ngón tay chỉ một cái đầu của mình, các ngươi nói đúng sao? Đúng lần này, các tân binh không có cùng kêu lên đáp lại, bởi vì có ít người bởi vậy lâm vào suy tư. Mạ Xỉ Mị Sở rời đi về sau, Tịt Cách đẩy một cái ngơ ngác xuất thần Tini Bazers, thằng nhóc ngươi được à, lần này thủ lĩnh thế nhưng là nhớ kỹ ngươi. Bị Tịt Cách nói toạc tâm tư, Tini Bazers vẻ mặt không đổi đổi chủ đề, đội trưởng, ta trước kia làm qua đầu đường nghệ nhân, binh sĩ, nô lệ, Mạ Xỉ Mị Sở thủ lĩnh cùng ta trước kia chỗ gặp qua những đại nhân vật kia đều rất không giống. Đó là đương nhiên là không giống. Tịt Cách từ đáy lòng nói, Mạ Xỉ Mị Sở thủ lĩnh hiểu được rất nhiều thứ, tựa như những cái kia cao cao tại thượng học giả như thế, có thể hắn lại vô cùng bằng lòng truyền thụ cho chúng ta. Tiếp lấy hắn đem mặt trầm xuống, ngươi thằng nhóc đã nói muốn học tập, đến lúc đó ta sẽ ở một bên thật tốt giám sát ngươi, miễn cho ngươi nửa đường bị đuổi trở về, cho tiểu đội chúng ta mất mặt. Đội trưởng, ngươi có ý tứ là? Tini Bazers nghe ra hắn ý trong lời nói, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi thông minh, ta đã sớm đi theo Vũ Linus học tập một đoạn thời gian. Tịt Cách vẻ mặt tự ác. 28. Quân khởi nghĩa đầu tiên là tại thành Cạ Tạ Lì A mặt phía bắc đánh tan quân đoàn La Mã bộ đội tiên phong, tiếp lấy lại tại bờ sông Vũn Tù nổ tiêu diệt nó chủ lực. La Mã quân đoàn trưởng Vã Lệ Dị U dẫn đầu 100 tên kỵ binh, cùng đội quân nhu đổi tới Cạ Lẹ không lâu. Liền từ hội binh trong miệng biết được tin tức này, lập tức rất là chấn kinh, bởi vì lo lắng quân khởi nghĩa tiếp tục bắt tiến, đem nó vây quanh, lại vội vàng mang theo còn thừa bộ đội hướng bắc rút lui. Mà quân khởi nghĩa tại bờ sông Vũn Tù nổ nghỉ ngơi một đêm về sau, mấy vị thủ lĩnh trải qua thương nghị, không tiếp tục mạo hiểm bắt tiến, mà là áp tải chiến lợi phẩm cùng tù binh Diếu Võ Dương Ai một đường trở về vị dù vụ. Đi qua thành trấn dân chúng cũng bởi vì này biết quân đoàn La Mã chiến bại tin tức, đồng thời đem tin tức này cấp tốc truyền bá ra. Quân khởi nghĩa trở về doanh địa, quân nhu doanh toàn thể nhân viên vui mừng khôn xiết, mặc dù từ chủ lực xuất chiến về sau Mạ Xỉ Mị Sở một mực biểu hiện rất có lòng tin, dùng cái này ổn định quân tâm, nhưng mọi người trong lòng ít nhiều có chút thất vọng, thẳng đến quân đội khải hoàn mà về, mọi người mới hoàn toàn yên lòng. Trận thắng lợi này thật lớn cổ vũ quân khởi nghĩa quân dân lòng tin, tiêu trừ bọn hắn đối người La Mã e ngại. Đối người kèm vạn nhị ạ mà nói thì là một cái tin dữ, bởi vì ý vị này trận này nô lệ bạo động còn sẽ tiếp tục kéo dài, đồng thời nó còn đưa đến một cái đáng sợ hậu quả. Kèm vạn nhị ạ là rôm dưới sự thống trị một cái giàu có địa khu, nhưng cũng không phải là không có người nghèo. Vừa vặn bởi vì thổ địa của nó quá phi nhiêu, đưa tới không ít dôn quyền quý ngấp nghé, từ xưa tới nay đối với nó thổ địa cướp đoạt cùng sát nhập, thôn tính liền không có đỉnh chỉ qua, xú là trang viên cùng biệt thự ngay ở chỗ này, cũng bởi vì này sinh ra không ít mất đi gia viên không dân nghèo, trong đó không ít người chạy tới dôn tìm cơ hội, còn có một số dòng người rơi xuống kèm hoạn ý ạ. Các thành trấn dựa vào bố thí bánh mì, làm đê tiện lao động sống qua ngày, bọn hắn khát vọng cải biến tự thân tình cảnh, lần nữa khôi phục xem như công dân lúc vinh quang. Từ giác đấu sĩ đưa tới nô lệ bạo động đã tại vị dụ vụ tứ ngược gần nửa năm, tất cả người kèm bạn nhì ạ đều biết tin tức này, các dân nghèo sở dĩ không có tiến đến đầu nhập vào, cũng không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn hắn so nô lệ cũng biết quân đội La Mã cường đại, đối quân khởi nghĩa tiền cảnh cũng không xem trọng, cho rằng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt. Nhưng mà, đầu tiên là gỡ lạ bợ xuất lĩnh 3000 tên binh sĩ La Mã gặp thảm bại, hiện tại lại là dòng dã một cái quân đoàn La Mã cơ hồ bị toàn diệt, quân khởi nghĩa liên tục chiến thắng rung động nguyên bản không coi trọng nó các dân nghèo, thế là bắt đầu lần lượt có kèm bạn nhì ạ dân nghèo tiến về doanh địa đầu nhập vào. Một ngày này, quân khởi nghĩa tổ chức quân sự trưởng quan hội nghị, đợi đến các thủ lĩnh đều đến đông đủ về sau, Sở Hạt Tạ Cực mở miệng nói ra, hôm nay triệu tập mọi người đến, là bởi vì có một chuyện cần cùng mọi người thương nghị. Nu sẽ gì ạ tới mười mấy cái dân nghèo mong muốn gia nhập chúng ta, nhưng bọn hắn đưa ra một cái đặc thù yêu cầu đọc truyện tại chuyến tản tụ vẹn VN. Nu sẽ gì ạ thế mà lại có người bằng lòng gia nhập chúng ta. Cờ dịp sật hơi kinh ngạc. Cờ dịp sật sở dĩ kinh ngạc, đó là bởi vì quân khởi nghĩa ở chỗ này chờ lâu như vậy, đối xung quanh tình huống có sâu hơn hiểu rõ. Thành Nụ Sệ Gì A ở vào vị dụ vụ biên giới địa khu mặt phía nam, khoảng cách vòng tới rất gần, nó cùng kèm Vạn Nghị A đại đa số thành trấn khác biệt, là một tòa dôn thực dân thành, là chân chính người La Mã rời chỗ ở đến đây mà xây dựng thành trấn. Hơn nữa Nụ Sệ Gì A xây thành trì lịch sử mới bất quá 10 năm, nó là tại quan độc tài sủ lạ đốc xúc dưới xây dựng tám thực dân thành một trong, thành nội cư dân cơ hồ tất cả đều là năm đó đi theo sủ lạ chinh chiến dôn lao binh, thưởng thụ lấy sủ lạ cho chính trị phúc lợi, bọn hắn làm sao có thể phản loạn đến nay vẫn là sủ lạ đảng phái cầm quyền dôn đâu. Không riêng gì cờ dịp sật cảm thấy kỳ quái, mấy vị khác thủ lĩnh cũng rất nghi hoặc. Chuyện là như thế này, một bên hàm cả đưa ra giải thích. Thì ra Nụ Sệ Gì A cư dân năm đó chỗ được chia thổ địa có hơn phân nửa là vòng vây thổ địa, là bị sủ lạ cưỡng ép cho phân chia, bởi vì lúc ấy nhà độc tài này thanh lý phái bình dân, tại toàn bộ Italia xử tử không ít người, đối với nó thủ đoạn đẫm máu sợ hãi làm người vòng vây không dám có bất kỳ phản đối, nhưng không có cam lòng người vòng vây bởi vậy hận lên người Nụ Sệ Gì A, bọn hắn một bên có ý định kết giao sủ lạ thủ hạ, một bên lặng lẽ cho người Nụ Sệ Gì A chế tạo phiền toái. Người Nụ Sệ Gì A mặc dù được phân cho đất đai phì nhiêu, nhưng quen thuộc cầm kiếm thuẫn tay đã không quen như thế nào năm quốc, những này rôm lão binh càng không có kinh doanh nông nghiệp kinh nghiệm, đối mặt nông trường lớn cạnh tranh vốn là sinh tồn khó khăn, thú chi còn có người có ý định nhằm vào, mấy năm xuống tới một chút người Nụ Sệ Gì A cũng bởi vì kinh doanh bất thiện mà mắc nợ từng đống. Chủ nợ đều là vòng vẩy quý tộc, sụ lạ còn tại lúc bọn hắn biểu hiện rất đại độ, không đòi nợ, thậm chí còn bằng lòng tiếp tục mượn tiền. Có thể chờ tới khi sụ lạ chết đi, bọn hắn liền lập tức trở mặt, tới cửa đòi nợ, nếu như còn không tiền, vậy thì cưỡng ép lấy đi thổ địa, người Nụ Sệ Gì A tới cửa phân rõ phải trái, sẽ còn bị bọn hắn an bài hộ vệ cho đánh đi ra. Trong thời gian này xảy ra nhiều lần xung đột, người Nụ Sệ Gì A đều là thua thiệt một phương, Dôn Nguyên lão viện phái xuống tới điều tra việc này, quan viên cũng thiên vị người bóng tẩy. Nếu là tại Italia đồng minh nội chiến trước đó người Nụ Sệ Gì A thân làm công dân La Mã còn có một số đặc quyền, bây giờ tất cả người Italia đều là công dân La Mã, song phương chính trị địa vị bằng nhau, người Nụ Sệ Gì A không chiếm bất kỳ ưu thế nào, hơn nữa thiếu nợ nhất định phải trả tiền là luật La Mã thiết luật, năm đó anh em nhà gờ giặc chủ mong muốn giảm bất bình dân nợ nần, đều bị các nguyên lão mạnh mẽ phản đối, huống chi bây giờ mất đất người Nụ Sệ Gì A cuối cùng lựa chọn đi Rôm cầu viện, dù sao bọn hắn là sú lạ tùy tùng, theo Rôm truyền thống sú lạ chính là bọn hắn người che chở, sú lạ dù chết, nhưng hắn có người thừa kế. Lucius Licinius Lucullus là sú lạ tại phương diện quân sự chủ yếu người thừa kế, hắn tại Asia Mỹ nọ chinh chiến trong lúc đó những này người Nụ Sệ Gì A bên trong thậm chí có một phần nhỏ nhận hắn trực tiếp chỉ huy. Nhưng người này là một cái tinh xảo chủ nghĩa vị kỷ người, đối binh sĩ yêu cầu khắc nghiệt, thu được chiến lợi phẩm cũng rất ít phân phát cho binh sĩ, hơn nữa đối chính sự cũng không nhu cầu danh lợi, cũng không có hứng thú quá lớn tiếp thu sú lạ chính trị di sản. Cho nên người Nụ Sệ Gì A đến nhà muốn nhờ, hắn luôn luôn qua loa cho xong chuyện. Sú là thủ hạ một cái khác trọng yếu tướng lĩnh là Vọng Tỷ, tuổi trẻ Vọng Tỷ xác thực rất quan tâm thủ hạ, cũng rất có hùng tâm trang trí, nhưng hắn không phải Sú là bộ hạ cũ, không có tại Asia Mỹ nọ trình chiến qua, mà là tại Sú là dẫn quân đội bộ Italia lúc gia nhập, cùng những lao binh này không quen, hắn tự có một đám thủ hạ, lại đang bể buộn tại ái bờ gì ạ trình chiến công việc, đối người Nụ Sệ Gì A cầu viện rõ ràng biểu thị lực bất tòng tâm. Về phần cái khác một chút từng cùng Sú là có mật thiết liên hệ nguyên lão thì nhao nhao trốn tránh người Nụ Sệ Gì A. Về sau bọn hắn nhờ giúp đỡ tại Rôm chiến hưu thám thính tới tin tức, thì ra người vòng vẫy leo lên trên nhỏ sú lạ, quan độc tài sú lạ cháu trai, bọn hắn sở dĩ dám đi mưu đoạt người Nụ Sệ Gì A thổ địa, phía sau liền có sự ủng hộ của hắn. Mất đất người Nụ Sệ Gì A tuyệt vọng, một bộ phận người dứt khoát liền du đang tại Rôm, một nhóm người khác mang cừu hận trở về kèm bạn ý ạ, dựa vào chiến hưu cứu tế sống qua ngày. Về sau quân khởi nghĩa xuất hiện, đồng thời hai lần đánh bại quân đội La Mã, tin tức này để bọn hắn lại dấy lên hy vọng, thế là tìm tới cửa. Chương 68, người Nụ Sệ Gì A yêu cầu. Những này người Nụ Sệ Gì A bằng lòng hiệp trợ chúng ta đi tiến đánh thành Hoàng Tây, chỉ cầu giết chết trong thành Hoàng Tây mấy cái quý tộc, nhất là vì tình sủ. Theo bọn hắn nói người này là mưu đoạt bọn hắn thổ địa kẻ cầm đầu Sở Hạt Tạ Cơ nói rằng, chỉ cần chúng ta đồng ý làm như vậy, những này người Nụ Sệ Gì A liền bằng lòng gia nhập đội ngũ của chúng ta, toàn lực trợ giúp chúng ta đối kháng quân đội La Mã. Những này mong muốn gia nhập chúng ta người Nụ Sệ Gì A có bao nhiêu? Cơ Dịp sẽ hỏi. Hơn 50 người a. Hơn 50 người. Cơ Dịp sẽ cười ha ha, hiện tại mỗi ngày tìm tới dựa vào chúng ta người đều vượt qua 500, chúng ta còn thiếu hắn cái này 50 người sao? Cái này hơn 50 người bên trong đa số đều đã từng là quân đoàn La Mã đội quan, dẫn đầu là một vị quân đoàn thủ tịch Bách Phu trưởng, hắn nói cho chúng ta biết, tại Italia có không ít giống như hắn tình cảnh chiến hữu, hắn bằng lòng đi động viên bọn hắn gia nhập đội ngũ của chúng ta hạ như cả nặng thêm ngựa khí giới thiệu nói. Lại là một cái Bách Phu trưởng, vẫn là thủ tịch. Mạ Si như sở thần sắc hơi động. Mấy ngày trước đó chúng ta vừa mới tiêu diệt một chi quân đoàn La Mã, trong bọn họ đội quan bị chúng ta giết chết còn thiếu sao? Chúng ta có là mong muốn gia nhập đội ngũ, đối Zôn có mang cửu hận người, những này tại Zôn nguyên lão chỉ huy bên dưới xâm chiếm nước khác thổ địa, đổ sát nước khác dân chúng binh sĩ La Mã căn bản không đáng chúng ta lôi kéo. Cơ Dịp sẽ có chút kích động nói. Chúng ta bây giờ đội ngũ mặc dù vượt qua 10.000 người, nhưng là bởi vì những ngày này người gia nhập quá nhiều, đội ngũ tương đối hỗn loạn, khuyết thiếu huấn luyện, không thích hợp ra ngoài tác chiến. À, Tỏ Dịp cẩn thận nói rằng, hơn nữa đội ngũ của chúng ta không có công thành tác chiến kinh nghiệm, cũng khuyết thiếu công thành khí giới, bởi vì sự hiện hữu của chúng ta, trung quanh thành trấn đều tăng cường phòng ngự, thành phòng vây mặc dù không lớn, tường thành cũng có cao 4-5 mét, chúng ta dẫn quân tiến đến tiến đánh, thương vong khẳng định không nhỏ, mà một khi không cách nào đánh hạ nó, chẳng những sẽ ảnh hưởng sĩ khí, sẽ còn đả kích chúng ta, hy vọng ta ngược lại thật ra có hứng thú đi công thành, nhưng không nghĩ là bởi vì người La Mã yêu cầu đi làm việc này. Ô hệ nạ như sờ nói thẳng. Atu như sờ gấp nói tiếp, nếu là dẫn quân bày trận tác chiến, ta không có ý kiến, đi công thành lời nói. Thôi được rồi, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể xuất binh tiến đánh bóng tẩy. Mạ Sĩ Tư Sở mới mở miệng liền đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới, hắn chấn định tự nhiên nói, ngược lại không phải bởi vì những cái kia người nụ sẽ gì ạ, mà là vì chính chúng ta. Hiện tại gia nhập người của chúng ta càng ngày càng nhiều, lương thực cũng là không cần lo lắng, dù sao bây giờ đang là mùa thu hoạch, các binh sĩ hàng ngày ra ngoài đoạt gặt lúa mạch, đầy đủ chúng ta chèo chống một đoạn thời gian. Thế nhưng là trừ ăn ra, chúng ta có chút vật tư lại vô cùng thiếu khẩn cấp, bình uống, vải sợi đây, lều vải, nồi đồng. Ví dụ vụ địa khu nông trường đều đã bị chúng ta thanh tẩy một lần, tại bên ngoài nơi này nông trường có lẽ còn có một số, nhưng hẳn là sẽ không quá nhiều, mà nhu cầu của chúng ta là đại lượng, chỉ có đi đánh hạ một cái giống hỏng tẩy dạng này có phồn mang mậu dịch ven biển thành nhỏ, chúng ta chẳng những có thể lấy hài lòng chúng ta cần, còn có thể thu được càng nhiều, tỉ như nói thợ rèn. Ngươi cho rằng tiến đánh một tòa thành trấn giống làm một bữa cơm tối dễ dàng như vậy sao? Cơ dịp sật miệt thị nhìn hắn một cái, ngươi cũng là nói nhẹ nhõm, có thể kia là rất nhiều người phải chết. Mạ Sĩ Nữ Sở nói nghiêm túc, chúng ta nổi lên phản kháng người La Mã, vốn chính là bước lên nguy hiểm tính mạng, nếu như không đi thử một lần, chúng ta vĩnh viễn sẽ không biết chúng ta có hay không có năng lực như thế đánh hạ một tòa thành trấn. Hơn nữa không phải còn có người nụ sệ gì ạ cho chúng ta cung cấp trợ giúp đi. Người nụ sệ gì ạ? Cơ dịp sắc cười lạnh một tiếng, ai biết bọn họ có phải hay không cố ý lừa gạt chúng ta, muốn để chúng ta đi chịu chết. Đi, không nói nhiều, chúng ta bỏ phiếu biểu quyết ta. Sở Bạt Tạ Cơ nói xong, cơ dịp sắc lập tức ngựa khí kiên quyết tỏ thái độ, ta không đồng ý tiến đánh vòng tẩy. Ta cũng không đồng ý. À tỏ dịp vội nói theo. Ta không thể bằng lòng người nụ sệ gì ạ yêu cầu. Ô hệ nạ như sớ lắc đầu nói rằng. Hạ Nhu Ca nhìn xem Sở Bạt Tạ Cơ, lại nhìn một chút Mạ Xì Nữu Sơ, nhẹ nói, ta cảm thấy có thể bằng lòng người nụ sệ gì ạ yêu cầu, thử đi tấn công một cái vòng tẩy. Mạ Xì Nữu Sơ mừng rỡ, ta cũng đồng ý tiến đánh vòng tẩy. Lần này đến phiên cờ dịp sở khẩn trương, bởi vì trước kia tuyệt đại đa số hội nghị biểu quyết bên trong Sở Bạt Tạ Cơ cùng Hạ Nhu Ca ý kiến đều là nhất trí, lần này chỉ sợ cũng không ngoại lệ, đến lúc đó ba phiếu đối ba phiếu, chẳng lẽ như vậy một kiện việc nhỏ cũng muốn bởi vậy tạm thời gác lại? Chẳng phải là để Mạ Xì Nữu Sơ tiểu tử này cho cười? Cờ dịp sở đang cảm giác bực bội, lại nghe Sở Bạt Tạ Cơ nói, ta cũng không đồng ý tiến đánh vòng tẩy. Người nụ sệ gì ạ yêu cầu chỉ có thể tự tuyệt. Cơ dịp sắp nghe xong đại hỉ, việc này quyết định như vậy đi, đem những cái kia người nụ sệ gì ạ đuổi đi. Nói xong, hắn còn nhìn một chút Mạ Xì Nữu Sơ, chỉ là Mạ Xì Nữu Sơ thần sắc bình tĩnh, cũng không thấy bất kỳ thất vọng. Cơ dịp sắp con ngươi chuyển động, nói rằng, Sở Bạt Tạ Cơ, ta có một cái đề nghị. Ngươi nói, A Tu Nữu Sơ đảm nhiệm đại đội 5 đội trưởng đến nay, rất được các binh sĩ yêu thích, tích lũy không nhỏ hy vọng. Đồng thời tại lần này đánh bại quân đoàn La Mã trong chiến đấu hắn xuất lĩnh đại đội 5 biểu hiện cũng vô cùng xuất sắc, ta cảm thấy là thời điểm để hắn trở thành trong chúng ta một thành viên, trở thành chân chính quân sự trưởng quan. Cơ dịp sắt cũng không phải là một cái giỏi về vì người khác suy nghĩ người, lần này sở dĩ chủ động đề cập, đó là bởi vì vừa rồi để hắn bỗng nhiên ý thức được, Sở Bạt Tạ Cơ bởi vì cùng Hạ Mực Cả cùng ạt tỏ dịp quan hệ mật thiết, lại thêm một cái cùng chính mình không hợp nhau Mạ Xỉ Nữu Sơ, hắn tại quân sự trưởng quan hội nghị bỏ phiếu biểu quyết bên trong ưu thế quá lớn, mới gia nhập hạt tủ Nữu Sơ mặc dù cùng mình quan hệ bình thường, nhưng cùng Sở Bạt Tạ Cơ cũng không quá thân cận, đem hắn kéo vào đến cũng có thể vì chính mình về sau đưa ra đề nghị, thu được thông qua gia tăng một chút phần thắng. Ạt tủ Nữu Sơ hướng Cờ Dịp sật ném đi ánh mắt cảm kích. Nguyên bản ta cũng chuẩn bị nhắc lên chuyện này, không nghĩ tới Cờ Dịp sật ngươi nói ra trước đã, cái này vừa vặn nói rõ Ạt tủ Nữu Sơ biểu hiện thắng được mọi người chúng ta tán đồng, như vậy hiện tại chúng ta liền đối với hắn phải chăng thu được quân sự trưởng quan hội nghị quyền bỏ phiếu tiến hành biểu quyết ta. Sở Bạt Tạ Cơ nghiêm nghị nói rằng, biểu quyết kết quả tự nhiên là toàn phiếu thông qua, từ đó quân khởi nghĩa thủ lĩnh gia tăng tới 7 người. Ngay tại mọi người đối Ạt tủ Nữu Sơ biểu thị chúc mừng thời điểm, Cờ Dịp sật lại mở miệng nói ra, ta còn có một cái đề nghị. Cờ Dịp sật nhìn về phía Mạ Xì Nữu Sơ, trầm giọng nói rằng, lần này chúng ta đi tiến công quân đội La Mã, đem vừa thêm người chúng ta gần 500 tên nô lệ toàn bộ phân phối cho quân nhu doanh, đây bất quá là một cái tạm thời biện pháp, lại dẫn đến bây giờ quân nhu doanh đội hộ vệ binh sĩ nhân số cao đến hơn 700 người. Ta cho rằng phụ trách cho chúng ta cung cấp thức ăn cùng trị liệu thương binh quân nhu doanh lại không cần ra trận giết địch, sắp xếp nhiều như vậy binh sĩ hoàn toàn chính là lãng phí, không bằng điều trong đó một nửa binh sĩ phân phối tới đại đội khác đi, các ngươi cảm thấy thế nào? Cờ Dịp sắt lời này vừa ra, nguyên bản nhẹ nhõm hội nghị bầu không khí đột nhiên vì đó nghiêm một chút. Quân khởi nghĩa thành lập nửa năm qua trải qua chỉnh đốn cùng cải biên, nhưng tổ chức kết cấu vẫn là tương đối lỏng lẻo. Từng cái đại đội cùng quân nhu doanh thủ lĩnh tựa như là chư hầu một phương, quyền lực rất lớn. Những thủ lĩnh khác cho dù là Sở Bạt Tạ Cơ cũng không thể không trải qua thủ lĩnh kia đồng ý, liền can thiệp trong đội sự vụ. Cơ Dịp sắt mong muốn rút đi đã phân phối cho quân nhu doanh nhân viên, đây chính là rõ ràng đục nhã Mạ Xì Nữu Sơ, đã kích xem như quân nhu doanh thủ lĩnh hy vọng. Chuyện như vậy tại trước kia quân sự trưởng quan trong hội nghị chưa hề phát sinh qua, chỉ sợ là Cờ Dịp sật còn nhớ hận 2 tháng trước hắn đại đội binh sĩ bởi vì vũ nhục đội chữa bệnh phụ nữ bị đương chúng phạt gậy chuyện, mượn lần này đại thắng cơ hội tiến hành trả thù. Tại các ngươi dẫn quân xuất chinh trong lúc đó, Napoli phái ra nhiều tên thám tử tới gần chúng ta doanh địa, nếu như không phải nhìn thấy quân nhu doanh đội hộ vệ mấy trăm tên lính tại doanh địa tiến lên đi lấy huấn luyện quân sự, chỉ sợ chờ các ngươi đắc thắng lúc trở lại trong doanh địa vật tư sớm đã bị người kém vạn nhị ạ cướp sạch không còn. Đây chính là có đầy đủ binh sĩ số lượng đội hộ vệ phát huy tác dụng, nếu như Cờ Dịp sật ngươi muốn rút đi người của ta, như vậy về sau lại có xuất binh tác chiến, liền có đại đội 2 từ đầu đến cuối lưu thủ doanh địa tốt. Mạ Xì Nữu Sơ lạnh giọng đánh trả, ngay sau đó còn nói thêm, ta cũng có một cái đề nghị. Đại đội 2 đám binh sĩ thường xuyên nói bọn hắn sức ăn không lớn, bình thường cho bọn họ đồ ăn hơi nhiều, ta đề nghị về sau cho đại đội 2 phân phát đồ ăn lúc muốn giảm phân nửa. Chương 69, quy tu. Trước kia tại trên hội nghị quân sự đối mặt cờ dịp sợ khiêu khích, mà xì sơ đều nhịn, tự có hạ mực cả cùng sở hạt tạ cờ giúp hắn ứng phó, mà bây giờ theo quân nhu doanh lớn mạnh, giúp khí của hắn cũng lớn, cảm thấy không thể lại đảm nhiệm từ cờ dịp sợ dạng này nhắm vào mình, nếu không về sau chỉ có thể bị mới gia nhập những thủ lĩnh khác xem nhẹ, còn thế nào tại toàn bộ quân khởi nghĩa thượng tầng nắm giữ sức ảnh hưởng. Ngươi, cờ dịp sợ sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới luôn luôn ẩn nhẫn mạ xì sợ lại đột nhiên chế giễu lại. Đi a, hai người các ngươi đều là làm thủ lĩnh người, còn như cái đứa bé như thế ở Mỹ, giống kiểu gì? Sở Bạt Tạ Cơ lập tức một trận gian dạy, dùng ầm ĩ danh nghĩa đem hai người mâu thuẫn che giấu đi, chuyện cũng liền không giải quyết được gì. Hội nghị kết thúc về sau, Hạ Như Cả chủ động tìm tới Mạ Xì Nữ Sơ, phê bình nói ngươi vừa rồi quá vọng động rồi, không nên cùng Cờ Dịp Sở xảy ra tranh cãi. Lão sư ngươi vừa rồi đã thấy, Cờ Dịp Sở khinh người quá đáng, ta nếu là lại không phản kích, hắn về sau chỉ có thể càng thêm càng rỡ, vậy ta còn thế nào có mặt xem như quân nhu doanh thủ lĩnh tới tham gia hội nghị quân sự? Mạ Xì Nữ Sơ vẫn tức giận nói. Hạ Như Cả ngữ trọng tâm trường nói rằng, hắn là không đúng, nhưng ngươi cũng không nên dùng giảm bất đồ ăn cung ứng loại hình lời nói đến uy hiếp hắn. Ngươi là quân nhu doanh thủ lĩnh, quân nhu doanh là vì toàn quân cung cấp thức ăn bảo hộ, nếu là người khác cùng ngươi ý kiến không hợp, ngươi liền có thể dùng loại phương pháp này đến uy hiếp hắn, như vậy những thủ lĩnh khác còn yên tâm để ngươi trưởng quản quân nhu doanh sao? Mạ Xì Nữ Sở sững sờ, chợt thành khẩn nói rằng, lão sư ngươi nói đúng, ta vừa rồi nhất thời kích động, không có càng nhiều cân nhắc, xác thực ta không nên nói như vậy. Hạ Như Cả gặp hắn nhận sai, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, về sau chú ý là được rồi. Liên quan tới có đồng ý hay không người nụ sẽ gì ạ thỉnh cầu, tiến đánh thành hòm bẩy một chuyện, người ta đều là chú ý tới vật tư khuyết thiếu vấn đề. Nhưng là Sở Bạt Tạ Cực cần cân nhắc toàn bộ đội ngũ tình huống, ách, cho nên, lão sư, ta rõ ràng, mỗi vị thủ lĩnh đều sẽ có lo nghĩ của mình, đây chính là vì cái gì chúng ta sẽ có quân sự trưởng quan hội nghị nguyên nhân, ta lại làm sao lại trách Sở Bạt Tạ Cực. Mạ Xì Nữ Sở xem thường nói, cái luận vốn là quân sự trưởng quan hội nghị trạng thái bình thường, nhưng hạm cả sở dĩ còn đặc biệt trấn an một chút Mạ Xì Nữ Sở, đó là bởi vì quân nhu doanh tại vị này tuổi trẻ giác đấu sĩ dưới sự lãnh đạo đối quân khởi nghĩa càng ngày càng trọng yếu, dù là các binh sĩ càng ngày càng nhiều, đội ngũ càng lúc càng lớn, quân nhu doanh từ đầu đến cuối có thể cung cấp đầy đủ mà ngon miệng đồ ăn. Các binh sĩ huấn luyện lúc hết sức chăm chú, lúc chiến đấu cũng không quá e ngại, đó là bởi vì đội chữa bệnh có thể chiếu cố tốt thương binh, thậm chí có chút binh sĩ còn khát vọng thụ thương, để có thể tại trong đội chữa bệnh đợi. Quân nhu doanh thành lập một cái đội kiến trúc, xây dựng mấy cái đại đội doanh địa ở giữa con đường, thậm chí tại nhàn rỗi thời điểm còn giúp lấy đại đội khác tu sửa một chút doanh địa. Quân nhu doanh còn thành lập một cái đội đan bệnh, căn cứ Mạ Xì Nữ Sơ đề nghị, còn muốn thử nghiệm là toàn quân cung cấp nhuộm thành cùng một nhan sắc sợi đai đai lưng áo ngoài, làm quân khởi nghĩa càng lộ vẻ chính quy. Quân nhu doanh còn đem những đứa bé kia tổ chức, ban ngày huấn luyện cùng làm việc, ban đêm cùng một chỗ học tập, Mạ Xì Nữ Sở từng giải thích nói đây là quân khởi nghĩa tương lai làm chuẩn bị. Từng cái đại đội nhân số đều tại ngày càng tăng nhiều, có thể chỉ có quân nhu doanh chẳng những từ đầu đến cuối ngay ngắn trật tự, hơn nữa bày biện ra vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, cái này đầy đủ hiện ra Mạ Xì Nữ Sở năng lực lãnh đạo, để Sở Bạt Tạ Cực cùng Hạ Mực Cả đối với nó càng coi trọng hơn, cho nên Hạ Mực Cả mới có thể đặc biệt đến đây nói rõ, sợ đối Sở Bạt Tạ Cực có cái gì tâm tình bất mãn. Nghe Mạ Xì Nữ Sở tiểu nói này, Hạ Mực Cả cũng cảm thấy mình có phải hay không có chút nhỏ nói thành to. Sau đó liền nghe Mạ Xì Nữ Sở còn nói thêm, lão sư, những cái kia người nụ sệ gì ạ ở đâu? Tại đại đội một doanh địa. Ta có thể gặp gỡ bọn họ sao? Ngươi mong muốn đi tiến đánh bóng tẩy. Hạ Như Ca giật mình nhìn xem hắn. Toàn quân không sử dụng, chỉ dựa vào chúng ta quân nhu doanh điểm này người làm sao có thể cầm xuống được bóng tẩy. Mạ Xì Nữ Sở lắc đầu nói rằng, ta muốn gặp bọn hắn, là bởi vì bọn hắn đã từng là cái kia rôn quan độc tại Sù La Bộ Hạ, muốn hướng bọn hắn hiểu rõ thành rôn cùng Italia phương Nam một chút tình huống. À, là như thế này. Bất quá chúng ta không có bằng lòng thỉnh cầu của bọn hắn, chỉ sợ bọn họ sẽ không bằng lòng cùng ngươi nhiều lời. Ta nhìn không bằng ta mang người nụ sệ gì ạ đi quân nhu doanh địa, cung cấp một chút đồ ăn, có lẽ bọn hắn bằng lòng cùng ta trò chuyện chút. Vậy được a. 30. Gửi luật. Quy tu, một vị xuất thân là sủn công dân La Mã, bình dân xuất thân, 20 tuổi kết hôn, một năm sau bị chiêu mộ nhập ngũ, trải qua nhiều năm chinh chiến, tích công thăng nhiệm quân đoàn La Mã thủ tịch bách phu trưởng, còn từng chiếm được sủ lạ tiếp kiến cùng ngợi khen, cũng bởi vì này hắn được an bài định cư kèm vạn nhị ạ thực dân thành nụ sệ gì ạ lúc, phân đến 40 mẫu quốc hữu thổ địa. Nhưng mà hoàn toàn không có kinh doanh đất ruộng kinh nghiệm, hắn nghe một chút người hữu tâm đề nghị, dùng nhiều năm góp nhặt tiền mua không ít nô lệ, nông cụ cùng hạt giống, chuẩn bị làm một vụ lớn, kết quả đang gặp nạn hạn hán, thu hoạch giảm mạnh, bởi vậy lỗ vốn. Hắn không cam tâm, mong muốn lại kiếm về đến, thế là lại tại người hữu tâm đề cử dưới vay nợ, năm thứ hai thu hoạch cũng không thể lắm, nhưng là hắn lúa mì lại bán không được, bởi vì trên thị trường lúa mì giá cả vô cùng thấp, lấy như thế giá cả bán ra, hắn chẳng những không kiếm tiền, còn bồi thường tiền. Quỷ tù có thể lên làm thủ tịch bách phu trưởng, ngoại trừ hắn rất có mưu lược bên ngoài, cũng bởi vì trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có một cỗ không chịu thua bướng bỉnh sức lực, đã luống mì không kiếm tiền, vậy thì đổi loại kiếm tiền nho, khả năng trả hết nợ nần. Thế là năm thứ ba hắn tiếp tục vay tiền bắt đầu trồng nho, nhưng mà trồng nho kỹ thuật yêu cầu rất cao, hắn không có kinh nghiệm phương diện này, càng không có giỏi về trồng nho nô lệ, cái này nô lệ tại trên thị trường giá cả tương đối cao, hơn nữa cực kỳ quý hiếm, cho nên càng về sau lại bồi thường. Mấy năm xuống tới hắn thiếu đặt mức nợ, còn tốt chủ nợ chưa hề thúc ép, thẳng đến hắn biết được sự lạ qua đời tin tức, đi Rome đi tham gia tang lễ. Đúng lúc này, đệ tử phòng chủ nợ lại mang theo một số đông người tới cửa đòi nợ. Tại quỷ tủ con trai không bỏ ra nổi tiền đến trả nợ dưới tình huống muốn mạnh mẽ lấy đi khế đất gắn nợ, dẫn đến song phương xảy ra xung đột, cuối cùng quỷ tủ con trai độc nhất trọng thương ngã xuống đất, nửa năm sau bỏ mình, con dâu cũng yêu thương quá độ theo sát mà đi, chỉ có cửa nát nhà tan quỷ tủ mang theo duy nhất cháu gian nan sống qua ngày. Nhiều năm qua oan khuất không cách nào đạt được mở rộng, chịu cừu hận dày vò, khiến cho còn chưa tuổi trên 50 quỷ tù râu tóc trắng bệnh, dáng người khô gầy, da mặt nhăn nhúm ngang dọc, chỉ có đôi mắt kia sắc bén làm người ta sợ hãi, giống như hỏa diễm thiêu đốt. Đi theo quỷ tù mà đến còn có hai tên người nụ sẽ gì ạ, bọn hắn đều có cùng loại tao ngộ. Ba người tiến vào mạ xì như sở quân trướng, đều ngồi xuống về sau, mạ xì như sở liền đi thẳng vào vấn đề nói rằng, ba vị, chúng ta đã thảo luận qua thỉnh cầu của các ngươi, cuối cùng cho rằng vào lúc này tiến đánh thành bọn vậy là không thể được. Trong đó một tên nụ sệ gì ạ nam tử lập tức biểu đạt bất mãn, các ngươi nắm giữ hơn 10.000 binh lực, liền một cái nho nhỏ thành bọn vậy cũng không dám đánh, các ngươi còn đối ngoại tuyên bố cái gì phản kháng rôm, thu được tự do cái dám, còn không bằng thật sớm tự chói hai tay, đi rôm đầu hàng, nói không chừng có thể miễn trừ đóng đinh thập tự giá cực hình, có thể càng nhanh chết đi. Một cái khác người đàn ông tuổi trung niên ngay sau đó cầu khẩn nói, xin các ngươi không cần nhanh như vậy liền làm ra quyết định, lại thương thảo kỹ càng một chút. Chúng ta vô cùng hiểu rõ thành phẩm vậy tình huống, chúng ta bằng lòng toàn lực hiệp trợ các ngươi. Thành phẩm vậy tuy nhỏ, nhưng nó buôn bán trên biển phồn vinh, vật tư phong phú, chỉ cần có thể đánh hạ nó, các ngươi sẽ thu hoạch được đại lượng vật tư, có thể thật lớn cải thiện các ngươi hiện hữu trang bị. Mời lại suy tính kỹ càng một chút. Mạ Sĩ Sở chậm rãi nói, thành phẩm vậy tuy nhỏ, nhưng là thành cao từng dãy, đồng thời có phòng bị, chúng ta người tuy nhiều, sát thực vừa thành quân không bao lâu, không có công thành kinh nghiệm, cũng khuyết thiếu khí giới công thành. Tiến đánh dạng này một tòa thành trì tất nhiên phải bỏ ra đại lượng thương vong, còn chưa nhất định có thể thành công. Trong thành phẩm có lẽ có đại lượng vật tư, nhưng Italia tòa nào thành trấn không phải như vậy, chúng ta lại cần gì phải tại trên thành phẩm ấy đụng đầu rơi máu chảy. Chương 70, quy tù công thành kế hoạch. Cái kia gọi cản u nị hủ. Sở cảm tợ giả nam tử trung niên vội vàng nói, ta từng tại trong quân đội La Mã đảm nhiệm qua nhiều năm kỹ sư, ta có thể giúp các ngươi chế tác khí giới công thành. Quy tù, ngón tay hắn bên cạnh lão nhân, đã từng đảm nhiệm qua nhiều năm thủ tịch bách phu trưởng, có phong phú công thành kinh nghiệm, hắn có thể dạy bảo các ngươi thế nào tiến đánh thành phẩm ấy. Hắn lại chỉ hướng trước hết nhất nói chuyện cái kia thô hào nam tử, Olus, đã từng là trong quân đội La Mã nổi danh dũng sĩ, từng thu được dũng sĩ quan, hắn có thể triệu tập hơn 40 cái tuổi tác mặc dù lớn chút, nhưng giết địch kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, cùng các ngươi kể vai chiến đấu. Ngươi nói để cho ta tâm động, chỉ là đáng tiếc nha mạ xì mị sở thở dài hai tiếng. Tiến vào quân trướng về sau, một mực tại yên lặng quan sát đối phương quỷ tù mở miệng nói ra, đã các ngươi đã làm ra quyết định, vì cái gì không trực tiếp để thì ra tiếp đãi chúng ta vị kia thủ lĩnh tại cái kia doanh địa nói cho chúng ta biết. Mạ xì mị sở thủ lĩnh, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Tâm tư bị nhìn xuyên, Mạ Sĩ Như Sở hơi có vẻ xấu hổ, gượng cười hai tiếng, nhìn xem quỷ tù, trầm giọng nói rằng, mặc dù những thủ lĩnh khác đều phản đối, ta còn là mong muốn thử một chút. Bất quá, thủ hạ ta binh sĩ chỉ có 800 người, phải hướng chính diện cường công thành phòng tây, đây nhất định là không có khả năng. Nếu như ngươi không có biện pháp khác, vậy coi như ta không có đề cập qua việc này, các ngươi cũng liền có thể đi về. 800 người, các ngươi liền muốn đánh hạ thành phòng tây. Quả thực chính là, cái kia gọi Olus nam tử lời mới vừa ra miệng, liền nghe quỷ tù một tiếng trách móc, Olus, ngậm miệng. Hắn lập tức liền không nói. Quỷ tù nhìn về phía Mạ Sĩ Như Sở, có giấy cùng bút sao? Có. Mạ Sĩ Như Sở rất nhanh lấy ra cho hắn. Quỷ tù cũng không khách khí, trực tiếp đi đến bàn gỗ trước, nằm sấp phát họa. Mạ Sĩ Như Sở xích lại gần quan sát, chỉ thấy lão nhân dùng bút pháp rất nhanh tại trên giấy cói dùng đường thẳng cùng điểm hợp thành một cái hình bầu dục. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mạ Sĩ Như Sở, đây là bản đồ thành khu bóng tẩy. Mạ Sĩ Như Sở gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Đọc truyện tại truyền tàn tủ vẹn VN, thành phẩm tường dài ước chừng 2 dặm, mặt hướng lục địa tường thành chiều dài 700m, hướng lục địa tường thành độ cao 5 đến 6m, hướng biển tường thành độ cao 2 đến 3m, hết thảy có 6 cửa. Quỷ tụ dùng ngón tay điểm hắn vừa vẽ xong địa đồ, cửa hở cụ la điểm, cửa vị du vụ, cửa cạp tụ, cửa nô la, cửa sano, còn có cửa biển. Thành phẩm có nhân khẩu hơn 6.000 người, thành vệ đội nhân số 300, gặp phải tình huống khẩn cấp, lại chí ít có thể có 800 người tham gia tác chiến, phòng ngự toàn bộ tường thành lực lượng kỳ thật không quá đủ, nhưng đó là đối với các ngươi cả đội ngũ mà nói, nhưng đối phó chỉ có 800 tên lính ngươi mà nói lại là dư xài. Mạ Sĩ Như Sở vẻ mặt bình tĩnh nói, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, ta trong 800 tên lính này chỉ có một nửa nắm giữ khôi giáp cùng vũ khí, những binh lính khác chỉ có nông cụ cùng gậy gộc. Ngươi đây là, Olus nghe xong, lại muốn mở miệng nói chuyện, bị bên cạnh Sở Cạm Tợ Dạ tranh thủ thời gian ngừng lại. Quỷ tu lại vẻ mặt bất động, chậm rãi nói rằng, vài trăm người muốn công chiếm thành phòng tây, cường công khẳng định không được, chỉ có thể dựa vào tập kích. Chỉ là từ khi các ngươi đi vào vị dụ vụ đã dài đến nửa năm, nếu là tại giữa tháng 4, năm thành phòng tây vẫn rất sơ sẩy, tới lúc hoàng hôn từng cái cửa thành còn vẫn như cũ mở rộng, người đi đường thường khách có thể không bị hạn chế tùy ý ra vào, nhưng là theo các ngươi đối xung quanh thành trấn uy hiếp càng lúc càng lớn, thành phòng tất cả trên đất liền cửa thành liền bắt đầu một mực quan bế, rất ít mở ra, ngươi nói là tất cả trên đất liền cửa thành. Mạ Sĩ Như Sơ nhạy cảm từ trong lời của đối phương phát hiện một chút mánh khỏe. Đúng vậy, trên đất liền cửa thành, bởi vì cửa biển là mở. Quỷ tu nói, cầm bút lên, tại lân cận thành phòng thấy địa đồ phía dưới vẽ lên một đầu con quanh co khúc hiệu dây nhỏ, sau đó chỉ vào nó nói rằng, đây là đường bờ biển, đây là cửa biển. Người phòng e ngại các ngươi, đóng lại tất cả trên đất liền cửa thành, chỉ có thể dựa vào trên biển cùng ngoại giới giao thông, người phòng cần có vật tư cũng chỉ có thể dựa vào thương thuyền vận vào bến cảng, thông qua cửa biển, vận vào thành nội, cho nên cái này cửa biển là một mực mở. Ý của ngươi là nói, nếu như chúng ta mong muốn tập kích, biện pháp duy nhất chính là đi đường biển, dùng thuyền vận binh xông vào bến cảng, lại thông qua cửa biển đột nhập thành nội. Mạ Sĩ Như Sở trầm ngâm hỏi. Quỷ tù dùng tay chỉ một cái bản đồ đơn giản bên trên đường bờ biển, lắc đầu nói rằng, người phòng sở dĩ ở chỗ này xây thành trì, là bởi vì nơi này bờ biển cùng thành khu có ít nhất 5 mét trên lệch độ cao, chỉ có cửa biển nơi này xây một đầu đường nghiêng thông hướng bến cảng, đã đường bộ cửa thành đều đóng lại, cửa biển dù cho mở ra, kiểm tra nhất định so ngày xưa muốn nghiêm, các ngươi muốn trà trộn vào đi chỉ sợ vô cùng khó, mà nếu như muốn tập kích cửa biển chỉ sợ cũng không dễ dàng. Quỷ tù chỉ vào đường bờ biển nào đó chỗ, vịnh biển bên này khu bến cảng khoảng cách cửa biển ít ra đều có hơn 100 mét, chờ binh lính của ngươi tại bến cảng đổ bộ, trên tường thành lính gác rất dễ dàng liền có thể phát hiện, đến lúc đó cửa biển vừa đóng, người phòng ở trên cao nhìn xuống bắn tên, các ngươi trốn đều không có chỗ trốn. Xem ra, bằng vào ta thủ hạ chút người này căn bản cũng không khả năng cầm xuống thành phòng tây. Mạ Sĩ Như Sở thở dài một tiếng, phất tay nói rằng, nếu là dạng này, vậy ta cũng liền không lại giữ các ngươi, Mạ Sĩ Như Sở thủ lĩnh, ngươi trước đừng có gấp. Quỷ tù thấy đối phương muốn tiễn khách, cũng không kịp lại bày dáng vẻ, vội vàng nói, công đoạt cửa biển không có khả năng, nhưng là từ bến cảng tập kích đánh vào thành nội lại là có thể làm được. A, vì cái gì? Mạ Sĩ Như Sở lạnh nhạt đáp lại, một bộ không quá chú ý bộ dáng. Ngươi đến xem nơi này. Quỷ tù ngón tay hơi rời lên trên, sau đó trùng điệp điểm một cái. Mạ Sĩ Như Sở lúc này mới chú ý tới tại cửa biển bên trái, bến cảng đối diện phía trên, nguyên bản dùng dây nhỏ chỗ phát họa bản đồ thành khu vòng có một chỗ là cắt ra, không có liên tiếp, đây là nơi này có chừng 200 thước không có tường thành. Quỷ tù trầm giọng nói rằng, nghe nói tại xây thành thời điểm liền không có, nguyên nhân có thể là nơi này thành khu cùng phía dưới vịnh biển chênh lệch độ cao cách tại 8 mét trở lên, hơn nữa độ dốc đột ngột thẳng, địch nhân không có khả năng leo lên đi, nhìn xác thực rất an toàn. Nhưng là thành vòng trải qua mấy trăm năm, thành khu phía dưới vịnh biển đã biến thành ung tùm khu bến cảng, đoạn này không có tường thành thành khu phía dưới đã tất cả đều là phong ốc, thậm chí có người công nhân không nhìn vòng chính quyền thành phố lệnh cấm, ở chỗ này dựng lên 3 tầng cao lầu, để có thể có càng nhiều phong ốc cho thuê cho khu bến cảng dân nghèo. Quỷ tù dừng lại một chút, hờ hững diện mục đống nhiên trở nên có chút và mẹo, hắn cười lạnh nói, có can đảm làm như vậy. Nhưng lại để chính quyền thành phố bắt hắn không có biện pháp, chỉ có thể là thành vòng ấy đệ nhất gia tộc, được xưng là vòng ấy người bảo vệ vị tỉnh sụ gia tộc. Mạ Sĩ Như Sở nghe đến đó, trong lòng hơi động, vị tỉnh sụ gia tộc không phải liền là vị lão nhân này yêu cầu báo thù mục tiêu sao? Quỷ tù không có chú ý Mạ Sĩ Như Sở vẻ mặt, tự mình tiếp tục nói, vị tỉnh sụ gia tộc tại đoạn này không có tường thành thành khu phía dưới khu bến cảng song song xây mấy tòa nhà 3 tầng cao rôm thức chữ hồi, nhà lầu, mái nhà cơ hồ cùng thành khu ngang bằng, chúng ta chỉ cần lên lầu đỉnh, dựng vào dài 4-5 mét cái thang hoặc tấm ván gỗ, liền có thể từ khu bến cảng tùy tiện tiến vào thành khu. Người phòng cùng cái khác người kèm bạn nghỉ ạ như thế khiếp được, hơn nữa chưa hề trải qua chiến tranh, có tường thành làm dựa vào, bọn hắn còn miễn cưỡng có dũng khí cùng các ngươi chiến đấu, chỉ khi nào các ngươi đột nhập thành khu, dù là chỉ có 100-200 tên lính, nếu như bọn hắn không có tụ tập vượt qua gấp 2-3 lần nhân số, là không dám lên trước ngăn trở. Quỷ tù khinh thường hừ lạnh một tiếng, dùng ngón tay tại trên địa đồ vạch một cái, binh lính của các ngươi từ nơi này tiến vào thành khu về sau, liền có thể trực tiếp dọc theo con đường này, hướng tây chạy không đến 200 mét, liền có thể đến cửa hở cụ lạn nhụm, giết chết thủ vệ, mở cửa thành ra. Ngươi mai phục tại ngoài thành những binh lính khác liền có thể tuân trào mà vào, 800 người lại thêm chúng ta, hoàn toàn có thể chinh phục vòng tòa thành thị này. Quỷ tù nói xong lời cuối cùng, cảm xúc trở nên có chút kích động, nhưng Mạ Sĩ Như Sở chỉ là nháy máy mắt, nghe ngươi kiểu nói này, từ bên cạnh vịnh biển tiến vào thành khu dường như rất dễ dàng, nhưng là như thế nào để thuyền vận binh xâm nhập bến cảng đâu? Người vòng thầy đã tại trên đất liền có phòng bị, tại bến cảng phương diện không có khả năng không có cảnh giác. Chương 71, chuẩn bị trước khi tập kích. Ở trên biển, người vòng thật đúng là không có tại trên đất liền cảnh giác, bởi vì các ngươi không có đội tàu, cũng không có chiếm cứ bến cảng. Người phỏng không cho là các ngươi có thể từ trên biển uy hiếp được an toàn của nó. Trên thực tế kèm bạn nghỉ ạ những này ven biển thành trấn đã có 100-200 năm không có lọt vào địch nhân từ trên biển tiến công, bọn chúng cảng biển thiết kế phòng ngự vô cùng yếu kém. Liên lấy phỏng vậy mà nói, nó khu bến cảng có 5 cái bến cảng, lúc đầu xây dựng 2 cái còn có xây cống nước, về sau bởi vì buôn bán trên biển phồn vinh, lúc đầu bến cảng không đủ sử dụng, lại lần lượt xây mới 2 cái, lại là vì muốn ra vào thuận tiện bất việc, đã không có xây cống nước, cũng không có dây sắt chặn đường, thậm chí tại khu bến cảng bên ngoài còn không có chiến thuyền tuần tra. Duy nhất có thể dự đoán cảnh báo chính là trên hải đăng người thủ tháp, nhưng nếu như thuyền trước đó làm ngụy trang, hắn cũng không thể lập tức liền có thể phát hiện dị thường. Còn có một tòa bến cảng đâu? Tỉ mỉ Mạ Sĩ Nịu Sơ hỏi. Kia là vì tỉnh sụ gia tộc tư nhân bến cảng, chỉ cho phép nhà hắn thương thuyền và cùng nhà hắn có thương mậu hợp tác thương thuyền ra vào. Quỷ tú lạnh giọng nói rằng cái này tư nhân bến cảng có xây rất dài đê chắn sóng cùng cống nước, trên đê còn có tháp canh, thiết kế phòng ngự cũng là phải đầy đủ, chỉ tiếp chỉ phòng vệ cái này một cái, không có tác dụng gì. Lão nhân vừa nhắc tới thành vòng bảy vị tỉnh sụ gia tộc, toàn thân liền tản mát ra hoàng khí. Mạ Sĩ Như Sở tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác vào cảng khẩu vấn đề giải quyết, thế nhưng là còn có một vấn đề, chúng ta không có thuyền. Quỷ tu nhìn xem hắn, biểu lộ cổ quái, phảng phất tại nói, người trẻ tuổi, ngươi là đang nói đùa đi. Bên cạnh người đàn ông trung niên ổ lật sen vào nói, trước đó ta nghe nói có đại lượng thủy thủ cùng bến tàu lao công đầu nhập vào các ngươi đội ngũ, dẫn đến thành Napoli bên ngoài những cái kia bến cảng cơ hồ đều hoang phế, có chút thủy thủ thoát đi bến cảng lúc là trực tiếp trộm đi cảng khẩu thuyền, sau đó trèo nó xông lên khoảng cách cái này doanh địa rất gần bãi biển, sau đó thuyền liền mắc cạn ở nơi đó. Về sau các ngươi tại ở gần bờ biển địa phương lại xếp đặt một cái doanh địa, người Napoli căn bản không dám đi cầm lại những cái kia mắc cạn thuyền trải qua hắn kiểu nói này. Mạ Sĩ Như Sơ bỗng nhiên nghĩ tới, khoảng cách bờ biển hơi gần cái kia doanh địa là Atu Như Sơ đại đội 5, hắn còn đã từng đề cập với mình, mong muốn phái binh sĩ lái thuyền ra biển đánh cá, trợ giúp quân khởi nghĩa gia tăng một chút thịt tan dự trữ. Nhưng đề nghị này về sau không giải quyết được gì, hắn cũng không hỏi nguyên nhân, nhưng ít nhất nói rõ một chút, Atu Như Sơ trong doanh là có thuyền. Mạ Sĩ Như Sơ tay vỗ cằm dưới, trầm tư một lát, khẽ cười nói, các ngươi thật sự là lợi hại. Tại biết thủ hạ ta binh thiếu về sau, nhanh như vậy liền có thể chế định ra như thế kín đáo kế hoạch đánh bất ngờ, thật sự là làm ta bội phục. Quỷ tù nghe ra hắn ý trong lời nói, vẻ mặt không thay đổi, nhưng ngựa khí lại trở nên nặng nề, cũng trộn lẫn lấy một chút xúc động phẫn nộ. Mấy năm này chúng ta không giờ khắc nào không nghĩ đến báo thù rửa hận, phá thành giết địch kế hoạch ở trong lòng sớm đã tưởng tượng vượt qua vạn lần, nhưng là cố kỵ dôn cường đại, tăng thêm chúng ta ít người, lại sợ liên lụy thân hữu, bởi vậy dũng khí không đủ, từ đầu đến cuối không dám khai thác hành động. Thẳng đến các ngươi xuất hiện, để chúng ta thấy được hy vọng. Nguyên bản ta là muốn đợi tới các ngươi trải qua thương nghị quyết định tiến đánh thành hòm đậy về sau, nói ra cái này trên biển tập kích kế hoạch, chỉ tiếc, nói đến đây, quỷ tú lời nói xoay chuyển nhưng cũng còn tốt, mà xì sở thủ lĩnh ngươi tuy còn trẻ tuổi, binh lực tuy ít, lại có can đảm xuất một mình tiến đánh hòm đậy, dũng khí thực sự rất lớn. Nếu là áp dụng kế hoạch này, thành công đoạt lấy thành hòm đậy, tin tưởng các ngươi trong đội ngũ tất cả mọi người sẽ khiếp sợ tại uy danh của ngươi. Quỷ tú lời nói này nói đến mạ xì sở trong tâm khảm, hắn sở dĩ ôm may mắn tiếp kiến nhóm này người nụ sẽ gì ạ? Chính là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không đơn độc dẫn quân cướp đoạt thành hòm đậy. Mặc dù hòm thành cao tường vững, nhưng nó binh lực thiếu, sức chiến đấu yếu cũng là rõ ràng, quân nhu doanh không phải là không có cơ hội. Mà mạ xì sở sở dĩ nổi lên ý niệm này, chủ yếu bởi vì lúc trước cờ dịp sật tại trong hội nghị đối với hắn trào phúng, để hắn ý thức được cho dù hắn trưởng không quân nhu doanh, đối quân khởi nghĩa trợ giúp cực lớn, nhưng ở trên quân sự không có chút nào biểu hiện là rất khó tại quân khởi nghĩa quân sự trưởng quan trong hội nghị, tại có quan hệ quân sự trong đề tài thảo luận đưa đến tính quyết định tác dụng, cho nên hắn mới mong muốn một mình đánh hạ thành hòm đậy, hướng cờ dịp sật bọn hắn chứng minh chính mình tại phương diện quân sự năng lực. Mạ sĩ sở cũng không vì quỷ tù lời định nọt mà rơi vào tự đắc, hắn thu liễm lại nụ cười, ngồi trở lại trước ghế, nghiêm nghị nói rằng đối với như lời ngươi nói cái này kế hoạch đánh bất ngờ, ta còn có một vấn đề cuối cùng, ngươi như thế nào mới có thể để cho ta tin tưởng cái này không phải là các ngươi thiết kế tốt, mong muốn tiêu diệt quân đội của ta âm mưu? Chó má, chúng ta đánh chết cũng không có khả năng cùng hòm đẩy những cái kia cửu nhân hợp tác để hãm hại các ngươi. Người đàn ông trung niên ổ lật lớn tiếng la lên. Một vị khác người đàn ông trung niên sợ cạm tợ dạ thì thành khẩn hồi đáp mong muốn chứng minh chúng ta có hay không làm bộ, cái này rất dễ dàng. Ngươi chỉ cần đến hỏi hỏi một chút bất kỳ một cái nào người nụ sẽ gì ạ, bọn hắn đều có thể hướng ngươi giảng thuật chúng ta quá khứ cùng người vòng kết thủ kinh nghiệm. Mạ sĩ sở thủ lĩnh, lần này đi theo ta có 54 người, lại thêm người nhà của chúng ta, tổng cộng là 115 người, chúng ta toàn bộ liền lưu tại ngươi doanh địa, nếu như ngươi cuối cùng phát hiện đó là cái âm mưu, ngươi có thể giết chết chúng ta, cho binh lính của ngươi liền mạng. Quỷ tù thần sắc kiên định, nói lời kinh người. Sở cảm tự dạ lúc này hoảng sợ nói quỷ tù, vạn nhất nếu là, quỷ tù thần tình nghiêm túc cắt ngang hắn muốn nói lời nói sở cảm tự dạ. Đã chúng ta đều đã quyết định muốn tại báo thù về sau gia nhập đội ngũ của bọn hắn, sớm như vậy một chút tới đây thích ứng không tốt hơn sao? Sở cảm tợ giả cùng ô lật giữa nhau, cuối cùng bất đắc dĩ nói tốt à, liền theo ngươi nói xử lý. Mạ sĩ sở để ở trong mắt, trong lòng đã co so đo, nói rằng các ngươi trước không cần phải gấp, ta còn phải trước cùng thủ hạ thương nghị, đợi mọi người đều đồng ý về sau, mới có thể áp dụng kế hoạch này. Lúc nào có thể cho chúng ta rõ ràng trả lời chắc chắn? Ô lật vội hỏi. Ngày mai. 45. Quỷ tù ba người rời đi về sau. Mạ sĩ sơ lập tức triệu tập phỉ xà rổ, tòa ẹ rủ gồ, cắt mỹ nợ ba vị thủ tịch bách phu trưởng, trước đó đội hộ vệ binh sĩ nhân số từ hơn 300 người đột ngột tăng đến 700 người về sau, mạ sĩ sơ để ba vị này riêng phần mình quản hạt ít ra hai cái đội trăm người, theo lý thuyết chức vụ của bọn hắn hẳn là tấn thăng làm đại đội trưởng, nhưng là giống sở bạc tạc cờ dịp sật mấy vị thủ lĩnh mặc dù thống soái binh lực đã vượt xa ngàn người, nhưng quân sự chức vụ cũng đều vẫn là đại đội trưởng, vì để tránh cho bị người lên án. Cho nên mạ sĩ sở tạm thời mượn cái danh xưng này, cùng tổ cố vấn quân sự tổ trưởng Phở Hòn Tín Nợt cùng nhau thương nghị. Nghe được mạ sĩ sở nói mong muốn xuất lĩnh quân nhu doanh đội hộ vệ độc lập tiến đánh thành hòm đậy, bốn người đều có chút giật mình, nhưng khi nghe xong trên biển kế hoạch đánh bất ngờ về sau, bốn người cũng đều lâm vào trầm tư. Tại Napoli bến cảng chờ đợi nhiều năm Cạn Mì Nợt trước kia nhiều lần đi thuyền đi qua hòm đậy bến cảng, hắn chính miệng xác nhận quỷ tù giảng thuật hòm khu bến cảng tình huống tính chân thực, cũng bởi vì này càng đã chứng minh kế hoạch này khả thi. Phở Hòn Tín Nợt đối những cái kia người nụ sẽ gì ạ thế mà đầu nhập vào quân khởi nghĩa mà cảm thấy giật mình. Tại cười trên nỗi đau của người khác sau khi cũng vì đã từng bởi vì đi theo dôn thống soái khác biệt mà như cựu địch đồng dạng chém giết qua hai nhánh quân đội binh sĩ thế mà cuối cùng cộng sự tại quân khởi nghĩa mà đại phát cảm khái. Ba vị thủ tịch bách phu trưởng tại trải qua ngắn ngủi suy tư về sau, cuối cùng nhất trí đồng ý áp dụng cái này kế hoạch đánh bất ngờ, kết quả này cũng không kỳ quái, khoảng thời gian này bọn hắn nhìn xem đại đội khác binh sĩ phô trương chiến thắng quân đoàn La Mã sự tích, mà chính mình mang binh huấn luyện càng thêm khắc khổ, phần lớn thời gian lại chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại doanh địa, trong lòng có thể không biết khuất sao. Bọn hắn đều khát vọng chứng minh chính mình. Đám người đạt thành nhất trí ý kiến về sau, kế tiếp chuyện quan trọng nhất chính là xác nhận thuyền. Mạ sĩ sở phái vua Linus đi đại đội năm doanh địa, tìm bạn tù như sở hỏi thăm thuyền một chuyện. Lão xương quân nhu doanh mong muốn thử ra biển bắt cá, lấy ra tăng các binh sĩ đồ ăn chủ loại. Hạt tù như sở đối với cái này không có hoài nghi, trước đó hắn liền có này dự định, còn để các binh sĩ giữ gìn tốt mắc cạn tại trên bờ biển thuyền. Nhưng bản tính hiếu thắng hắn vì không để cho mình chỉ huy đại đội lạc hậu hơn đại đội khác mà quá bận rộn huấn luyện, cuối cùng cái này mấy chiếc thuyền căn bản là không có xuống biển, nhưng cái này cũng vừa lúc để phụ cận ven biển thành trấn buông lòng cảnh giác. Vua Linus từ đại đội năm nơi đó mượn tới 5 chiếc đơn cột buồm thuyền hàng. Mạ sĩ sở phái một chút thủy thủ xuất thân binh sĩ cùng thợ mộc lặng lẽ tiến đến bãi biển, đối với nó tiến hành kiểm tra cùng sửa chữa, bảo đảm tại đi thuyền lúc không ngại, đồng thời còn để đội kiến trúc chế tạo dài 5 mét cái thang. Ngày thứ 2 mạ sĩ sở cáo chi quỷ tù quân nhu doanh chuẩn bị áp dụng hắn đề nghị kế hoạch đánh bất ngờ về sau, quỷ tù bọn người hớn hở ra mặt, rất nhanh liền tại ngày thứ 3 sáng sớm mang theo một đám người nhà, đi tới quân nhu doanh doanh địa, thực hiện lời hứa của bọn hắn. Tập kích thành hòm đậy là mạ sĩ sở một lần lớn mật mạo hiểm, đồng thời cũng quan hệ tới quân nhu doanh đội hộ vệ sinh tử, hắn đương nhiên 10 phần thận trọng, lần nữa triệu tập ba vị thâm niên bách phu trưởng, Phở Hòn Tín Nợt cùng quỷ tu bọn người lại thương nghị đã hơn nửa ngày, xác nhận hành động mỗi một chi tiết nhỏ, cuối cùng quyết định đem tập kích thời gian định tại đêm khuya, đồng thời có mặt trăng cùng gió bắc thời điểm, dạng này người hòm đậy sẽ bỏ bê phòng bị, dù cho phát hiện sầm lớn. mong muốn triệu tập quân đội cũng tất nhiên chậm chạp, hơn nữa có gió bắc trợ giúp, thuyền vận binh có thể dọc theo bờ biển, rất nhanh đến thành vòng vây bên cảng. Từ trên biển tập kích bộ đội định là Cản Mi Nợt chỉ huy thứ 3, thứ 6 hai cái đội trăm người bên trong đa số binh sĩ, bọn hắn đã từng đều là Napoli bến cảng có kinh nghiệm thủy thủ, tại ban đêm đi thuyền lúc sẽ không xuất hiện vấn đề. Ngoài ra, lấy ổ lật cầm đầu 30 tên người nụ sệ gì ạ đem tham dự trên biển tập kích, bọn hắn mặc dù tuổi tác hơi lớn, nhưng đều là kinh nghiệm phong phú rôm láo binh, có thể rất tốt đền bù Cản Mi Nợt dưới trướng những tân binh này không đủ. Tổng cộng từ trên biển tập kích cảng khẩu binh sĩ nhân số là 200 người, bình quân mỗi con thuyền dung nạp 40 người, xa nhỏ hơn đơn cột buồm thương thuyền tải trọng lượng, từ đó có thể cam đoan đi thuyền tốc độ. Mạ Sĩ Như Sở là tích cực người, tại hành động xác lập về sau hắn liệt kê ra trong đó mấy cái muốn một chút, yêu cầu tham gia tập kích binh sĩ tiến hành mô phỏng huấn luyện, thẳng đến đối với nó hoàn toàn quen thuộc nắm giữ. Mô phỏng huấn luyện. Cho dù là có 20 năm quân lữ kiếp sống quỷ tù cũng chưa từng nghe qua cái danh từ này, càng đừng đề cập những người khác cảm thấy yêu kỳ. Mạ Sĩ Như Sở gọi tới đội kiến trúc, tại trên sân huấn luyện tiến hành đã hơn nửa ngày bố trí tỉ mỉ. Thế là làm Cạn Mị Nợt dẫn theo muốn tham gia tập kích binh sĩ đi vào sân huấn luyện lúc, Mạ Sĩ Sơ lại muốn cầu bọn hắn võ trang đầy đủ ngồi dưới đất lặp đi lặp lại tiến hành trèo thuyền động tác, duy trì liên tục sau một khoảng thời gian mới vừa đình chỉ. Ngay sau đó đội thủ 6 tên binh sĩ nhất định phải hợp lực ôm lên lôi mục, chạy vọt về phía trước chạy mấy chục mét về sau, phá tan phía trước bị đè. Đâm tại trên bùn đất, cao cao dựng đứng tấm ván gỗ, sau đó toàn đội dựa theo quy định lộ tuyến, chạy 100 mét trở lên, còn phải lần nữa dùng lôi mục phá tan một tấm ván gỗ khác, đi vào hai cái ước chừng cao 3 mét, cách xa nhau xa 4 mét đắp đống đất trước, bò lên trên trong đó một cái đống đất. Đem khiêng thang gỗ dài dựng lên hai cái đống đất ở giữa, dẫm lên cái thang, đi đến một cái khác đống đất phía trên, sau đó tiếp lấy chạy gần 200 mét, cùng chờ đợi tại binh lính nơi đó tiến hành. Chiến đấu, cũng cuối cùng chiến thắng, mới vừa kết thúc. Các binh sĩ chạy xong một chuyến xuống tới, từng cái mệt mỏi thở hổn hển, có chút không rõ ràng cho lắm bọn hắn thậm chí trong lòng oán trách, Mạ Sĩ Sở thủ lĩnh là đang cố ý dày vào người. Nhưng ở một bên quỷ tụ sau khi xem xong, liền trong lòng hiểu rõ, đây là để các binh sĩ đang huấn luyện tập kích thành hoàn toàn bộ quá trình. Như thế huấn luyện có làm được cái gì, cùng chơi đùa đồng dạng, chân chính tới tập kích ngày đó. Tử vong áp lực sẽ để cho bọn hắn liền chân đều bước không ra. Ô Lật ở một bên giễu cợt nói, "Không, ta cảm thấy vẫn là có tác dụng." Quỷ tù nói nghiêm túc, "Ngươi xem bọn hắn không hiểu được như thế nào hữu hiệu sử dụng lôi một đụng cửa, đi giữa trời cái thang sẽ còn khẩn trương đến rơi xuống, chạy tới cuối cùng thậm chí liền kiếm khiên đều cầm không nổi. Cứ việc đây không phải chiến trường chân chính, nhưng nếu như bọn hắn có thể dùng loại phương pháp này không ngừng tiến hành huấn luyện, tới tập kích ngày đó nên có thể phát huy một chút tác dụng." Lúc này, bọn hắn thấy Mạ Sĩ Mister đi đến phía trước đội ngũ, lớn tiếng nói, "Các anh em, ta nghe nói các ngươi thứ ba thứ 6 đội trăm người tất cả mọi người tích cực chủ động yêu cầu gia nhập lần này tập kích, không ai rời khỏi, có người bởi vì không có bị tuyển chọn còn quấn cán Mỹ Nurse không thả, ta đối với cái này cao hứng phi thường, các ngươi không hổ là có can đảm cùng biển cả vật lộn đàn ông." Các binh sĩ cứ việc mồ hôi đầm địa, đều ngẩng đầu lên. Mạ Sĩ Như Sơ lời nói xoay chuyển, "Nhưng là, các ngươi vừa rồi biểu hiện khiến ta thất vọng. Cái này huấn luyện không phải đang trêu cợt các ngươi, mà là tại mô phỏng tập kích thành vòng toàn bộ quá trình, đến lúc đó các ngươi đem võ trang đầy đủ ngồi thuyền xuất phát, mượn nhờ cánh buồm chèo thuyền hơn 10 dặm, xông vào vòng vây bên cảng. Hành động của các ngươi tất nhiên sẽ kinh động cảng khẩu lính gác, liền tại bọn hắn gõ vang cảnh báo, triệu tập quân đội trong đoạn thời gian này, các ngươi nhất định phải cấp tốc leo lên bến tàu, dùng lôi một phá tan bến cảng cửa lớn, xông vào khu bến cảng, nhanh chóng thông qua chật hẹp đường tắt, đến chỉ định nhà lầu, phá tan cửa lớn, phi tốc leo đến mái nhà, dựng lên cái thang phía dưới chính là 10 mét sâu vết núi, các ngươi nhất định phải nhanh chóng vượt qua, tiến vào thành." Khu. Tiểu thuyết lên giá. Trước đó có một chút tồn cảo, trước tận lực nếm thử, nhìn mỗi ngày có thể hay không bảo trì 4000 chữ đổi mới. Các anh chị em nếu như muốn tồn một đoạn thời gian lại nhìn, có thể hay không trước truy đặt trước một chút, cho ta gia tăng một chút nhân khí, đây cũng là cho ta của vũ, đa tạ. Chương 72, các thiếu niên. Mạ Sĩ Như Sở tiếp tục nói. Sau đó một khắc không ngừng nghỉ dọc theo con đường, hướng tây tiến nhanh, ở trên đường lần lượt chạy đến vòng vây binh sĩ có lẽ đã ở phía sau đuổi theo, có lẽ đã tại khoảng cách con đường không xa trên tường thành hướng các ngươi phóng tới mũi tên, các ngươi hành động hơi chậm, phản ứng trì độn, liền có thể mất mạng tại dưới tên, hoặc là bị địch nhân đuổi kịp mà lâm vào vây quanh. Mà đợi đến các ngươi đến cửa hở cụ lạn dụng, còn nhất định phải cùng thủ vệ cửa thành địch nhân chiến đấu, tận khả năng nhanh giết chết bọn hắn, khả năng tại địch nhân đại bộ đội chưa đổi tới trước đó khống chế lại cửa thành, để mai phục tại ngoài thành đội hộ vệ chủ lực có thể thuận lợi vào thành, chúng ta khả năng bởi vậy giành được thắng lợi cuối cùng. Hiện tại các ngươi nói cho ta, các ngươi có thể làm được sao? Đội ngũ yên lặng một hồi, qua một hồi lâu mới vụn vặt lẻ tẻ có binh sĩ nhẹ giọng đáp lại. Có thể. Làm được. Mạ Sĩ Mị Sở thần tình nghiêm túc đảo mắt đám người, xem ra các ngươi là có tự mình hiểu lấy, ngay cả đơn giản như vậy huấn luyện đều không thể thuận lợi hoàn thành, các ngươi làm sao có thể thành công tập kích bằng vậy, đồng thời an toàn trở về? Xem như thủ lĩnh của các ngươi, ta quan tâm nhất là các ngươi có thể hay không còn sống trở về, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể lặp đi lặp lại tiến hành cái này huấn luyện, chẳng những muốn tại ban ngày không ngừng luyện, càng là muốn tiến hành huấn luyện ban đêm, thẳng đến các ngươi đem nó luyện tinh thông thành thạo, nhắm mắt lại đều có thể lấy thời gian ngắn nhất hoàn thành toàn bộ mô phỏng hành động, dạng này mới có thể làm tới bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu chảy máu. Ta chân thành hy vọng, đợi đến chúng ta cầm xuống thành vòng vây ngày đó, trong các ngươi mỗi người đều có thể sống tiếp nhận đại đội khác ánh mắt hâm mộ, nghe bọn hắn từ đáy lòng tán dương một câu quân nhu doanh đội hộ vệ binh sĩ là tốt, là có thể sáng tạo kỳ tích anh hùng. Nghe xong thủ lĩnh động tình vạn phần lời nói, các binh sĩ hơi thở không gấp, còn không còng, từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, tinh khí mười phần. Cát Mỹ Nợt thừa cơ lớn tiếng hỏi các anh em, chúng ta còn muốn hay không lại tiếp tục huấn luyện? Muốn ba. Các binh sĩ cùng kêu lên hô to. Quỷ tù nhìn xem lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện đội hộ vệ binh sĩ, cảm khái nhẹ nói, trong nô lệ cũng có nhân vật xuất sắc à? Ngươi nói là Mạ Sĩ Nữ Sở. Sở Cạm Tở Dạ trong lòng hơi động. Quỷ Tù gật gật đầu không có nhiều lời, mà là nhìn về phía Olesta, cảm thấy ngươi hẳn là xuất lĩnh những người khác cũng tham gia huấn luyện, chúng ta đã có hơn 10 năm không có tham gia chiến đấu, tay chân cũng đều lạnh nhạt đi, đừng tập kích thời điểm ra sai lầm, để bọn hắn trò cười. Olesta cười lạnh một tiếng, chúng ta không chê cười bọn hắn cũng không tệ rồi, bọn hắn nào có tư cách trò cười chúng ta. Bất quá, chúng ta lần nên hơi hơi cùng bọn hắn huấn luyện chung một chút, để tại tập kích lúc có thể phối hợp ăn ý. Olesta nói, xoay người đi gọi các đồng bạn, hắn mặc dù còn không lọt mắt đội hộ vệ những tân binh này, nhưng trải qua chiến tranh hắn lại là biết rõ chiến tranh không phải trò đùa, tuyệt đối không thể khinh thường. Sáng sớm, tại quân khởi nghĩa tổng bộ, dầu ô lưu nông trường sân sau, phòng bếp phía trước trên đất chống dựng lấy một cái lều gỗ, bên trong bày mười hơn 10 trương giản dị bàn gỗ cùng băng ghế, đây là quân nhu doanh hậu cần bộ môn chuyên môn nhà ăn. Giờ khắc này ở nơi này ăn điểm tâm chính là một đám thiếu niên, đa số đều đã ăn xong, chỉ có số ít mấy người còn tại nhai kỹ nuốt chậm, trong đó một đứa bé dáng dấp thân thể tương đối gầy yếu, mi thanh mục tú, như cái nữ hải, hắn là quỷ tụ cháu duy nhất, họa lầy. Quỷ tụ. Từ khi những cái kia người nụ sệ gì ạ mang theo người nhà đi vào doanh địa về sau, Mạ Sĩ Tư Sở liền đem nó bên trong lão nhân, nữ nhân phân phối tới hậu cần bộ môn, mà con của bọn hắn thì trực tiếp về tới trong đội thiếu niên. Bởi vì Mạ Sĩ Tư Sở cũng không có đem bọn hắn đều đơn độc giam cầm lên, mà là cùng thủ hạ của mình đối xử như nhau, bởi vậy dù là nhất định phải cùng người nhà của mình tách ra ở lại, nụ sệ gì ạ các nam nhân cũng có thể tiếp nhận. Hoa Lệ, ăn nhanh một chút, chúng ta liền chờ ngươi một người. A Cổ thúc giục nói. Hoa Lệ tranh thủ thời gian ăn như hổ đói đem còn lại bánh mì đều nhét vào trong miệng, sau đó một ngụm uống sạch trong cái hũ còn lại cháo yến mạch. Ta đã giúp ngươi lấy ra ngươi khiên kiếm, chúng ta trực tiếp đi sân huấn luyện. Má cứ nói, đưa cho hắn khiên gỗ cùng kiếm gỗ, cái đồ chơi này đều là quân sự nhà kho người chế tác, so các binh sĩ huấn luyện quân sự sử dụng kích thước nhỏ hơn một chút, trọng lượng cũng nhẹ một chút, nhưng lại tinh xảo rất nhiều. Tạ ơn. Hoa Lầy đưa tay tiếp nhận. Chúng ta đi thôi. A Cổ vỗ vỗ Hoa Lầy, dẫn đầu đi ra nhà ăn. Hoa Lầy đi theo những đứa bé khác giật này mình đi vào thuộc về riêng mình bọn hắn sân huấn luyện, đội hộ vệ sân huấn luyện ngay tại bên cạnh, ở giữa cách mấy hàng cây sồi. Các thiếu niên đến nơi này, lập tức liền trở nên an tĩnh lại, đồng thời nhanh chóng xếp thành bốn nhóm hàng dài, tại đội trưởng Ác Gỗ dẫn đầu bên dưới, bắt đầu vòng quanh sân huấn luyện chạy trưởng. Năm vòng về sau, xếp tại cuối hàng Hoa Lực cảm thấy có chút thể lực chống đỡ hết nổi, tương tự ở vào cuối hàng phó đội trưởng Cả Sĩ Ủ phát giác được dị dạng, lập tức ân cần hỏi han thế nào. Còn có thể chạy sao? Hoa Lực không muốn bị người coi thường, do dự nói rằng ta còn có thể. Vậy thì kiên trì một chút nữa, còn có một vòng liền kết thúc, cố lên. Cả Sĩ Ủ cổ vũ cho Hoa Lực lực lượng, hắn nỗ lực đi theo đội ngũ, cắn răng chạy xong, mệt mỏi đều sắp có chút đứng không vững. Cả Sĩ Ủ vội vàng đỡ hắn, ở đây bên cạnh đi thong thả, đồng thời còn an ủi hắn nói, vừa mới bắt đầu chạy bộ lúc đều như vậy, ta khi đó biểu hiện so ngươi còn kém, đem bữa sáng đều phun ra, A Cô bọn hắn còn trò cười ta, có thể kiên trì chạy lên mấy ngày liền thích ứng, hiện tại ta có thể lấy so sánh tốc độ nhanh liên tục chạy 10 vòng cũng không có vấn đề gì. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi hàng ngày kiên trì, đến lúc đó cũng sẽ giống như ta. Hoa Lư chăm chú nghe, trong lòng cảm thấy một hồi ấm áp, dùng sức nhẹ gật đầu. Một lát sau, chỉ nghe thấy A Cô la lớn mọi người tới tập hợp bảy trận. Ngay tại nghỉ ngơi bọn nhỏ lập tức tụ lại tới, nhanh chóng sắp xếp thành ngang 10 dọc năm dày đặt phương trận, mà Hoa Lợi cũng rất nhanh đứng ở trên vị trí của mình. Đây là bên sân đi tới một người có mái tóc hoa râm, tướng mạo uy nghiêm lão giả, hắn gọi rất Gơ Giác Chủ, đã từng rôn lão binh, về sau lưu lạc làm rôn công hữu nô lệ, bây giờ là quân nhu doanh tổ cố vấn quân sự thành viên. Hơn một tháng trước làm mạ xỉ sở mong muốn vì vừa xây dựng đội thiếu niên chọn lựa một vị quân sự huấn luyện viên lúc, hắn chủ động xin đạt được cái này chức vị. Hắn đi đến đội ngũ trước đó đứng vững, ở vào đội thủ Ác Gỗ lập tức bước nhanh đến phía trước, tay phải nắm tay đấm ngực, một miệng lưu loát lớn tiếng nói báo cáo huấn luyện viên, đội ngũ bảy trận hoàn tất, tổng cộng 52 người, không một người vắng mặt, xin ngài hạ lệnh. Rất tốt, trước về chỗ. Gơ Giặc Chủ quét mắt trước mắt đứa bé, mỗi lần nhìn thấy cái này từng trương chiều khí phồn thịnh non nớt gương mặt, hắn đều cảm thấy mình trẻ chút. Ánh mắt ở trong đó mấy đứa bé trên thân hơi dừng lại, vậy cũng là người nụ sệ gì ạ đứa bé, đã từng cựu địch bây giờ cùng một chỗ cộng sự tại nô lệ lãnh đạo phản loạn rôn quân đội, vận mệnh nữ thần an bài thật sự là kỳ diệu. Gơ Giặc Chủ trong lòng hiện ra gợn sóng, ngoài miệng nói rằng kế tiếp chúng ta tiến hành trận hình huấn luyện. Thiếu niên không giống với trưởng thành, bọn hắn xương cốt cơ bắp chưa phát dục hoàn toàn, quá chú trọng lực lượng huấn luyện sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương, mà bọn hắn trẻ tuổi, năng lực học tập mạnh, trận hình huấn luyện hiệu quả ngược lại so với người trưởng thành phải tốt hơn nhiều. Đây là Mạ Sĩ Mị Sở cùng Thờ Hòn Tinus trải qua nhiều lần thương nghị quy định ra tới huấn luyện quân sự phương án. Chỉ thấy Gơ Giặc Chủ cầm trong tay kèn bú lệ, thổi ra khác biệt tiếng kèn, các thiếu niên căn cứ tiếng kèn phát ra mệnh lệnh, khi thì tiến lên, khi thì đình chỉ, khi thì sắp xếp ra thuận trận, khi thì khởi xướng công kích, khi thì toàn bộ rút lui. Về sau, Gơ Giặc Chủ lại mở miệng phát lệnh, chỉ huy đội thiếu niên phương trận hoặc xoay trái rẽ phải, hoặc chuyển đổi thành viên trận, hoặc biến thành cánh quân, hoặc hậu đội để lên, phương trận hướng hai cánh kéo dài tới. Đội thiếu niên trong lúc huấn luyện đội hình từ đầu đến cuối có chút loạn, nguyên nhân là họa lẩy mấy vị vừa gia nhập thiếu niên đối với cái này hoàn toàn không quen, kéo chậm toàn bộ đội hình chuyển đổi tốc độ. Bất quá Gơ Giặc Chủ chưa từng kêu dừng, tiến hành ổn nắn, ngược lại là thiếu niên khác chủ động nói cho bọn hắn nên làm như thế nào, tất cả mọi người tích cực lẫn nhau hợp tác, ít có người oán trách, bởi vậy dù cho huấn luyện có chút hỏng bét, nhưng bầu không khí cũng không tệ lắm, càng về sau dần có thay đổi dần tốt xu thế. Trận hình sau khi huấn luyện kết thúc, bọn nhỏ hơi chút nghỉ ngơi, liền bắt đầu tiến hành công trình huấn luyện. Gơ Giặc Chủ đem 52 người thiếu niên chia hai tổ, tiến hành tranh tài, riêng phần mình đào một đầu dài 5m, rộng 1m, 1m sâu chiến hào, đồng thời trong danh muốn thiết trí cả bẫy, đồng thời còn phải dùng đào ra đất chế thành cao một thước, dài 5m tường đất, cái nào một đội hoàn thành nhanh nhất, chế tác tốt nhất liền chiến thắng, thua một đội liền phải lượn quanh sân chạy 3 vòng. bởi vậy hai đội đều dồn hết sức lực, liều mạng làm. Vạ Lư chia tại cả sĩ ủ chỗ tổ này, cả sĩ ủ đặc biệt an bài má cất cùng ở bên cạnh hắn, tự mình chỉ đạo hắn nên làm như thế nào. Trước đó ăn điểm tâm lúc tỉ mỉ vì hắn lấy ra vũ khí má cất giờ phút này lại yêu cầu rất nghiêm. Từ khi cha mẹ sau khi qua đời, ông nội mặc dù đối Vạ Lư bỏ bê chiếu cố, nhưng hắn cũng không nếm qua khổ gì, cái này còn là lần đầu tiên làm nặng như vậy sống, nhưng nhận nhiệt liệt bầu không khí ảnh hưởng hắn đã không có lời biếng, cũng không có phản cảm má cất nghiêm khắc, ngược lại là nghiêm túc dựa theo má cất yêu cầu vùi đầu làm việc. Hai giờ về sau, Gơ Giặc Chủ bắt đầu đối hai cái tiểu tổ chỗ hoàn thành chiến hào tiến hành kiểm tra. Tổ thứ nhất trước hết nhất hoàn thành, nhưng là hai bên vách danh không đủ dốc đứng, đáy danh chôn bố trí gậy gỗ nhọn không đủ sâu, cũng không đủ nhiều, tưới nước cũng không đủ. Các ngươi tưởng tượng một chút, nếu như tại trên chiến trường chân chính địch nhân mong muốn thông qua rất rộng chiến hào tiến công các ngươi doanh địa, nhưng là dốc đứng vách danh cùng chân nước mặt đất, để xuống đến trong danh địch nhân rất khó bò lên trên. Nếu như bọn hắn tại trên chiến hào bắc cái thang, mong muốn nhanh chóng thông qua, không cẩn thận ngã rất xuống đi, rơi vào dày đặc cọc gỗ nhọn bên trên, chờ đợi bọn hắn liền chỉ có tử vong. Gở Giặc Chu một bên vì bọn họ giải thích không đủ, còn vừa tự mình làm động tác biểu thị. Đây người bùi đất các thiếu niên xếp hàng đứng ở một bên, vốn nên là vô ưu vô lự chơi đùa niên kỷ, bọn hắn lại tại này nghe lão binh giảng thuật máu tanh chiến trường con đường sinh tử, không có người cảm thấy không đúng, ngược lại đều tại chăm chú lắng nghe. So sánh với tổ thứ hai hoàn thành tuy chậm, nhưng là ở phương diện này làm muốn tốt một chút. Gở Giặc Chu không đội không nhanh làm ra sau cùng đánh giá căn cứ các ngươi hai tổ biểu hiện, lần này là tổ thứ hai chiến thắng. Cả sĩ hủ, má cất bọn hắn lớn tiếng hoan hô lên, Hoa Lợi cũng kìm lòng không được đi theo la hét, hắn đồng dạng bỏ ra mồ hôi, bởi vậy cũng thật sâu cảm nhận được loại này tập thể vinh dự cảm giác. Tổ thứ nhất các thiếu niên có chút hề hoài, A Cô chủ động gánh chịu trách nhiệm lần này tổ chúng ta bị thua, đều là lỗi của ta chỉ chú ý muốn nhanh, không có yêu cầu nghiêm khắc, hy vọng mọi người có thể tha thứ. Một gã thiếu niên lập tức trả lời nói, đây không phải đội trưởng một mình ngươi sai lầm, mọi người chúng ta đều có lỗi. Mạ sĩ Sở Lao sư nói qua người không có khả năng không phạm sai lầm không sao cả, chỉ cần biết sai sửa đổi. Gỗ Lật nói rất đúng, chúng ta hẳn là hấp thụ hôm nay giáo huấn, tranh thủ lần tiếp theo thắng qua tổ hai. Lại một gã thiếu niên lớn tiếng nói, đúng, chúng ta lần sau nhất định có thể chiến thắng. Tổ một các thiếu niên kêu la, lại khôi phục đấu trí. Tuổi trẻ chính là có tốt. Gơ Giặc Chu mặt mỉm cười, yên lặng nhìn trước mắt các thiếu niên vui mừng hình tượng. Qua một hồi lâu, hắn mới lại lớn tiếng nói, kế tiếp chúng ta tiến hành một đối chiến huấn luyện. Các thiếu niên cùng một chỗ phát ra càng lớn reo hò, so sánh với cực chịu ước thúc trận hình huấn luyện cùng vừa khổ vừa mệt công trình huấn luyện, hạng mục này thụ nhất bọn hắn hoan nghênh. Bọn nhỏ ai không thích cãi nhau ầm ĩ, chỉ có Hỏa Lợi mấy người này mới gia nhập đứa bé có chút khẩn trương. Bọn hắn mặc dù đã tham gia hai ngày huấn luyện, cái này còn là lần đầu tiên tiến hành một đối một kiếm đấu huấn luyện. Giờ đầu tiên là cho các thiếu niên tiến hành từng cái ghép thành đôi, tận lực làm đối chiến song phương thực lực tương đương, dạng này khả năng tốt hơn đạt tới huấn luyện mục đích. Hỏa Lợi, đối thủ của ngươi là Đỏ Dìn. Gơ Giặc Chủ nói xong, Hỏa Lợi choáng váng, đối thủ của ta lại là nữ. Mạ Sĩ Sở không có trọng nam khinh nữ tư tưởng, hắn xây dựng chi này đội thiếu niên có 5 cái nữ hải, cùng nam hải như thế tiến hành giống nhau huấn luyện. Hắn mặc dù sẽ không để cho các nàng sau khi lớn lên ra trận giết địch, nhưng hy vọng các nàng có thể bởi vậy rèn luyện ra thân thể khỏe mạnh, sẽ không dễ dàng bị bệnh, càng sẽ không tại về sau đội ngũ hành quân chuyển di lúc cản trở. Nhưng khi đối thủ đứng tại Hỏa Lợi trước mặt lúc, hắn phàn nàn im bặt mà dừng. Đỏ Dìn, 14 tuổi, cha mẹ đều là nông trường nô lệ, rất sớm đã gia nhập quân khởi nghĩa quân nhu doanh. Đỏ Dìn vừa mới tiến doanh lúc thân thể còn rất gầy yếu, trải qua nửa năm ẩm thực cải thiện, lại đang gặp phát dục kỳ, bây giờ nàng so cùng tuổi Hỏa Lợi cao hơn một cái đầu, hơn nữa thể trạng cũng lộ ra mạnh mẽ, nếu như không phải ngũ quan tương đối nhu hòa, bộ ngực hơi có vẻ đột xuất bên ngoài, nhìn hoàn toàn chính là đứa bé trai. Này, chính mình cẩn thận một chút, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đỏ Dìn nhìn thẳng Hỏa Lợi, uy hiếp một câu về sau, tiện tay nắm khiên gỗ đánh tới. Hỏa Lợi nâng khiên lẫn nhau ngăn cản, hai tấm khiên va nhau về sau, hắn lực lượng vậy mà yếu hơn đối phương, lúc này bị đẩy lui một bước. Đỏ Dìn cầm khiên lại đụng, Hỏa Lợi lại chống đỡ, lại lần nữa bởi vì lực yếu mà lùi về sau, lại cánh tay còn có chút run lên, cho nên khi Đỏ Dìn lần nữa đụng khiên lúc, hắn không dám ngăn cản, lựa chọn né tránh. Chương 73, tập kích bóng tẩy. Đỏ Dìn đắc thế không tha người, tiến sát từng bước, trong tay kiếm gỗ liên tục vung chặt, cuối cùng Hỏa Lợi né tránh không kịp, bị kiếm gỗ chém trúng bả vai, đau đến hắn ôi trao một tiếng. Đỏ Dìn lúc này dừng lại thân thể, ân cần hỏi han người không sao chứ. Hỏa Lợi vướt vướt bả vai, Đỏ Dìn là thu lực, cũng không có lớn tổn thương, hắn cảm giác đau đớn hơi khôi phục, liền nói không có việc gì. Chúng ta còn đánh sao? Đỏ Dìn nháy mắt hỏi, trên mặt toát ra một chút khinh thị. Hỏa Lợi không muốn bị nữ hải xem nhẹ, cắn răng đương nhiên muốn đánh. Vậy thì lại đến. Đỏ Dìn lúc này lại triển khai tư thế. Ngừng một chút. Huấn luyện viên vật chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh, hắn đi lên trước, hỏi Hỏa Lợi trước kia không có luyện tập qua đấu kiếm sao? Không có. Không có. Hỏa Lợi thành thật trả lời, trong lòng có chút xấu hổ. Rất cảm thấy kinh ngạc, nghĩ thầm đứa nhỏ này ông nội nếu là quân đoàn thủ tịch Bách Phu trưởng, làm sao lại không để đứa bé từ nhỏ đã tiến hành huấn luyện, phải biết đây chính là rôm truyền thống. Hắn lại không biết quỷ tụ từ khi con trai con dâu sau khi chết, chấp nhất tại báo thủ, thật lớn không để mắt đến đối cháu trai chiếu cố cùng giáo dục. Giật nghĩ nghĩ, nói rằng Đỏ Dìn, ngươi đi má cất bên kia, cùng hai người bọn họ thay phiên lấy đánh nhau. Vâng. Đỏ Dìn nhìn một chút Hỏa Lợi, quay người rời đi. Đứa bé, hôm nay ngươi trước không tiến hành đối chiến. Giật ngữ khí ôn hòa nói, chúng ta trước luyện tập đấu kiếm cơ bản tư thế, ngươi nhìn khiên gỗ hẳn là như thế cầm. Đúng, dạng này cầm đã dùng ít sức, lại dễ dàng cho phát lực, cánh tay còn không dễ dàng thụ thương. Chân trái hướng về phía trước, chân phải đặt lại, thân thể hơi ngồi xổm, khiên gỗ che ở trước ngực, kiếm gỗ giấu ở sau thuẫn, nhưng tùy thời đều chuẩn bị đâm ra. Không sai, cứ như vậy. Còn có, con mắt này nhất định phải từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm đối phương, cho dù là máu tươi trên mặt cũng không thể chớp mắt, hiểu chưa? Tại rất cẩn thận chỉ đạo phía dưới, còn sót lại thời gian bên trong Hoa Lợi một thân một mình đang luyện tập đấu kiếm tư thế cùng động tác. Đợi đến giờ tuyên bố buổi sáng huấn luyện quân sự kết thúc lúc, Hoa Lợi đã mệt mỏi cánh tay đều sắp không nhấc lên nổi. Đó lấy, Ago chỉ huy mọi người một lần nữa sắp xếp thành cánh quân, trở về nông trường sân sau. A Nghị cô đứng tại phòng ăn bên ngoài, nhìn thấy bọn hắn đến, lập tức đầy mặt nụ cười hô bọn nhỏ, tới trước uống một bình tương sữa, giải khát chút. Tại một mảnh tạ ơn A Nghị cô A Di tiếng la bên trong xen lẫn tạ ơn mụ mụ mềm mại thanh âm, kia là nạ sụ thanh âm. Hoa Lợi bưng lấy bình nước, ngồi vào bên bàn gỗ, uống một ngụm, chua bên trong mang ngọt, hương vị rất tốt, hơn nữa nhập khẩu mát mẻ, thế là một hơi đem nó uống xong, lập tức đánh nước ngốc. Uống ngon đi, đây chính là phòng bếp bí chế nước tương, bên trong còn tăng thêm một chút mật ong, người bình thường rất khó uống đến, chúng ta may mắn là tại quân du doanh, có A Nghị cô A Di chiếu cố, ngẫu nhiên còn có thể uống chút, nếu không buổi trưa hôm nay cũng chỉ có thể uống canh dầu mỡ, cho nên hôm nay vận khí coi như không tệ. Một thiếu niên lại gần, thao thao bất tuyệt nói rằng ngươi không nên lập tức đều uống xong, hẳn là giữ lại một chút, ăn cùng bánh mì sẽ khá tốt. Vã Lầy nhớ kỹ thiếu niên này gọi Minus, thế là vẻ mặt đau khổ nói rằng Minus, có thể ta đều uống xong, làm sao bây giờ? Minus hơi chút do dự, cầm lấy bình nước của mình ta cho ngươi rót thêm một chút. Giờ phút này, Vã Lầy nhớ tới hai ngày trước chính mình lần thứ nhất tham gia buổi tối học tập lúc, mà Sĩ Sơ đơn độc tự nhủ đứa bé, ngươi mặc dù vừa tới, nhưng không cần lo lắng lại nhận bài xích cùng ức hiếp, bọn hắn đều là từ nhỏ chịu khổ đứa bé, rất hiểu nhường nhịn người khác, sẽ đem ngươi giống anh em ruột chiếu cố, cũng hy vọng ngươi có thể đem bọn hắn coi là anh chị em, đem nơi này xem như nhà của mình. Ở chỗ này vui sướng sinh hoạt nhìn xem Minus cho chính mình đổ gần một nửa nước. Tương sữa, Hoa Lầy đã cảm động lại có chút xấu hổ. Minus lại xích lại gần chút, nhỏ giọng nói rằng ngươi hôm nay cùng đỏ gì luyện tập, bị đánh thẳng à. Cái nha đầu kia căn bản cũng không giống cái nữ hải, một động thủ liền cùng như bị điên, không nặng không nhẹ, Minus, ngươi lại tại nói xấu gì ta? Ra lại ngứa đúng không? Sau lưng bỗng nhiên vang lên đỏ gìn thanh âm, Minus giật nảy mình, vội vàng lắc đầu ta. Ta nào có nói ngươi nói xấu, ta đang cùng Hoa Lầy giảng như thế nào uống tương sữa mới tốt nhất, có phải hay không à, Hoa Lầy? Nhìn xem Minus tại trước mắt, Hoa Lầy gật đầu nói đúng vậy, không sai. Hai cái đều không là đồ tốt. Đỏ Dìn trừng mắt hai người, thở phì phò nói ta đều nghe thấy được, Nạ Sủ có thể làm chứng. Nạ Sủ lại nhẹ giọng khuyên Minus phía sau nói người nói xấu khẳng định không đúng. Nhưng ngươi rộng lượng như vậy, trước hết tha thứ hắn lần này. A, mẹ của ta đã đem bánh mì bưng ra, hai ta nhanh đi giúp đỡ phân phát đi. Đỏ Dìn hừ một tiếng, xoay người đi nên ạ Nico. Nguy hiểm thật, nhờ có Nạ Sủ. Minus lòng vẫn còn sợ hai thẻ lưỡi. Hoa Lầy nhịn cười không được. Là Vã Lầy lần thứ nhất biết được đội thiếu niên thậm chí trong cả đội ngũ buổi trưa còn có thêm đồ ăn lúc, rất là giật mình. La Mã bình dân đều là sớm tối ăn hai bữa ăn, chin này từ nô lệ vũ trang lên đội ngũ thế mà đồ ăn so với bọn hắn còn tốt. Mà bây giờ một bên hắn ăn nóng hầm hập bánh mì, uống vào ngọt lịm tương sữa, một bên nghe Mị Nợ bọn hắn nói khoác lời, trong lòng có không nói ra được hài lòng. Buổi sáng mọi mệt tựa hồ cũng bị quét sạch. Buổi chiều là thời gian làm việc, bởi vì Vã Lầy từ nhỏ từng có mấy năm học tập, buổi chiều hắn liền theo ạc gỗ bọn hắn tiến về nhà kho, hiệp trợ còn lũ tiếp thu vận chuyển tới cướp bóc vật tư. Nói là hiệp trợ. Kỳ thật chủ yếu đều là từ đội thiếu niên phụ trách, dựa theo vụ Linus yêu cầu, bọn hắn còn muốn chỉnh lý nhà kho, kiểm kê tồn kho, thậm chí làm ai kia tiêu hao làm ra thô sơ giản lược dự toán, nếu như phát hiện có khả năng tồn tại không đủ, còn phải kịp thời hồi báo cho hắn. Đọc truyện tại truyện tàn tủ vẹn VN. So sánh với buổi sáng huấn luyện quân sự, Hoa Lợi càng ưa thích buổi chiều lao động, cái này khiến hắn cảm thấy mình có thể giống một người trưởng thành như thế làm sự tình, rất có cảm giác thành công. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, Quỳ Tù tìm tới. Hoa Lợi, mấy ngày nay chờ đợi ở đây cảm giác thế nào? Quỳ Tù hỏi. Tạm được. Hoa Lợi không mặn không nhạt hồi đáp, đây là hắn cùng ông nội của mình lúc nói chuyện thói quen. Đã dạng này, qua mấy ngày chúng ta liền trở về. Tại sao phải trở về nhà, ở chỗ này rất tốt. Hoa Lợi lập tức gấp, lớn tiếng nói ở chỗ này ta có thể có nhiều như vậy cùng tuổi bạn bè, mọi người cùng nhau huấn luyện, cùng một chỗ làm việc, cùng một chỗ học tập, so trong nhà náo nhiệt nhiều, ta cũng học được rất nhiều thứ. Hơn nữa nơi này còn có thể ăn ba bữa cơm, đồ ăn cũng tốt ăn, ngươi nhìn ta đều cao lớn cường tráng một điểm. Hoa Lợi nói, liền nắm chặt nắm đấm, đem cánh tay ngã vào ông của mình trước mặt. Quỳ Tu nhìn vẻ mặt kích động cháu trai, nghe hắn rất khó được nói ra nhiều lời như vậy, tình mơ nói rằng nghe còn giống như không tệ, vậy chúng ta liền tiếp tục chờ đợi ở đây. Ừm, một mực chờ ở chỗ này. Hoa Lầy dùng sức gật đầu, sau đó lại không nhịn được nói ông nội ngươi còn có việc sao? Ta lập tức muốn đi học tập. Đứa bé. Quỳ Tu nhìn xem hắn, thanh âm trầm thấp dặn dò nếu là ta không trở lại, ngươi ở chỗ này nhất định phải thật tốt chiếu cố chính mình. Ông nội ngươi đây là? Hoa Lầy đột nhiên cảm thấy bất an. Đương nhiên ông nội về không khả năng tới tính rất nhỏ. Quỳ Tù trên khuôn mặt giàn mua gạt ra vẻ tươi cười càng lớn khả năng là sau khi trở về ta, chúng ta hai ông cháu có thể tại trong cái đội ngũ này thật vui vẻ sinh hoạt. Nói xong hắn quay người rời đi, để trong lòng có chỗ phỏng đoán Hoa Lợi tại nguyên chỗ im lặng đứng đầy lâu. 48. Đêm khuya, trăng sáng giữa trời, gió bắc thổi hướng nam. Cát Mỹ Nợt xuất lính 200 tên lính võ trang đầy đủ, mang theo cái thang, lôi mục, ra đội hộ vệ doanh địa, nhờ ánh trăng chiếu rọi, lặng lẽ đi về phía tây, lần lượt vòng qua đại đội 1 doanh địa, đại đội 5 doanh địa, cuối cùng đi đến bờ biển, trực tiếp chạy về phía trên bờ cắt song song đặt lấy 5 chiếc đơn cột buồm thương thuyền. Sóng biển nuốt bãi cắt phát ra hào hào tiếng vang, gió biển không ngừng siêu siêu thổi. Cát Mỹ Nợt dùng hết khí lực, nói chuyện lớn tiếng, để mỗi người đều có thể nghe được các anh em, mà Sĩ Sở thủ lĩnh cùng đám anh em khác đã tại thành hòm trước cửa chờ đợi, mọi thứ đều nhìn chúng ta. Mọi người đều chuẩn bị xong chưa? Đội trưởng, đừng nói nhảm, mau tới thuyền đi, chúng ta đều đã đợi không kịp. Đúng. Vất vả huấn luyện mấy ngày nay, chúng ta đã đợi không kịp muốn làm anh hùng á. Các binh sĩ kêu la, Cản Mị Nợt cười mắng vài tiếng, nhìn thoáng qua bên cạnh Olus. Olus trầm giọng nói rằng nhanh hạ mệnh lệnh đi. Cản Mị Nợt phất tay hô đẩy thuyền xuống biển. Các binh sĩ đồng tâm hiệp lực đem thuyền đẩy vào trong sóng biển, sau đó nhao nhao nhảy vào trong thuyền, được bổ nhiệm tốt tay lái buồm điều chỉnh tốt cánh buồm góc độ, vừa buông xuống mài buồm, lập tức liền rót đủ gió bắc. Tại sức gió mạnh mẽ thôi động phía dưới, những binh lính khác thậm chí đều không cần huy động mái chèo gỗ, thuyền liền nhanh chóng lái rời bờ biển. Các binh sĩ lái thuyền dọc theo đường bờ biển như là mũi tên hướng nam lao vùn vụt. Đêm nay gió đêm mặc dù tương đối mạnh mẽ, nhưng từ mặt sẹn lùn góc biển tới ạt đèn lùn góc biển, bao gồm Napoli, khoảng tây vân vân ven biển thành trấn ở bên trong, bản thân liền là một cái hình khuyên eo biển rộng. Napoli với biển, nó suy yếu ngoại hải tới sông gió, lại thêm các binh sĩ phần lớn là có kinh nghiệm thủy thủ, cho dù là ban đêm đi thuyền, trên đường đi cũng không có gặp gỡ cái gì phong hiểm. Qua hơn 10 phút, các binh sĩ liền thấy phía trước trên đường bờ biển có một chùm ánh sáng chói mắt, kia là bến cảng hải đăng, nhưng biết rõ nơi này đường hàng hải đám binh sĩ không có khai thác bất kỳ hành động, bởi vì kia là thành hờ cụ lạn. Lại một lát sau, khi thấy thứ hai buộc ánh sáng lúc, đứng tại đầu thuyền cạn mì nở lập tức mệnh lệnh thu hồi cánh buồm, các binh sĩ cũng bắt đầu dùng sức chèo tương, thuyền chuyển hướng, cấp tốc dựa vào hướng biển bờ. Cạn mì nở trừng lớn hai mắt, mượn hải đăng ánh sáng, ngắm nhìn bờ biển không phải cái này bến cảng, lại hướng phía trước. Chính là cái này bến cảng, chính là nó. Cho ta dùng sức chèo, xông đi vào. Các binh sĩ mái chèo như bay, thuyền xông phá từng đạo phun trào màu đen sóng biển, xông vào tiếp đãi ngoại lai thương thuyền hòm bảy tân cảng. Chiếc thứ hai, chiếc thứ ba, chiếc thứ tư, chiếc thứ năm thuyền cũng theo sát mà tới, rất nhanh khu bến cảng vang lên rồn rập tiếng chuông. 45. Mạ sĩ được sở xuất lĩnh đội hộ vệ chủ lực, cùng bộ phận quân nhu doanh thủ lĩnh tại lúc hoàng hôn thì rời đi doanh địa, đến mức toàn bộ đội hộ vệ doanh địa thực đã hoàn toàn rỗng. Vì phòng ngừa bị đại đội một phát giác, quân đội trước hướng nam đi, đến quân khởi nghĩa đã vứt bỏ cái đồi kia doanh địa, sau đó lại bẻ hướng đi về phía tây, đến bờ biển về sau, dọc theo bờ biển bằng phẳng con đường hướng nam đi vội. Bởi vì quân khởi nghĩa tồn tại, ví dụ vụ địa khu ban ngày đều ít có người bên ngoài du đãng, ban đêm lại càng không có người đi đường. Quân khởi nghĩa tổng bộ khoảng cách thành phẩm ước chừng 20 dặm địa, quân đội không có mang theo bất kỳ phụ trọng, tốc độ hành quân có phần nhanh, mấy giờ về sau đổi tới thành phẩm ấy mặt phía bắc, chính là vạn vật im tiếng thời điểm, quân đội liền tiềm phục tại cách thành phẩm không đến 500 mét địa phương, nơi này là ví dụ vụ chân núi phía nam biên giới, địa hình chập trùng, cây cối tươi tốt, cỏ dại rậm rạp, không dễ bị đầu tường lính gác phát giác. Các binh sĩ đều nằm nghỉ ngơi để khôi phục thể lực. Mạ sĩ sờ ngắm nhìn nơi xa, trong màn đêm thành phẩm ấy giống như một cái nằm trên đất ngủ say cự thú, bị đầu tường bó đúc ánh sáng nhạt chiếu sáng cửa hở cụ lạn đùm liền như là nó một con mắt, từ đầu đến cuối đóng chặt lại. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng phía tây, nơi đó một mảnh đen kịt, khó mà phân biệt bầu trời cùng biển cả, chỉ có sóng biển phát ra tiếng sóng không đứng ở bên tai tiếng vọng. Thời gian còn sớm, đội tập kích hẳn là còn không có xuất phát. Quy Tu ở một bên nói rằng, làm sao ngươi biết? Mạ sĩ sờ không có chất vấn, mà là tò mò hỏi, trên đường đi căn bản là cùng với bóng đêm tiến lên, trên người hắn không có mang theo đồng hồ nước, hoàn toàn không biết rõ hiện tại là lúc nào. Quỳ Tù ngón tay phía trước, nói rằng nhìn mấy cái kia lính gác, người tới đêm khuya, thân thể tự nhiên sẽ mệt mỏi, tại không có người giám sát dưới tình huống, lính gác liền sẽ bản năng coi nhẹ quân pháp, dựa vào tường nghỉ ngơi, chỉ có trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, trải qua gian khổ chiến đấu binh sĩ mới có thể giữ nghiêm kỷ luật, bởi vì bọn hắn biết ham nhất thời an nhàn đổi khả năng tới chính là tai nạn, nhưng người bỏm hiển nhiên không phải, nhìn mấy cái kia lính gác còn có thể đi. Tới đi lui, nói rõ thời gian còn sớm, cho nên Mạ Sĩ sở thủ lĩnh ngươi không cần phải gấp, trước tiên có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mạ Sĩ sở gật gật đầu, nhịn không được hỏi, Quỳ Tù ngươi không lo lắng sao? Nếu như ngươi nói là trên biển tập kích, ta không có gì có thể lo lắng. Trước đó đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, như vẫn là thất bại, cái kia có thể là vận mệnh nữ thần an bài. Quỳ Tù ngữ khí lạnh nhạt, ta duy nhất có chút bận tâm chính là phá thành về sau. À gì ớt? Vì tỉnh xu chạy. Mạ sĩ Nữ Sơ nhìn một chút vị này dãi dầu xương gió lao binh, lại im lặng quay đầu nhìn về thành ổng thầy. Trước đó Mạ sĩ Nữ Sơ có can đảm làm ra dạ tập thành ổng thầy quyết định, đó là bởi vì một khi thất bại, hắn tổn thất bất quá là 200 tên lính. Mặc dù sẽ bởi vậy nhận sở phạt tạ các thủ lĩnh chỉ trích, nhưng còn không đến mức lung lay hắn quân nhu doanh thủ lĩnh vị trí, về sau lại dựa vào cố gắng được về tổn thất hy vọng.